Chương 25, ngoài phi thuyền xung đột. A, là ngươi đem ta phục sinh sao? Da đỏ tím vị Snu lúc này nhìn về phía Ma La, không chút biểu tình nói.
Không, không.
Ta chỉ là dựa theo thần dụ chỉ thị đi làm. Vị Snu đại nhân pháp lực thông thiên, lại thế nào là ta một giới phạm nhân có thể phục sinh đâu? Ma La sợ hãi nói.
Ta đương nhiên biết.
Vị Snu thần sắc đạm mặt nói. Trên thực tế, là Phạm Thiên đem vị Snu phân tán ý thức ngưng tụ lại đến, sau đó Ma La mới có thể thông qua cầu nguyện cơ, đem vị Snu ý thức trực tiếp truyền tống đến tân trong thùng, cũng chính là thanh niên trẻ tuổi kia thân thể.
Đây là thưởng ngươi.
Vị Snu nhẹ nhàng một khẽ ngón tay, một đạo màu xanh khí thể trong nháy mắt bị đánh vào Ma La trong thân thể. Đột nhiên, Ma La cảm giác được khí huyết dâng lên. Một loại không hiểu lực lượng từ Ma La thể nội hiện lên đi ra. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Ma La thực lực liền từ trước kia bắt dài, trực tiếp nhảy lên đột phá đến cửu giai. Ma La không dám tin nhìn mình song thủ, cả người đều bởi vì to lớn vui sướng cùng hưng phấn mà run rẩy lên. Mà tại phía sau hắn mấy ngàn tên hạ dạ tạ các tín đồ, nhìn Ma La thân thể biến hóa, ánh mắt bên trong cũng không khỏi đến cực nóng lên. Hắn lựa chọn trước hết để cho ta phục sinh, khẳng định có hắn mục đích. Mà lúc này, Vịt Lũ lại đột nhiên thấp giọng tự lẩm bẩm. Hắn chậm rãi đi xuống bậc thang, tại Ma La cùng bên trên ngàn tên tín đồ nhìn soi mói, hắn lại không coi ai ra gì, đột nhiên trên nét mặt hiện lên một tia dị dạng, ý thức ngưng tụ khí. Muốn tìm tới ý thức ngưng tụ khí.
Lão công, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì?
Bạch Ánh Tuyết cùng Dương Nguyên Nghiên bị Vân Thần đưa đến trong phi thuyền trong khoang thuyền, hai nữ cũng không khỏi đến hơi nghi hoặc một chút.
Ánh Tuyết, Nguyên Nghiên, các ngươi nghe ta nói.
Vân Thần thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng. Chờ Vân Thần hướng các nàng giảng thuật xong, Bạch Ánh Tuyết cùng Dương Nguyên Nghiên thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, trong lòng không thể nào tiếp thu được Vân Thần cho các nàng an bài kế hoạch.
Ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ?
Đột nhiên, Bạch Ánh Tuyết phẫn nộ quát. Chúng ta rời đi Lam Tinh, lưu ngươi ở chỗ này một mình cùng những quái vật kia chiến đấu.
Ta không đi.
Bạch Ánh Tuyết chém đinh chặt sắt, hoàn toàn khác biệt ý Vân Thần an bài.
Ánh Tuyết, ngươi
đừng nói nữa. Nếu như ngươi chết, ta cũng không sống được. Bạch Ánh Tuyết không nói hai lời, trực tiếp quay người rời đi. Ngay tại nàng xoay người trong nháy mắt, nước mắt từ gương mặt trượt xuống. Vân Thần nhìn qua Bạch Ánh Tuyết rời đi bóng lưng, ánh mắt phức tạp không biết nói cái gì. Dương Nguyên Nghiên nhìn qua Vân Thần, hắn cường tráng khôi ngô dáng người, lúc này vậy mà lộ ra có chút đơn bạc bất lực. Dương Nguyên Nghiên mặt mũi tràn đầy đau lòng, lúc này đi đến Vân Thần bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
Ngươi đừng trách nàng, Ánh Tuyết đối với ngươi tình cảm ngươi cũng biết. Nàng tình nguyện cùng ngươi cùng nhau chết tử, cũng sẽ không bỏ xuống ngươi rời đi.
Dứt lời, Dương Nguyên Nghiên nhẹ nhàng buông ra Vân Thần, hai người cái trán chạm nhau, Dương Nguyên Nghiên nhẹ giọng mở miệng nói, với lại ngươi hẳn phải biết, ta cùng Ánh Tuyết là tương đồng ý nghĩ.
Vân Thần đôi mắt run nhẹ nhẹ.
Thế nhưng là,
Thanh Thanh nàng còn có hài tử.
Vân Thần thần sắc vùng vẫy một hồi. Nếu như Thanh Thanh biết ngươi muốn bỏ xuống mẹ con các nàng một mình đi chịu chết, ngươi cảm thấy nàng sẽ làm ra sự tình gì?
Dương Nguyên Nghiên lúc này giọng điệu không khỏi nghiêm khắc mấy phần.
Dù cho ngươi đem nàng cột lên phi thuyền, để nàng rời đi,
sau đó thì sao?
Ngươi để Thanh Thanh một cái thủ tiết, để hài tử sinh ra liền không có phụ thân.
Ngươi đừng quên, một số thời khắc, sống sót thậm chí so chết càng khó chịu hơn.
Ta.
Vân Thần không phản bác được, trong lòng như một đoàn đầy rối.
Vân Thần, mặc kệ chúng ta từ đâu tới đây, cuối cùng muốn đi đâu,
nhưng Lam Tinh Thủy Chung là chúng ta căn.
Chúng ta ở chỗ này xuất sinh, ở chỗ này lớn lên, chứng kiến vô số thân hữu nhóm xuất hiện cùng rời đi. Nếu như Lam Tinh thật tao ngộ nguy cơ, chúng ta hẳn là cộng đồng đi đối mặt.
Cho nên, xin ngươi đừng lại nói những cái kia để cho chúng ta rời đi, ngươi một mình lưu lại đối mặt tất cả lời nói.
Dương Nguyên Nghiên vùi đầu vào Vân Thần trong lồng ngực, nhỉ nó nói.
Vân Thần cảm thụ được trong lồng ngực truyền đến một điểm nóng ức, không khỏi khe khẽ thở dài, nói ra, ta hiểu được.
Các ngươi là ai?
Muốn làm gì?
Đúng lúc này, ngoài phi thuyền đột nhiên truyền đến Bạch Ánh Tuyết tiếng kinh hô.
Thế nào?
Vân Thần cùng Dương Nguyên Nghiên giật mình, vọt thẳng ra phi thuyền bên ngoài.
Ngoài phi thuyền, Bạch Ánh Tuyết bị một đám hắc y nam tử bao vây lên.
Các ngươi là ai phái tới?
Bạch Ánh Tuyết dung nhan chứa xương, nghiêm nghị chất vấn.
Không ai trả lời, chỉ thấy hắc y đám con trai trong nháy mắt tách ra hai bên.
Lúc này, một tên tướng mạo tuấn mỹ nam tử chậm rãi đi lên phía trước.
Chính là Giới Y Shimada,
Hắc Hỏa công ty.
Bạch Ánh Tuyết nhìn thấy Giới Y người mặc quần áo, trước ngực đánh dấu, không khỏi trong lòng giật mình.
Nơi này là tiểu hạ cảnh nội, các ngươi dám?
Nhưng mà, không đợi Bạch Ánh Tuyết nói xong, Giới Y liền cười lạnh lên tiếng đánh gãy nàng. Phụ thân quả nhiên không có đoán sai.
Vân Thần thủ tướng đánh thật hay tính toán,
cho mình lưu lại đường lui, lại để cho người khác tiến đến chịu chết.
Giới Y mặt tâm trầm, cười gần nói.
Lúc này, Vân Thần cùng Dương Nguyên Nghiên đã đi tới Bạch Ánh Tuyết bên cạnh.
Ngươi là ai?
Vân Thần nhìn thấy Giới Y khuôn mặt, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi hắn tính danh.
Ngươi.
Giới Y thấy Vân Thần căn bản không đem mình để vào mắt, lập tức thẹn quá hóa giận.
Ta là Hắc Hỏa công ty trưởng môn chi tử, Giới Y.
Hắn cắn chặt hàm răng tự giới thiệu mình.
Lúc này, Giới Y Si Mã đã trực tiếp đưa tay quát lớn Vân Thần nói, Vân Thần, ngươi tự tiện che giấu phi thuyền tình báo, phải hay không nhớ lấy tìm cơ hội mình chạy trốn?
Vân Thần một mặt hờ hững nhìn Giải Y, lạnh lùng nói, ngươi đến tột cùng muốn làm gì?
Ta muốn đem trong chuyện này báo cho đồ vật liên hợp trung tâm chỉ huy tác chiến. Chiếc phi thuyền này với tư cách tăng vật, chúng ta muốn trực tiếp giam xuống tới.
Dựa vào cái gì?
Vân Thần thản nhiên nói,
ngươi còn dám hỏi dựa vào cái gì?
Chỉ bằng ta là bát giai cựu tinh thực lực.
Giải Y mười phần phách lối, hắn biết Vân Thần tại phản công chiến bên trong nhận qua tổn thương, với lại cũng không có tiến về trung tâm đảo tham gia tập huấn, bây giờ thực lực nhất định không lớn bằng lúc trước.
Lúc này Dương Nguyên Nghiên cuối cùng nhịn không được, trên tay đã hiện ra trường thương, nàng bước về phía trước một bước, làm cản.
Nơi này là tiểu hạ quốc cảnh, ngươi còn dám ở chỗ này làm sằng làm bậy.
Giải Y Si Mã đã cười lạnh vài tiếng, nói ra, chỉ là một cái thất giai võ giả, còn ở nơi này cáo mượn oai hùng. Từ thực lực địa vị xuất phát, ta khuyên các ngươi vẫn là không nên chống cự. Giải Y lúc này chống nạnh đứng thẳng, một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Lúc này Vân Thần đột nhiên cười vài tiếng. Ngươi cười cái gì? Giải Y ánh mắt lạnh lùng. Ta cười ngươi nói bậy nói bạn. Hắc Hỏa công ty tổng giám đốc rõ ràng là phía Tây Đại Lục người, dung mạo ngươi lại là một bộ người Đông Phương gương mặt, ngươi lại nói mình là hắn nhi tử. Vân Thần thản nhiên nói, có thể thấy được ngươi là đánh lấy Hắc Hỏa công ty ngụy trang, tại giả danh lừa bịp. Ngươi là muốn đi theo ta cứng rắn. Giải Y làm ra nên chiến tư thế. Một đám hắc y nhân cũng thủ thế chờ đợi. Đúng, ngươi mới vừa nói từ thực lực địa vị xuất phát. Vân Thần chậm rãi đi xuống bậc thang. Ngươi làm gì? Ta cảnh cáo ngươi không nên khinh cử vọng động. Giải Y nghiêm nghị nói. Ha ha, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Vân Thần góp nhặt rất lâu lửa giận, rốt cục bị Giải Y xì mạ đã cho dẫn đốt. Tại hắn sau lưng, một loạt lại một loạt màu vàng ba động không gian, như măng mọc sau mưa hiện lên đi ra. Chương 26, Thiên Hỏa kế hoạch. Giải Y nằm trên mặt đất, nhìn qua bảy ngã chỏng võ bị đánh ngã hắc y thủ hạng, đôi mắt không chịu được run rẩy. Sao, làm sao có thể có thể? Ngươi không phải thụ thương sao? Giải Y âm thanh khàn khàn, bất khả tư nghị nói. Dương Nguyên Nghiên cùng Bạch Ánh Tuyết đã thông chi tiểu hạ quân đội. Một lát sau, quân đội nhân viên cũng cuối cùng đã đến. Đem bọn hắn đều dẫn đi, chờ xử lý. Vân Thần hạ lệnh. Vâng. Quân đội các nhân viên tay chân lênh lẹ đem dưới một đám người toàn bộ chống xuống dưới. Vì cái gì không giết hắn? Bạch Ánh Tuyết lúc này hỏi. Không đội. Vân Thần thản nhiên nói. Hắn nhiều nhất chỉ tính tên tiểu quỷ, họ Dệ Ổ mới là sau lưng của hắn Diêm Vương. Chẳng lẽ hắn thật là họ Dệ Ổ nhi tử? Dương Nguyên Nghiên nghi hoặc hỏi. Ai biết được, phía Tây Đại Lục sự tình chúng ta cũng không quá hiểu rõ. Vân Thần biểu thị không có vấn đề nói. Hắn đến tuột cùng là ai, kỳ thực đây đều không trọng yếu. Nhưng Hắc Hỏa công ty tạm thời còn hữu dụng, cho nên ta trước lưu hắn một mạng. Vân Thần thần sắc bình tĩnh, giải ý làm dối chỉ là việc nhỏ xen giữa, không ảnh hưởng được đại cục. Ánh Tuyết, Nguyên Nghiên, bên này sự tình liền tạm thời giao cho các ngươi xử lý. Vân Thần đột nhiên nói ra. Có ý tứ gì? Ngươi muốn đi đâu? Bạch Ánh Tuyết bắt lấy Vân Thần ống tay áo, thần sắc lo lắng nói. Đi ma giới, ta muốn tìm đến Tinh Mẫu. Ta muốn tìm quay về Y Thiên Hoa. 3000 tên đỉnh cấp cường giả, không nghĩ đến thật bị ngài cho triệu tập lên đến. Từ khi Tử Thọ nghị trưởng biến mất về sau, ta chưa từng thấy dạng này lực hiệu triệu. Lôi Đông Đa chủ tịch, ngài thật là để ta lau mắt mà nhìn a. Họ Dệ Ổ nhìn qua 3000 tên chờ xuất phát đỉnh cấp cường giả, không khỏi sinh lòng rung động nói: "Tổng giám đốc tiên sinh quá khen, ngươi có thể an bài Hắc Hỏa công ty tất cả nhân viên, tại một tuần bên trong sản xuất ra 3000 đem cỡ nhỏ yên dị thường, không thể bỏ qua công lao." Lôi Đông Đa thần sắc không sợ hãi không thích, âm thanh âm vang nói: "Chủ tịch tiên sinh quá khen. Một trận chiến này là quyết định vận mạng loài người một trận chiến. Hắc Hỏa công ty đương nhiên nghĩa bất dung tử." Họ Dệ Ổ vừa nói, đột nhiên hắn trong thai nghe truyền đến bí thư âm thanh, nghe xong bí thư báo cáo, cả người hắn đều lộ ra có chút không quan tâm. "Làm sao vậy, tổng giám đốc tiên sinh? Xảy ra chuyện gì?" Lôi Đông Đa ghé mắt nhìn về phía họ Dệ Ổ, mở miệng hỏi. "A, a, không có việc gì, không có việc gì." Họ Dệ Ổ vội vàng che giấu nói. Lôi Đông Đa tự nhiên nhìn ra họ Dệ Ổ có chuyện đang gần mình. Nhưng bây giờ, hắn không có tâm tư đi quản họ Dệ Ổ sự tình. Chính như họ Dệ Ổ nói tới như thế, một trận chiến này cực kỳ trọng yếu, là quyết định vận mạng loài người một trận chiến. 3000 danh nhân loại đỉnh cấp cường giả, gần khoảng cách hướng nguyên tổ ý thức phát động yên diệt công kích. Lần hành động này, mệnh danh là Thiên Hỏa kế hoạch. Không thành công, tiện thành nhân. Nhưng cho dù thành công, 3000 tên đỉnh cấp cường giả cũng nhất định sẽ lọt vào nguyên tổ ý thức chống cự phản kích. 3000 cường giả, xả thân vào cuộc, thấy chết không sờn. Mỗi người trên mặt đều treo một bộ quyết tuyệt thần sắc, để hiện trường bầu không khí nhiễm lên dày đặc bi tráng sát thái. Mà lúc này, gian nào đó gian phòng bên trong, Lưu ở hiếm thấy nổi giận, vì cái gì đem chúng ta bài trừ bên ngoài? 3000 người, vì toàn nhân loại có thể hy sinh chính mình. Chẳng lẽ chúng ta liền muốn ngồi ở chỗ này khi khoanh tay đứng nhìn đồ hèn nhát sao? Gian phòng bên trong, một đám sĩ quan cao cấp mặt lộ vẻ khó xử, bọn hắn nhao nhao khuyên can nói: "Lũ ở đại nhân, xin bớt giận. Để cho các ngươi ba người án binh bất động, là đồ vật liên hợp quân đội tối cao chỉ thị. Các ngươi bây giờ là duy nhất ba tên cựu giai võ giả, nếu như các ngươi tại chiến đấu bên trong phát sinh ngoài ý muốn, kia nhân loại liền thật mất đi tương lai. Đây là vì đại cục cân nhắc. Các ngươi là chúng ta cuối cùng hy vọng a." Lũ ở nghe vậy, lại nhất thời tìm không ra nói đến phản bác. Lúc này mẹ Đồ Dạ lại hiếm thấy thở dài, âm thanh trầm thấp nói ra: "Nếu như lần này Thiên Hỏa kế hoạch đều thất bại nói, dựa vào ba người chúng ta, lại có thể có gì hữu dụng đâu? Cái gì nhân loại tương lai, quá để cao chúng ta." Mẹ Đồ Dạ đem trước mắt độ cao liệt tiểu uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy, nói ra: "Ta chỉ muốn bảo hộ ta thê tử cùng nữ nhi. Thiên Hỏa kế hoạch, đây cũng là chúng ta cuối cùng một lần cơ hội. Vô luận như thế nào, ta cũng không thể đợi ở chỗ này cái gì đều không làm. Nếu như bởi vì ta tầm thường vô vi mà dẫn đến cuối cùng thất bại, ta chính là xuống địa ngục, cũng vô pháp tha thứ mình." Tao gỗ chín lúc này cũng đứng dậy phụ họa nói không sai. Cùng để cho chúng ta đợi ở chỗ này không hề làm gì, còn không bằng cùng một chỗ buông tay đánh cược một lần. Cái gì cuối cùng hy vọng? Trận chiến này chính là trung chiến. Thấy lũ ở mẹn đồ dạ tao gỗ chỉnh ba người đã quyết ý muốn chiến, ở đây một đám các quân quan nhưng là lâm vào quẫn bách tình cảnh, hai mặt nhìn nhau. Lũ ở bọn hắn có thể đều là cựu giai cường giả, nếu quả thật phát động hung ác đến, bọn hắn làm sao có thể ngăn được đâu. Ngay tại ba người chuẩn bị xuất chiến thời điểm, đột nhiên một thanh âm từ gian phòng cổng truyền đến: "Ba người các ngươi cũng không thể động." "Ai?" Ba người không khỏi giật mình, đang muốn nói chuyện. Lý Trường Sinh chậm rãi đi vào gian phòng bên trong. "Ngươi là?" Không đợi Lũ ở đem lời kể xong trong nháy mắt, màu vàng ba động bao trùm cả gian phòng. Vừa tiến vào thất giai, còn trẻ như vậy, nghĩ như thế nào không mở, chạy tới chấp hành nhiệm vụ lần này. Một tên giữ lại râu quai nón nam nhân, vỗ vỗ bên cạnh một tên nam nhân trẻ tuổi bả vai, nói đùa mà hỏi thăm.
Không có gì nghĩ quẩn, ngài không phải cũng tới rồi sao?
Nam nhân trẻ tuổi lắc đầu cười nói.
Ta.
Ha ha, nếu là vợ con còn tại nói, ta cũng không tới tham gia lần này quỷ nhiệm vụ.
Như cái gì nói nha, vậy mà để chúng ta loại này đỉnh cấp cường giả đi làm loại này công việc bẩn thỉu việc cực.
Dâu quay nón nam tử cởi mở cười nói, giọng nói nhẹ nhàng, phản phất nhiệm vụ lần này với hắn mà nói chỉ là một cái hơi phiền phức điểm hành động thôi.
Tiếng nói vừa ra, dâu quay nón nam tử nụ cười dần dần biến mất, trong đôi mắt lại bịt kín một tầng hơi mỏng sương ngủ, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói ra, dạng này cũng tốt, cuối cùng là có thể cùng bọn hắn gặp mặt.
Nam nhân trẻ tuổi nhìn dâu quay nón nam nhân, lộ ra lý giải nụ cười, trái lại vô vô hắn bả vai, đi thôi.
Nam nhân trẻ tuổi cùng dâu quay nón nam nhân nhìn nhau cười một tiếng, trong nháy mắt đạp đất lên không.
3000 tên đỉnh cấp các cường giả đồng loạt bay lên không,
mỗi người bằng nhanh nhất tốc độ hướng về mấy vạn mét trên không trung.
Tiến lên,
tiến lên,
tiến lên.
Giờ này khắc này, Lôi Đông đang ngồi một mình ở một gian trong phòng họp, nhìn 3000 tên đỉnh cấp cường giả rời đi bóng lưng, thấp giọng nói ra, tiến lên đi, vì tất cả người.
Mà tại Lôi Đông Đa trước mặt trên mặt bàn trưng bày một cây súng lục.
Không riêng gì Lôi Đông Đa, giờ này khắc này, tại toàn bộ thế giới các nơi, vô số ánh mắt đều chú ý tới trận này hành động.
Sẽ thành công, nhất định sẽ thành công.
Tự Vị Ương ngồi một mình ở điện bên trong, chắp tay trước ngực, yên lặng vì đây 3000 người cầu phúc,
đồng thời cũng đang vì Vân Thần cầu phúc.
Chương 29, đã lâu không gặp, độc giác kình ngư kiếm quang xuyên thấu cái trán, thân thể đột nhiên bại xuống, phát ra phẫn nộ cao vút cá voi ngâm. Chỉ thấy nó trên trán độc giác đột nhiên phát ra mãnh liệt hào quang. Nó nhìn về phía Vân Thần ánh mắt bên trong tràn đầy nồng đậm phẫn nộ cùng hận ý.
Không sợ chết sao?
Vân Thần thần sắc cũng dần dần vặn mèo, hắn vừa rồi còn thu tay lại, chỉ muốn đem đầu này độc giác cá voi dọa đi, không nghĩ đến đối phương lại còn không biết lui, phải cứ cùng mình đánh nhau chết sống.
Mình thời gian không nhiều lắm, nếu là tiếp tục tại đây đưa tay không thấy được năm ngón trong biển sâu kéo dài, khẳng định sẽ hỏng việc.
Nghĩ tới đây, Vân Thần ánh mắt bên trong cuối cùng hiện ra sắc ý.
Lúc này cự kình đem trên trán độc giác nhắm ngay Vân Thần, sau lưng dài đến vài trăm mét phần đuôi khoảng đông đưa, là lần tiếp theo tiến công tích xúc thiên quân chi lực.
Hát ong.
Đột nhiên, độc giác cá voi giống như mũi tên, trực tiếp hướng Vân Thần vào tới.
Nó cái kia tiếp cận ngàn mét thân thể, lôi cuốn lấy quét sạch lực đạo, vậy mà trực tiếp tại đây dưới biển sâu đã dẫn phát một trận cự hình bao tác.
Vân Thần hướng phía sau nhanh chóng tối lui, cả người trên thân tản ra mãnh liệt kỳ quang.
Trong nháy mắt, tại Vân Thần sau lưng, một tôn cao chừng trăm mét màu vàng kiếm thần pháp tướng thình lình hiện hiện.
Kiếm thần pháp tướng song thủ cầm kiếm, nương theo lấy Vân Thần tiếng hét phẫn nộ, ra sức vung chạm.
Oeng!
Kiếm thần pháp tướng cùng cự hình độc giác cá voi chính diện giao chiến.
Mũi kiếm cùng độc giác kịch liệt đụng vào nhau.
Cả tòa đáy biển đều kịch liệt lắc lư lên, giống như mấy vạn cái thâm hải ngư lôi cùng nhau bạo tạc đồng dạng.
Kiếm này qua đi, chỉ thấy độc giác cá voi toàn bộ thân hình phảng phất đã mất đi khống chế đồng dạng, trực tiếp tại dưới biển sâu bị đánh bay ra ngoài.
Vân Thần sau lưng kiếm thần pháp tướng, tắc vẫn như cũ sừng sững không ngã.
Hướng phía sau phiêu lưu vài trăm mét về sau, độc giác cá voi lần nữa sửa soạn thân hình, chuẩn bị hướng Vân Thần phát động tấn công lần thứ hai.
Chỉ thấy trên đầu nó độc giác đã bị Vân Thần pháp tướng chém ra một đạo thật sâu vết rách, mà nó trên trán cũng không ngừng có máu tươi cốt cốt tuôn ra.
Dù cho đều chịu nghiêm trọng như vậy tổn thương, nó vẫn như cũ không chuẩn bị chạy trốn.
Vân Thần vẻ mặt nghiêm túc, sau lưng kiếm thần pháp tướng lần nữa chậm rãi đem kiếm giơ cao qua đỉnh đầu.
Tiếp xuống một kiếm, độc giác cá voi hẳn phải chết không nghi ngờ.
Mà liên tại một người một cá voi sắp quyết định sinh tử thời điểm, không biết từ bao sâu đáy biển truyền đến một trận yếu ớt hào quang.
Quang mang này chiếu ở độc giác cá voi trên thân, chỉ thấy độc giác cá voi thân thể trong nháy mắt rút nhỏ
một vòng, lại một vòng.
Thẳng đến cuối cùng, đây độc giác cá voi vậy mà biến thành lớn cỡ bàn tay tiểu ngư, nhìn về phía Vân Thần ánh mắt cũng không có trước đó hung ác, trong nháy mắt thất kinh rời đi.
Đây,
Vân Thần vô cùng kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ đến đây từ đáy biển chỗ sâu truyền đến hào quang đến tột cùng là cái gì. Nhưng mà, không đợi đến hắn kịp phản ứng, chỉ thấy đáy biển chỗ sâu lần nữa truyền đến hào quang, lần này, hào quang trực tiếp bao trùm Vân Thần.
Vân Thần thần sắc biến đổi,
một cỗ vô cùng cường đại lực hấp dẫn, trong nháy mắt nắm lấy Vân Thần đỗng nhiên hướng đáy biển bay đi.
3 mét, 4 mét.
Không biết qua bao lâu, Vân Thần cả người hung hăng ngã ở đáy biển bên trên, cả người bởi vì to lớn lực trùng kích lại bị bắn lên mấy mét.
Kích thích từng tầng bùn cát, Vân Thần chỉ cảm thấy mình là đâm vào một khối trên miếng sắt, căn bản không phải trong tưởng tượng như thế mềm mại đáy biển.
Vân Thần ra sức lắc lư bên dưới đầu, cuối cùng khôi phục thanh tỉnh ý thức, hắn cúi đầu nhìn xuống dưới, nhưng trước mắt cảnh tượng lại để hắn giật nảy cả mình.
Tại đáy biển nặng nề bùn cát cùng bụi đất che giấu dưới, một khối tản ra huỳnh quang kim loại bảng, vậy mà hiện lộ ra.
Vân Thần đôi mắt co rút nhanh thành một điểm, tại đáy biển càng phía dưới, rõ ràng còn có cái gì đồ vật.
Nhưng không đợi Vân Thần làm ra phản ứng, chỉ thấy toàn bộ đáy biển đột nhiên kịch liệt chấn động lên.
Lắng động tại đáy biển nặng nề bùn cát tầng, bị chấn động toàn bộ đều phải trôi nổi lên.
Cuối cùng, dấu ở bùn cát phía dưới công trình kiến trúc, cuối cùng triệt để hiện ra nó một góc của băng sơn.
Nhưng là Vân Thần đã có thể căn cứ đây lộ ra một bộ phận tưởng tượng ra đến, tại đáy biển này phía dưới, là một cái vô cùng to lớn cự hình kim loại hình cầu.
Không,
không bằng nói, đây Lam tinh nội hạch, Lam tinh địa tâm, đó là một cái to lớn kim loại hình cầu.
Vân Thần mặc dù không phải nhà thiên văn học, nhưng cũng biết một viên hành tinh bình thường cấu tạo.
Rất rõ ràng, Lam tinh không phải một viên tự nhiên hành tinh,
là nhân tạo hành tinh.
Vân Thần còn đang kinh ngạc thời khắc, đột nhiên, chỉ thấy đáy biển lộ ra một bộ phận bóng loáng kim loại cầu vết tường, đột nhiên hướng hắn mở ra một vết nứt.
Hào quang từ vết nứt bên trong bắn ra, chiếu rọi tại Vân Thần trên thân.
Một cỗ vô hình lực hút, lần nữa dẫn dắt Vân Thần, bay thẳng hướng về phía cái khe kia bên trong.
Đợi đến Vân Thần lại bình tĩnh lại đến từ về sau, mình đã thân ở tại một đầu kỳ lạ trong đường hầm.
Đường hầm mắt trần có thể thấy chiều dài, liền đã vượt qua mấy km. Dạng này dài một đầu đường hầm, là từ một loại nào đó hợp kim chế tạo thành. Bề mặt sáng bóng trơn trượt vương vước, vậy mà hoàn toàn không có cắt chém, mối hàn vết tích. Đây là dùng đặc thù nào đó trước vào kỹ thuật chế tạo thành, ít nhất là Vân Thần tại Lam Tinh bên trên chưa từng nhìn thấy kỹ thuật. Tại đường hầm cuối cùng, nhưng là một vùng tăm tối. Vân Thần vẻ mặt nghiêm túc, hướng phía đường hầm cuối cùng cẩn thận tiến lên. Càng đi đi vào trong, càng là một mảnh đen kịt. Vân Thần thử nghiệm dùng thân thể tản mát ra kim quang đến chiếu sáng. Thế nhưng, liền khi kim quang từ thân thể bên trong hiện trong nháy mắt, ánh sáng tựa như là bị một loại vô hình lực hút cho trực tiếp hút đi, ẩn vào bốn bề hắc ám bên trong. Thật quỷ dị địa phương, vậy mà có thể bắt bỏ trốn ánh sáng. Vân Thần khiếp sợ. Ngay cả ánh sáng tốc độ đều không thể thoát đi, nơi này đến tột cùng là nơi quái quỷ gì? Tinh mẫu, thật ngay ở chỗ này. Ngay tại Vân Thần như thế suy tư thời điểm, đột nhiên dưới chân hắn không còn. Một cái hình tròn lỗ đen đột nhiên xuất hiện tại dưới chân hắn đường hầm mặt ngoài. Không đợi Vân Thần phát ra âm thanh, hắn liền trong nháy mắt biến mất tại đường hầm phía dưới đột nhiên hiện trong lỗ đen. Vân Thần ngã trên mặt đất, toàn thân trên dưới một trận đau nhức. Chậm rãi đứng dậy, hắn ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện mình nằm ở một gian cự hình trong sân đấu. Tại đài bên dưới bốn phía, đều thiết trí có kim loại chỗ ngồi ghế khán giả. Đây sân thi đấu thiết kế phong cách có điểm giống cổ đại loại kia đấu thú trường, nhưng cùng lúc lại cực giống khoa huyết vụ. Nơi quái quỷ gì? Vân Thần thấp giọng mắng thầm. Đúng lúc này, hắn sau lưng đột nhiên truyền đến bén nhọn kim loại va chạm mặt đất âm thanh. Vân Thần trong nháy mắt quay người nhìn lại, chỉ thấy một đầu thân cao ước chừng 6-7 mét, toàn thân mọc đầy kim loại gai nhọn quái vật, đang tại cách đó không xa nhìn chăm chú lên mình. Quái vật mũ giáp mở ra một cái khe, theo nó khe hở bên trong lộ ra một đôi mắt, trong đó một con mắt, đồng mắt hiện ra thuần kim sắc, đồng thời còn tản ra màu vàng hào quang. Quái vật nhìn thấy Vân Thần, phát ra chói tai cười khanh khách âm thanh. Thật không nghĩ tới, ngươi có thể mình tìm tới nơi này đến. Ta tốt đội trưởng, thật sự là tốt, lâu không thấy. Chương 30, cứu hận xiềng xích. Hạ phủ. Đứng tại Vân Thần đối diện, thình lình lại là bụi gai hình thái bên dưới hạ phủ. Hạ phủ mở ra giao cầu đồng dạng hai tay, khẽ cười nói, có phải rất ngạc nhiên hay không à, đội trưởng. Ta ở chỗ này đã đợi chào ngươi lâu nữa nha. Hạ phủ đem ngữ điệu kéo cực kỳ dài. Vân Thần lúc này ngưng lông mày lại quan sát bốn phía một cái, sau đó hỏi hạ phủ nói, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Tinh mẫu ở chỗ này sao? Mang ta đi tìm nàng. Hạ Phù nghe vậy nhẹ nhàng hít một tiếng, nói ra, ngươi thật đúng là không có đem ta để vào mắt đâu. Lúc này Hạ Phù đem dao cầu đồng dạng hai tay hung hăng vào mặt đất, toàn bộ thân hình bên trên gai nhọn trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng nổ tung. Vân Thần cảm nhận được Hạ Phù trên thân khí, nói lên đến, Vân Thần tâm lý đối với Hạ Phù, lại làm sao không có hận ý đâu. Nhưng mà, bây giờ căn bản không phải cùng nàng dây dưa thời điểm. Thế là Vân Thần vẫn đưa tay khuyên can nói ra, ta tới này không phải là vì chiến đấu, là vì cứu người. Hiện tại không có thời gian đi lãng phí. Cường đại nhất địch nhân lập tức liền muốn sống lại. Ta nhất định phải lập tức tìm tới Tinh Mẫu. Hạ Phù cười lạnh vài tiếng, nói ra, nói cho cùng, không đều là các ngươi những người xâm lược này mang đến tai họa sao? Ngươi muốn tìm đến Tinh Mẫu, là vì một lần nữa thu hồi y hoa lực lượng a. Nàng vì bảo hộ ngươi không tiếc hy sinh chính mình, mà ngươi lại còn vọng tưởng tiếp tục cầm tù nàng. Đây chính là ti tiện nhân loại a. Mặc kệ qua mấy ngàn năm, cũng không biết có bất kỳ tiến bộ. Hạ Phù ngữ khí dần dần trở nên ngoan lệ, cừu hận lửa giận cơ hồ muốn từ trong mắt bắn ra mà ra. Đi chết đi. Hạ Phù âm thanh đột nhiên như lưỡi dao bén nhọn, vô số đạo gai sắt trong nháy mắt từ nàng trong thân thể bay ra. Nhưng mà, không đợi gai sắt tới gần Vân Thần, hắn thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ. Hạ Phù đôi mắt co rút nhanh thành một điểm, nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một đạo to lớn lực trùng kích. Phanh! Trong nháy mắt, Hạ Phù trên thân cương thiết ngoại trang bị Vân Thần một quyền, trực tiếp đánh cho chi không phá toái. Hạ Phù toàn bộ thân hình bay ngược ra ngoài, trên mặt đất lôi ra một đạo thật dài bạch tấn. Hoẹ! Hạ Phù dây rủi lấy đứng dậy, quỳ nằm trên mặt đất, hoẹ ra một bãi máu tươi. Nàng gian nan ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thần, giống như là gặp quỷ đồng dạng, đôi mắt run rẩy kịch liệt lấy. Vô luận như thế nào nàng đều không nghĩ đến. Vân Thần thực lực vậy mà đã đột nhiên tăng mạnh đến cái trình độ này. Nàng thậm chí cũng không kịp vận dụng thiên nhân lực lượng, Vân Thần thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Hạ Phù trước mặt, một tay bóp lấy Hạ Phù cổ họng, đưa nàng xách lên. Tinh mẫu ở đâu? Mau nói, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn Lam Tinh bị hủy diệt sao? Vân Thần thần sắc tức giận nói. Hạ Phù lộ ra một tia khinh thường chế giễu, khàn giọng lên tiếng nói, "Ít, đừng giả ngu. Sự tình sở dĩ biến thành hôm nay cục diện này, cũng là bởi vì các ngươi đám này độc trùng, các ngươi đám này kẻ xâm lược. Ngươi nhớ một lần nữa khống chế y hoa sinh mệnh hải tâm." Ha ha. Ha ha ha. Ta cho ngươi biết đi, nàng sinh mệnh hạch tâm đã sớm tiêu tán, nàng đã triệt triệt để tử vong. Vân Thần nghe được Hạ Phù nói, thần sắc rõ ràng dao động lên, hắn lập tức buông lòng tay ra, Hạ Phù rơi xuống đến mặt đất, nương theo lấy ho khan kịch liệt thở dốc lên. Ý kia hoa, thật đã chết. Vân Thần đột nhiên cảm giác được ngực có chút vắng vẻ, phản phất trong nháy mắt bị người móc đi một khối giống như. Hạ Phù bụng mình nghiến hầu, phẫn hận nhìn về phía Vân Thần, nghiến răng nghiến lợi nói, ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, để nàng đối với ngươi như vậy bị ma quỷ ám ảnh. Nhưng là chỉ cần ta còn có một hơi, liền sẽ không để cho các ngươi lại ti tiện lừa gạt các nàng. Hạ Phù nằm ở mặt đất, nàng muốn rách cả mí mắt gắt gao trừng mắt Vân Thần, lại nhớ tới mình phụ mẫu sự tình. Đại đế cùng Elise. Hạ Phù đối với nhân loại cừu hận, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy biến mất. Mà Vân Thần lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, nhưng trong lòng cảm giác mất mát nhưng thủy chung vô pháp tiêu tán. Nhưng ngay cả như vậy, dù cho y hoa thật đã chết, nhưng mình cũng không thể ở chỗ này chỉ trệ không tiến. Mình còn có những người khác phải bảo vệ. Hạ Phù bị Vân Thần một kích trọng thương, nghiêm nhiên không cách nào tái chiến. Theo lý thuyết, ngươi cũng hẳn là mấy ngàn năm trước người, ngươi là sống thế nào cho tới hôm nay? Vân Thần cúi đầu nhìn về phía Hạ Phù, chậm rãi lên tiếng hỏi.
Phi, cần ngươi để ý. Hạ Phù nắm chặt nắm đấm cả giận nói. Vân Thần bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, quay người rời đi. Đã từ Hạ Phù trên thân hỏi không ra cái gì đến, còn không bằng mình đi tìm. Chỉ ít hiện tại cơ hồ có thể xác định, tinh mẫu hẳn là ngay ở chỗ này. Chờ, chờ chút. Hạ Phù nhìn thấy Vân Thần quay người rời đi, nhịn không được lên tiếng hỏi. Vân Thần quay người nhìn về phía Hạ Phù, ánh mắt hờ hững, cơ hồ nhìn không ra tình cảm gì ba động. Ngươi, ngươi không giết ta? Hạ Phù không dám tin, thì thào mở miệng nói ra. Ta nói qua, ta hôm nay tới là vì cứu người, mà không phải giết người. Vân Thần hờ hững nói. Ngươi, ngươi không muốn cho Diệp Thần cùng bánh bao? Bao Tự Cường báo thù sao? Hạ Phù thần sắc rõ ràng hơi dao động một chút. Vân Thần nghe được Diệp Thần cùng Bao Tự Cường danh tự, đôi mắt không khỏi run nhẹ lên, nắm đấm không tự chủ được vi vi nắm chặt. Nhưng là ngay sau đó, hắn lại đột nhiên đau khổ cười một tiếng, hỏi ngược lại, giết ngươi, bọn hắn liền sẽ trở về sao? Hạ Phù nói không ra lời. Vân Thần lúc này ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia ám trầm trần nhà, chậm rãi nói ra, Lam Tinh, là ta sinh trưởng địa phương, ta người thân, người yêu đều ở nơi này sinh hoạt. Mặc kệ ngươi là có hay không tán thành, tại ta tâm lý, nó chính là ta cố hương. Cứu hận xiềng xích nhất định phải bị chém đứt, nếu như nhất định phải tuyển ra một người đi làm, vậy liền dựa dẫm vào ta bắt đầu đi. Nếu như Phạm Thiên thật phục sinh, đồng thời một lần nữa thành lập thuộc về hắn thống trị trật tự. Như vậy Lam Tinh bên trên tất cả sinh mệnh đều biết trở thành nô lệ, vô luận là chúng ta, vẫn là các ngươi. Tất cả sinh mệnh đều làm mất đi tương lai cùng hy vọng. Ta biết Tinh Mẫu vì chống cự nguyên tổ nhóm lần nữa xâm lấn, thậm chí có dẫn bạo Lam Tinh loại này ngọc thạch câu phần kế hoạch. Nhưng không có người hội tâm cam tình nguyện từ bỏ mình ra biên. Lam Tinh xinh đẹp như vậy, ta nhất định sẽ đi thủ hộ nàng. Hạ Phù lúc này đôi mắt buông xuống xuống dưới, nhưng vẫn là nhỏ giọng nói ra, nói đến ngược lại tốt nghe. Vân Thần không cầu Hạ Phù lý giải, thẳng quay người rời đi. Đột nhiên, phía sau hắn Hạ Phù không biết lại nói thứ gì. Âm thanh đột nhiên mở mịt hư vô lên, phản phất là tại một cái khác thứ nguyên hướng mình nói chuyện. Vân Thần cảm giác được bốn bề tất cả đều tại kịch liệt ba động lấy. Không gian cùng thời gian khái niệm hoàn toàn bị xáo trộn. Đợi đến loại ba động này kết thúc về sau, Vân Thần phát hiện mình đã được đưa tới một nơi khác. Tòa kiến trúc này tạo hình kỳ lạ, đường cong trôi chảy, từ lóng lánh ngân sắc quang mang kim loại cấu thành, phản phất là đến từ tương lai khoa kỹ tinh hoa. Kiến trúc trung tâm là một cây cao vút trong mây của sáng, nó như là một cây thông hướng sâu trong vũ trụ to lớn chi trụ, tản ra lóa mắt hào quang. Chương 31, tinh mẫu. Đúng lúc này, trong của sáng, đột nhiên một đạo thân ảnh chậm rãi trôi nổi đi ra. Người rốt cuộc đã đến. Vân Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên nữ nhân, mặc trên người một kiện ngân quang sắc trường bào, chính nổi đồng bền giữa không trung quan sát mình. Nữ nhân dung mạo nhìn qua chỉ có 20-30 tuổi bộ dáng, nhưng nàng đôi trong mắt kia lại cho Vân Thần một loại nặng nề lịch sử cảm giác. Ngươi, đó là tinh mẫu. Vân Thần âm thanh lộ ra có chút khàn khàn. Tinh mẫu nhìn về phía Vân Thần, mở miệng lần nữa nói ra, "Tinh mẫu, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể xưng hô như vậy ta. Ta chờ ngươi đã lâu, ta biết ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ đến nơi đây." Hạ Dạ Tạ Quốc, trong thần miếu, Ma La quỳ rạp dưới đất, liều mạng đè thấp thân thể, ngực thậm chí muốn áp vào trên mặt đất. Hắn toàn thân run rẩy, bởi vì lúc này đứng ở trước mặt hắn là hai vị nguyên tổ. Vị nữ cùng thấp bà hai người không biết nói chuyện với nhau thứ gì, hai người đàm luận xong, thấp bà cuối cùng đưa ánh mắt về phía quỳ trên mặt đất Ma La, nàng thần sắc hờ hững nói, "Đó là ngươi?" Ma La cảm nhận được thấp bà ánh mắt, toàn thân giống như là bị kim đâm đồng dạng, thở mạnh cũng không dám. Thất bà lúc này ngẩng đầu nhìn quanh rộng lớn thần miếu bốn phía, cuối cùng nhìn về phía Vị Lù, cười một tiếng nói ra, thật không nghĩ tới, ban đầu tên tiểu khất cái kia, lại còn thật làm ra đây một phen sự nghiệp, thậm chí thành lập một quốc gia. Vị Lù mỉm cười, phụ hòa nói, mấy ngàn năm đi qua, có cái này quy mô cũng không kỳ quái. Hai người giọng nói nhẹ nhàng, nhưng Ma La lại nghe được kinh tâm động phách. Vị Lù cùng thất bà trong miệng hai người tiểu ăn mày chính là Hạ Dạ Tạ khai quốc chi quân, cũng là Hạ Dạ Tạ thần giáo người sáng lập, bà La Môn tôn giả. Tại Hạ Dạ Tạ quốc cảnh bên trong, bà La Môn địa vị vô cùng cao thượng, thậm chí không người nào dám xưng hô hắn tính danh. Nhưng tại vị Vishnu cùng thấp bà trong miệng, vậy mà xưng hô vị này Hạ Dạ Tạ khai quốc chi quân. Xưng hô hắn là tiểu ăn mày. Thời gian mùa đông, trong thần miếu hỏa lô thiêu đến tràn đầy, cho nên nhiệt độ trong phòng rất cao. Nhưng Ma La lại cảm giác lạnh mồ hôi làm ướt mình phía sau lưng. "Tốt, không có thời gian nói chuyện phiếm. Chúng ta thời gian cũng không nhiều lắm." Vishnu lúc này vẻ mặt nghiêm túc đối với thấp bà nói ra. Những người phàm tục kia, rất có thể còn tại chuẩn bị tiếp xuống công kích. Thấp bà lúc này sắc mặt cũng lạnh lùng xuống dưới, nàng cắn răng oán hận nói, đám này đáng chết dân đen, cũng dám ngăn cản chúng ta trở về. Nói cho cùng, những phàm nhân này là làm sao biết chúng ta ý thức chỗ? Thấp bà càng nói càng cảm giác được phẫn nộ, trước đó yên diệt công kích, đối nàng ý thức cũng tạo thành nhất định tổn thương. Đỉnh đầu nàng cái kia con tân nguyệt, phát ra hồng quang càng thêm bức người. Cuối cùng, tại Ma La thân gót lấy quỷ sát một đám các tín đồ, rốt cuộc không chống đỡ được uy thế như vậy, nhao nhao phát ra thống khổ rên rỉ. Thấp bà nghe được những này tạp âm, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngang ngược, nàng đột nhiên đưa tay phải ra hung hăng một nắm. Trong nháy mắt, quỷ sát tại Ma La thân sau mấy chục tên tín đồ, trong nháy mắt bị hồng quang cắt chém thành đống máu thi khối. Ma La thấy thế, lập tức dọa đến hồn bất phụ thể. Lý Trường Sinh. Lúc này Vishnu đột nhiên mở miệng nói ra ba chữ. Thất bà nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi nói là, hắn còn sống. Vishnu nhẹ gật đầu. Làm sao có thể? Hắn thậm chí không có bị chúng ta cải tạo qua. Thất bà không thể tưởng tượng nổi. Vishnu nói ra, có thể biết chúng ta bí mật, cũng chỉ có hắn. Hắn dám cùng chúng ta đối nghịch. Thất bà tức giận nói. Ngươi chẳng lẽ quên, ban đầu hắn đó là một cái lắc lư phái. Thất bà trầm mặc phút chốc, trong mắt lóe lên một tia hung ác ngược, tìm tới hắn, ta tự tay hành hạ chết hắn. Vishnu lắc đầu, đưa ánh mắt về phía sau bọn họ cự hình ý thức ngưng tụ khí, mở miệng nói, lại để cho hắn kéo dài hơi tàn mấy ngày cũng không sao. Việc cấp bách là mang hắn trở về. Chạy trốn phi thuyền, bên trong khoang thuyền. Lý Trường Sinh ngồi một mình ở nơi này. Hắn không nghĩ đến Vân Thần vậy mà đi không từ giã, mình một người tiến về tìm kiếm tinh mẫu. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Chỉ bằng vào hắn một người, liền tính xuyên việt thâm viên đến Lam Tinh địa tâm, lại thế nào khả năng từ tinh mẫu dưới mí mắt, lần nữa cướp đi y hoa sinh mệnh hạch tâm? Vẫn là nói hắn đã đoán được ta kế hoạch. Chẳng lẽ hắn nhớ? Lý Trường Sinh lúc này trong đầu nổi lên một cái ý niệm trong đầu, ánh mắt càng không ngừng dao động, vẻ mặt nghiêm túc. Không, hắn hẳn là sẽ không làm như vậy. Nếu như không có y hoa sinh mệnh hạch tâm, vậy tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tiểu thần hắn sẽ không rõ đạo lý này. Ngay tại Lý Trường Sinh thần sắc xoắn xuýt thời điểm, đột nhiên phi thuyền thao tác bảng bên trên bắn ra một đầu cảnh cáo tin tức. Lý Trường Sinh dương mắt nhìn lại, ngay sau đó sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc vô cùng, trước đó chưa từng có hoảng sợ chậm rãi bò lên trên hắn con mắt. Trong nháy mắt, Lý Trường Sinh lập tức đứng dậy đóng lại phi thuyền tất cả nguồn năng lượng hệ thống, sau đó bỗng nhiên quay người nhìn về phía sau hắn đờ đẫn đứng thẳng ba người. Luer, Mẽn Đô Dạ, Tao Gỗ Chín. Đi mau, tìm địa phương ẩn núp lên. Lý Trường Sinh trong đôi mắt lóe ra màu vàng ba động, Luer đám người nguyên bản đần độn thân sắc, trong nháy mắt bừng tỉnh qua thần đến. Ba người không hẹn mà cùng một chỗ quay người chạy trốn. Ba người này là Lý Trường Sinh thay Vân Thần chuẩn bị tối cường ba cái có thể nâng cao thực lực linh dược. Như đến bạn bất đắc dĩ thời khắc, cũng là cho Lý Trường Sinh mình chuẩn bị. Nhưng bây giờ Vân Thần đã một mình rời đi, Lý Trường Sinh trước hết đem ba người này ẩn tàng lên. Đợi đến Vân Thần sau khi trở về, có thể lập tức thôn phệ hết ba người này. Đây là cuối cùng bài. Lý Trường Sinh giật mình thất thần, tự lẩm bẩm. Bởi vì Phạm Thiên đã sống lại. Vân Thần đi theo tinh mẫu sau lưng, hai người cùng nhau đi tới một chỗ từ trong suốt thủy tinh chế tạo gian phòng. Cuối cùng, Vân Thần nhịn không được mở miệng hỏi, "Ngươi biết ta?" Tinh Mẫu không quay đầu nhìn Vân Thần, nhưng ngữ khí bình tĩnh nói, "Đương nhiên." Vân Thần từ phía sau lưng nhìn Tinh Mẫu, chỉ thấy Tinh Mẫu thân thể mang theo một loại mông lung trong suốt cảm giác, hắn luôn có một loại cảm giác, Tinh Mẫu phảng phất không có thực thể đồng dạng. "Ngươi đang nghĩ, ta đến tột cùng là cái gì, đúng không?" Tinh Mẫu lúc này cuối cùng quay đầu, nhìn về phía Vân Thần. Vân Thần lúc này mới tính nhìn rõ ràng Tinh Mẫu hình dạng, mặt mày giữa, nàng vậy mà cùng y hoa giống nhau đến mấy phần. Nhìn qua Vân Thần một bộ kinh ngạc thần sắc, Tinh Mẫu váy đột nhiên mất tự nhiên dong đưa một chút, nàng cả người bay lên trên thang. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi tại huyết thống bên trên đã dung nhập bản văn minh, cho nên ta có thể đem tin tức cung cấp cho ngươi. Viên tinh cầu này là chúng ta văn minh vận chuyển khí, mà ta là phụ trách thao túng chiếc này vận chuyển khí tối cao trí năng. Tinh Mẫu vừa dứt lời, trong nháy mắt, gian phòng bên trong tất cả trong suốt thủy tinh bên trong nổi lên thiên kỳ bách quái các loại sinh vật hình dạng, liền tựa như một tòa cự hình động vật quán. Nhìn khắp bốn phía, đây thủy tinh bên trong các loại sinh vật chính là lam tinh bên trên sinh hoạt giống loài. Ta đang tại chấp hành mẫu văn minh hỏa chủng di chuyển kế hoạch. Thẳng đến lúc này giờ phút này, viên tinh cầu này đã vận hành 990, 703, 440, 000, 23 giây. Chương 32, mời. Văn minh hỏa chủng di chuyển kế hoạch. Vân Thần thì thảo thuật lại một lần, bất khả tư nghị nhìn Tinh Mẫu. Ngươi nói là cả viên Lam tinh đều là vận chuyển khí? Tinh Mẫu nhẹ gật đầu, sau đó bay về phía Vân Thần trước người, vững vàng hạ xuống, mở miệng nói ra, ngươi chỗ nơi này, toàn bộ địa tâm, ngươi có thể hiểu thành đều là phi thuyền phòng điều khiển. Vân Thần nghe vậy giật mình. Từ khi Lý Trường Sinh cáo chi mình nguyên tổ sự tình về sau, Vân Thần đối với vũ trụ bên trong tồn tại mênh mông văn minh sớm đã có sơ bộ nhận biết, mà tại xuyên việt Lam Tinh đáy biển thời điểm, Vân Thần liền đã ý thức được Lam Tinh địa tâm là người là kiến tạo. Đã như vậy, bây giờ nghe được Tinh Mẫu nói, hắn không giống trước đó như vậy kinh ngạc, tâm lý càng nhiều ngược lại là bừng tỉnh đại ngộ thông thấu cảm giác. Hỏa chủng di chuyển, các ngươi văn minh thế nào? Vân Thần lúc này hướng Tinh Mẫu truy vấn. Hủy diệt, bởi vì chiến tranh, bởi vì túc địch. Tinh Mẫu bình tĩnh nói. Chiến tranh, chiến tranh. Phát sinh ở địa phương nào? Các ngươi là từ đâu lại tới đây? Vân Thần vô ý thức hỏi, nhưng trên thực tế vấn đề này không có ý nghĩa gì. Cho dù là địa cầu, Vân Thần cũng không biết nó đích xác cắt tọa độ. Cái này cũng không trọng yếu, mấu chốt là chúng ta muốn đi đâu. Tinh Mẫu nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lúc này Tinh Mẫu nhẹ nhàng vung tay lên, tại Vân Thần trước mắt triển khai một màn ánh sáng. Màn sáng bên trên tin tức đã bị phiên dịch thành Vân Thần có thể xem hiểu văn tự. Sau khi xem xong, Vân Thần đỗng nhiên nhìn về phía Tinh Mẫu, rung động mở miệng nói, ngươi muốn từ bỏ Lam Tinh? Tinh Mẫu bình tĩnh nói, cần thiết nguồn năng lượng đã thu thập hoàn tất, tất cả gen thể cũng đã tiến nhập đông lạnh ngủ trạng thái, bỏ trốn chương trình tùy thời đều có thể khởi động. Nguồn năng lượng. Vân Thần nhớ tới trước đó nhân giới nguồn năng lượng bị lược đoạt không còn sự tỉnh. Bỏ trốn chương trình khởi động về sau sẽ như thế nào? Vân Thần chắc chắn âm thanh dò hỏi. Lam tinh nội hạch cùng vỏ ngoài sẽ bóc ra, nội hạch đem tiến về cách nơi này gần nhất hệ hành tinh, ở nơi đó chúng ta đem bổ sung năng lượng, sau đó tiếp tục lữ hành, thẳng đến tìm kiếm được kế tiếp thích hợp ở lại hệ hành tinh. Vỏ ngoài, đó là tất cả sinh mệnh nghỉ lại lục địa cùng đại dương a. Một khi bóc ra, sẽ phát sinh cái gì? Phía trên kia sinh tồn người đâu? Còn có cái khác sinh mệnh đâu? Tự bạo chương trình khởi động về sau, tất cả đều đem tiêu vong. Ngay tiếp theo những cái kia đến từ địa cầu kẻ xâm lược cũng biết cùng nhau biến mất tại vũ trụ này bụi bặm bên trong. Tinh Mẫu bình tĩnh nói ra. Cái gì? Vân Thần không dám tin, nếu như nói Tinh Mẫu cũng không đồng tình Lam Tinh bên trên nhân loại, nhưng cái khác Lam Tinh sinh mệnh đâu? Izoa đem Lam Tinh một phân thành hai, chia làm hai cái vị diện, trên thực tế chỉ là chế tạo một cái không gian tường, để hai cái khu vực lẫn nhau giữa lẫn nhau ngăn cách. Gia chi không còn, lông đem chỗ này phụ. Nếu như Lam Tinh hủy diệt, như vậy nhân giới ma giới hai cái này vị diện bên trong tất cả sinh mệnh cũng đều đem nương theo lấy tiêu vong. Không cần kinh ngạc. Tất cả tất yếu gen thể đã toàn bộ đều bị mang theo. Lưu lại đều là dư thừa gen. Viên tinh cầu này đã không thuộc về chúng ta, lại tiếp tục lưu lại tại cái này tinh hệ, chúng ta văn minh sẽ dần dần tiêu vong. Tinh Mẫu lúc này nhìn về phía Vân Thần, giải thích nói: lưu tại nơi này a, bỏ trốn chương trình lập tức liền muốn bắt đầu. Đúng lúc này, Tinh Mẫu đột nhiên quay người nhìn về phía Vân Thần, nàng cặp kia nguyên bản không có chút nào tình cảm đôi mắt, đột nhiên tắt đèn chuyển cảnh một đạo lưu ba. Ngươi nói là, để ta đi theo các ngươi cùng rời đi. Tinh Mẫu vi vi gật đầu, ngữ điệu cuối cùng có một tia chập trùng, nàng ngay sau đó nói ra: ta nữ nhi, ngay tại ngươi thể nội. Vân Thần đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó lập tức minh bạch Tinh Mẫu trong lời nói hàm nghĩa. Ý thì ba, ý thì ba còn sống, đúng hay không? Tinh Mẫu nhẹ gật đầu, nhưng nhìn về phía Vân Thần ánh mắt bên trong vẫn không khỏi hơn nhiều một tia lăng lệ. Đây là ta cùng ngươi một hạng giao dịch, vì nữ nhi, ta có thể cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Sống sót? Vân Thần nhất hầu không khỏi đống nhúc nhích qua một cái. Từ trước mắt tình huống đến xem, Tinh Mẫu nắm giữ kỹ thuật, thậm chí so Lý Trường Sinh bọn hắn từ địa cầu bên trên mang đến kỹ thuật còn muốn trước vào mấy phần. Nguyên tổ nhóm từ địa cầu cưỡi mẫu hạm đã bị Phạm Thiên hư hao, cưỡi Lý Trường Sinh cái kia chiếc phi thuyền loại nhỏ tại vũ trụ bên trong sống sót tỷ lệ lại quá thấp. Đi theo ngươi rời đi. Vũ trụ bên trong nguy hiểm quá nhiều, cưỡi cái này nội hạch, tại vũ trụ bên trong có thể sinh tồn xuống tới sao? Vân Thần chất vấn đặt câu hỏi nói. Ta đã tính toán qua, sinh tồn tỷ lệ vượt qua 95. Tinh Mẫu bình tĩnh hồi đáp. 95%. Cái tỷ lệ này, cơ hồ có thể coi là 100%. So với Lý Trường Sinh trước đó nói tới 1% cao quá nhiều. Ta mọi người trong nhà đâu? Vân Thần lại ngay sau đó hỏi. Tinh Mẫu đưa mắt nhìn Vân Thần phút chốc, sau đó thần sắc hờ hững mở miệng nói, các nàng không tại cứu rỗi danh sách bên trong. Vân Thần nghe vậy, phản phất giống như là tiêu tan đồng dạng thở dài, sau đó cười nói, vậy ngươi hẳn phải biết, ta sẽ không cùng ngươi rời đi. Tinh Mẫu bình tĩnh nói, đừng ngốc, bây giờ Y Hoa cùng Lý Sẽ đều đã không tại, những cái kia đến từ địa cầu kẻ xâm lược nắm giữ đem ý thức bóc ra bên ngoài cơ thể năng lực. Chỉ có dẫn bạo Lam Tinh đây một cái phương pháp có thể tiêu diệt những người xâm lược kia. Ngươi dù cho lưu tại nơi này, cũng chỉ là không không chịu chết. Vân Thần lúc này hỏi, ngươi nói nàng nhóm hai cái là ngươi nữ nhi, ngươi là trí năng sinh mệnh, làm sao lại? Tinh Mẫu đánh gãy Vân Thần nói, tựa hồ cũng không thích hắn vấn đề, ta dùng phôi thai kỹ thuật bồi dưỡng các nàng đương nhiên là ta nữ nhi. Vân Thần im lặng không nói, nếu như không phải Y Hoa còn tại mình thể nội, chỉ sợ Tinh Mẫu ngay cả mình cũng không biết mang cho. Tinh Mẫu thấy Vân Thần còn đang do dự, thế là mở miệng nói ra, chờ chúng ta đạt đến một viên thích hợp mới tinh hệ hàng tinh về sau, ta có thể kiến tạo sinh mệnh hạch tâm bóc ra trang bị, đem Y Hoa sinh mệnh hạch tâm từ trong cơ thể ngươi rút ra, cho nàng một bộ tân thân thể, đối với ngươi cũng sẽ không sinh ra bất kỳ tác dụng phụ, ngươi đây cứ yên tâm đi. Ngươi đem cùng Y Hoa kết hợp, trở thành tân văn minh kẻ khai thác. Ta biết nàng rất thích ngươi, mà ta sẽ vì các ngươi tổ chức thịnh đại nhất điển lễ. Tại tân hệ hàng tinh bên trong, ngươi có thể mở ra một đoạn mới tinh sinh hoạt, nắm giữ tân người nhà cùng bằng hữu. Tinh Mẫu hướng Vân Thần mô tả lấy cái kia làm cho người ước mơ tương lai, cuối cùng nói ra, ta không rõ, ngươi còn do dự cái gì? Ngươi sẽ có được một đoạn mới tinh nhân sinh. Vân Thần không có trả lời Tinh Mẫu, chỉ là đột nhiên hỏi, ngươi có thể đem ý gì hoa từ ta thể nội tháo rời ra sao? Chương 33, Hắc Nguyên Bảo. Tinh Mẫu nhìn về phía Vân Thần, thần sắc không có biến hóa, nhưng ngữ khí lại có chút nghi hoặc, đương nhiên có thể. Chỉ bất quá nàng vì cứu ngươi, sinh mệnh hạch tâm đã cùng ngươi sinh mệnh hạch tâm phát sinh giao hòa, muốn đem bọn ngươi hai người sinh mệnh hạch tâm tách ra, cần đặc thủ thủ đoạn. Tinh Mẫu vừa nói, một bên quay người trôi nổi hướng lên không, đi vào cột sáng biên giới, nói ra, nhưng đây đều là nói sau, tách rời đã giao hòa sinh mệnh hạch tâm, cần cực kỳ tinh tế bản giải phẫu, chúng ta trước hết tìm tới một cái phù hợp hệ hành tinh, sau đó mới có tinh lực đi làm những chuyện này. Ý hòa sinh mệnh hạch tâm, cùng mình giao hòa. Vân Thần trong lòng thuật lại Tinh Mẫu nói, cuối cùng giật mình minh bạch. Thì ra là thế, cho nên chính mình mới một mực không cảm giác được ý hòa tồn tại. Đã từng Y Hoa sinh mệnh hạch tâm mặc dù bị cầm tù tại mình thể nội, nhưng chỉ cần tiến vào tinh thần thế giới, Vân Thần cùng Y Hoa đó là hai cái độc lập cá thể, có thể trực tiếp tiến hành đối thoại. Nhưng bây giờ Y Hoa sinh mệnh hạch tâm đã cùng mình giao hòa, ngươi bên trong có ta bên trong có ngươi. Lúc này Tinh Mẫu đã nhận ra Vân Thần thần sắc biến hóa, nàng trong đôi mắt hiện lên một tia lăng lệ, ngay sau đó lạnh lùng mở miệng nói, ngươi sinh mệnh đã lại không thuộc về ngươi một người. Cho nên, mặc kệ ngươi cuối cùng là không đồng ý, ta đều biết mang ngươi đi. Từ khi ngươi tiến vào nơi này sau đó, ngươi liền không khả năng lại rời đi. Tinh Mẫu âm thanh như tuyên án đồng dạng, chém đinh chặt sắt mà không mang theo một tia tình cảm. Vân Thần cúi đầu trầm mặc rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Tinh Mẫu, hỏi: "Ngươi có biện pháp để Y Hoa hiện tại liền từ ta thể nội đi ra không?" Vân Thần vấn đề lại là vượt quá Tinh Mẫu ngoài ý liệu. "Ngươi nói cái gì?" Tinh Mẫu nhìn về phía Vân Thần, ngữ khí tràn đầy nghi hoặc. Vân Thần thần sắc trang trọng nói: "Ta nói là, ngươi bây giờ có biện pháp nào không, lập tức đem Y Hoa sinh mệnh hạch tâm từ trong cơ thể ta tháo rời ra." Tinh Mẫu lúc này nhìn chằm chằm Vân Thần, trên mặt hiện ra không thể nào hiểu được thần sắc, "Ngươi muốn làm gì?" Vân Thần lúc này mở miệng nói: "Ngươi muốn để cho ta cùng các ngươi cùng đi?" Đơn giản là bởi vì Y Hoa tại ta thể nội. Nhưng chính như ta mới vừa nói, ta người nhà còn có bằng hữu đều còn lưu tại Lam Tinh, ta không có khả năng từ bỏ bọn hắn cùng ngươi một mình rời đi. Nếu như ngươi có biện pháp nào có thể làm cho Y Hoa hiện tại liền thu hoạch được tự do, ta sẽ phối hợp ngươi. Vân Thần thanh âm không lớn, nhưng lại âm vang hữu lực. Tinh Mẫu lúc này thần sắc kinh ngạc trầm mặt lại, nàng chăm chú nhìn Vân Thần, tựa hồ muốn từ hắn trên mặt đọc lên Vân Thần chân chính ý nghĩ. Qua rất lâu, Tinh Mẫu lần nữa trôi hướng Vân Thần trước người. Biện pháp, ngược lại đích xác có một cái. Chỉ bất quá, ngươi nguyện ý nỗ lực loại kia đại giới sao? Tinh Mẫu trầm giọng hỏi. Vân Thần nghe vậy cười khẽ một tiếng, nói ra, đã cho tới hôm nay cục diện này, còn có cái gì đại giới là ta không thể tiếp nhận. Tinh Mẫu lúc này vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo nói, ngươi quá trò đùa. Một khi ta đem Y Hoa từ ngươi trong thân thể cưỡng ép bóc ra, đối với ngươi cùng nàng sinh mệnh hạch tâm đều bị tổn thương, đợi đến chúng ta tìm kiếm được tân định cư tinh hệ,
có thể tìm biện pháp trị liệu loại thương thế này. Nhưng nếu như ngươi lựa chọn lưu tại Lam Tinh, ngươi tuyệt đối sẽ không có một tơ một hào phần thắng. Vân Thần lúc này thở ra một hơi thật dài, nhìn về phía Tinh Mẫu, trịnh trọng nói ra, ta không có trò đùa. Ngươi cho rằng ta tới tìm ngươi là vì cái gì? Tinh Mẫu nghe vậy không hiểu nhìn về phía Vân Thần, dùng một loại đương nhiên giọng điệu nói ra, chẳng lẽ không phải vì để cho ta tỉnh lại Y Liên Hoa, để nàng một lần nữa đem lực lượng cho ngươi mượn? Vân Thần khe khẽ thở dài, suy nghĩ tung bay quay về lúc trước, lại không tự giác lộ ra mỉm cười, mở miệng nói ra, nàng là cái ngốc cô nương. Ta đã từng hỏi nàng có nguyện ý hay không rời đi ta, nàng vậy mà nói cứ như vậy đợi tại ta trong thân thể càng tốt hơn. Rõ ràng rất cường đại, nhưng lại giống như là kẻ hèn nhát, coi là đợi ở bên cạnh ta liền sẽ không lại bị thương tổn. Rõ ràng có thể cướp đi ta thân thể, kết quả cuối cùng vì cứu ta, ngay cả mình mệnh cũng không cần. Thật là một cái ngốc cô nương. Tinh Mẫu lúc này trầm mặc, nàng nhìn về phía Vân Thần, qua không biết bao lâu cuối cùng lại mở miệng nói, nàng đã từng là cái dũng cảm hải tử. Nếu không, nàng cũng vô pháp lật đổ cái kia 9 tên kẻ xâm lược. Chỉ là về sau phản bội cùng tổn thương, không để cho nàng nguyện ý lại tin tưởng người khác, cũng không nguyện ý lại gánh chịu trách nhiệm. Đợi tại ngươi trong thân thể, ngươi chính là nàng càng tránh gió, ngươi có thể thay nàng làm mọi chuyện, nàng chỉ cần nghe theo ngươi quyết định là có thể. Nhưng cứu ngươi, lại là chính nàng quyết định. Tinh Mẫu dứt lời, ánh mắt phức tạp nhìn qua Vân Thần. Vân Thần lúc này hít thở sâu một hơi, sau đó nặng nề mà phun ra. Cho nên, lần này đến phiên ta đến cứu vớt nàng. Liên cùng ta đã từng hứa hẹn qua nàng đồng dạng. Nhân sinh mà tự do. Nàng, hẳn là tự do. Hạ Dạ Tạ quốc, thủ đô, lượn quanh dãy dạ. Ma La đã hạ lệnh, đem Hạ Dạ Tạ tất cả đường biên giới toàn bộ phong tỏa lên. Tất cả người cùng vật đều không chuẩn lại bước ra Hạ Dạ Tạ quốc cảnh một bước, cho dù là một cái rùa nhặng, cũng không chuẩn xuyên qua đường biên giới. Thủ đô lượn quanh dãy dạ thành phố bên trong, mục nạp bờ sông, một tòa cự hình dùng màu đen sa thạch rèn đúc cổ đại thành bảo sừng sững nơi này. Đây là Hạ Dạ Tạ thần giáo triều bái thánh địa, Hắc Nguyên Bảo. Tương truyền bà La Môn tôn giả từng ở chỗ này lắng nghe tới từ thiên thần dạy bảo, cuối cùng cảm ngộ thế gian chân lý, quyết tâm thành lập thần giáo cứu vớt thế nhân. Có thể nói, tòa này màu đen lâu đài cổ chính là Hạ Dạ Tạ khởi nguyên chi địa. Cho dù là hậu thế các tôn giả cũng không thể tự tiện tiến vào nơi này. Đi qua trong mấy trăm năm, tòa này lâu đài cổ đại điện chỉ có tại mỗi 50 năm một lần triều thánh đại hội lúc mới có thể mặt hướng Hạ Dạ Tạ thần giáo đám giáo đồ mở ra. Đi vào đại điện bên trong, đối diện đó là ba tôn tượng thần đứng sướng sướng. Bên phải tượng thần là một tôn nam thần, da đỏ tím, khuôn mặt lãnh đạm, trong đôi mắt tựa hồ không có bất kỳ cái gì tình cảm. Bên trái tượng thần là một tôn nữ thần, đỉnh đầu tân nguyệt, trận mắt tròn xoe, phảng phất có vô hạn lửa dẫn sắp dâng lên mà ra, làm cho người trong lòng run sợ. Mà ở giữa vị này tượng thần tất càng là làm cho người khó mà quên. Tôn này tượng thần bốn đầu bốn tay, bốn tờ khuôn mặt mặc dù đại thể nhất trí, nhưng nhìn kỹ đi qua lại sai biệt đường. Chỉ từ trên khuôn mặt nhìn qua, vậy mà bất nam bất nữ, mỗi tấm khuôn mặt, hắn đều cúi thấp xuống mí mắt, thấy không rõ hắn biểu lộ. Bốn cái tay phân bố tại hắn thân thể bốn phía, mỗi cái cánh tay thủ thế không giống nhau, có nắm vuốt ngón tay, có nắm chặt nắm đấm, có mở ra bàn tay. Có một cái tay kỳ quái nhất, một tay kết một cái kỳ quái thủ ấn, không biết đại biểu có ý tứ gì. Đây ba tôn tượng thần đều là dùng cùng đây Hắc Nguyên Bảo đồng dạng chất liệu đúc thành mà thành, cho nên trải qua mấy ngàn năm thời gian, vẫn không có hư hao. Mà lúc này, đứng tại tòa này lâu đài cổ đại điện bên trong, chính là Vishnu cùng Thất Bà. Chương 34, là tất cả đang tại hô hấp mà chiến. Thất Bà ngẩng đầu nhìn bên trái vị này tượng nữ thần, nhíu mày ngựa khí có chút tức giận nói, vì cái gì cho ta kiến tạo tượng thần, dáng dấp hung ác như thế thần ác sát. Vishnu thì tại một bên hiếm thấy cười khẽ một tiếng, xem ra, ngươi để lại cho hắn khó mà ma diệt tấn tượng. Tốt, không cần lãng phí thời gian, nắm chặt đem hắn mang về a. Lập tức, Vishnu đứng ở ý thức ngưng tụ khí phía bên phải, Thất Bà đứng ở bên trái. Hai người phân biệt đưa bàn tay bao trùm tại ý thức ngưng tụ khí phía trên. Trong nháy mắt, màu vàng tiềm điện tràn ngập tại ý thức ngưng tụ khí xung quanh, sau đó trong nháy mắt lan tràn đến cả tòa đại điện bên trong. Hắc Nguyên Bảo bên ngoài, Ma La xuất lĩnh lấy Hạ Dạ Tạ thần giáo các tín đồ, chính thành kính quý sát, trong miệng nói lẩm bẩm, mặc niệm nên thần kinh văn. Mà tại bọn hắn hậu phương, Hạ Dạ Tạ quốc dân nhóm càng tụ càng nhiều, châu đầu ghé hai âm thanh nghị luận ầm ĩ nguyên tổ sự tình, đối với bọn hắn đến nói, vẫn là cái bí mật. Bọn hắn mặc dù không biết Ma La xuất lĩnh lấy các tín đồ đến tụt cùng tại kế hoạch làm chuyện gì, nhưng đều bản năng biết chắc có đại sự muốn phát sinh. Bầu trời đột nhiên tối xuống. Qua mấy giây, trên bầu trời một đạo sét đánh trong nháy mắt nổ tung. Màu vàng thiểm điện trong nháy mắt mở ra chân trời, trực tiếp bổ trúng Hắc Nguyên Bảo. Trong nháy mắt, màu vàng thiểm điện du tẩu trải rộng cả tòa Hắc Nguyên Bảo phía trên, tại tòa này lâu đài cổ mặt ngoài, tạo thành lít nha lít nhít màu vàng đường vân. Hạ Dạ Tạ quốc dân nhóm, mặc dù lúc này vẫn chưa hay biết gì, nhưng đều cảm giác được tâm lý tự nhiên sinh ra một loại cảm giác sợ hãi cùng sợ phục cảm giác. Ma La cùng các tín đồ tiếng tụng kinh, càng lúc càng lớn, âm thanh ở trên trời quen quẩn, giống như thượng thiên đều đang cùng theo cùng nhau thầm thì tụng kinh. Cuối cùng, hai bóng người chậm rãi từ Hắc Nguyên Bảo bên trong đi ra, đứng ở Hắc Nguyên Bảo tối cao kiến trúc, Phạm Thiên Tháp bên trên, chính là Thất Bà cùng Bị Lụ. Nhưng hai người không có tiến thêm một bước, mà là phân biệt đứng ở hai bên trái phải, vi vi không người, làm ra một loại thuận theo tư thái. Phía sau hai người hắc ám bên trong, một bóng người chậm rãi hiện lên đi ra. Lúc này, Ma La cùng các tín đồ mang theo một loại trước đó chưa từng có tâm tình kích động, thân thể cũng không khỏi đến hơi run rẩy lên. Tại tất cả người nhìn soi mói, Phạm Thiên cuối cùng từ trong bóng đen đi ra. Hắn không thèm đếm xỉa đến bên cạnh Thất Bà cùng Bị Lụ, thẳng đi tới Phạm Thiên Tháp biên giới, hướng phía dưới quan sát đi. Hạ Dạ Tạ quốc dân nhóm lúc này không chịu được hai đầu gối như nhũ ra, nhao nhao quỳ xuống, giống như trên đầu đè ép ngàn cân trọng lực đồng dạng, không dám ngẩng đầu nhìn lên trời. Cung nên Phạm Thiên đại nhân. Đột nhiên, Ma La duỗi hai tay ra, lớn tiếng kêu gọi nói. Hắn âm thanh giống như xuất phát chạy trước hiệu lệnh thường, tất cả các tín đồ cùng sau lưng Hạ Dạ Tạ quốc dân nhóm cũng nhao nhao đi theo Ma La cao giọng la lên, cũng nên Phạm Thiên đại nhân. Phạm Thiên quan sát phía dưới chúng sinh, hắn chú ý điểm lại không tại đây núi thở âm thanh bên trên. Hắn ánh mắt quét tới, đầu tiên nhìn thấy là Ma La cùng một đám Hạ Dạ Tạ thần giáo các tín đồ. Hạ Dạ Tạ thần giáo tuần hoàn theo nhất khắc nghiệt chế độ đẳng cấp, mỗi cái giai tầng đều nắm giữ thuộc về mình phục sức, dùng cái này đến hiện lộ rõ ràng khác biệt thân phận và địa vị. Mà trái lại những người khác, Phạm Thiên nhìn thấy những cái kiêm Hạ Dạ Tạ quốc dân nhóm lại đều tại căn cứ từ mình ý nguyện tuyển chọn phù hợp mình cách ăn mặc. Mỗi người giữ lại kiểu tóc, mặc phục sức đều không giống nhau. Trong mắt phút chốc, Phạm Thiên chân mày vi vi buông xuống xuống dưới, bốn cái đầu lâu đồng thời thì thào mở miệng, ngựa khí mang theo một tia đau lòng nhức óc tình cảm. Lễ nhạc sụp đổ, lễ nhạc sụp đổ. Đến giết người a! Vân Thần từ bên trong cột ánh sáng đi ra, sắc mặt cực kém, nguyên bản kiên nghị tuấn lãng bộ mặt đường cong, lộ ra có chút tái nhợt, phảng phất giống như là mất máu quá nhiều đồng dạng. Ta đích xác không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại chủ động muốn giải phóng ý đi hoa. Tinh Mẫu lúc này nhìn về phía Vân Thần, thần sắc có chút phức tạp. Vân Thần suy yếu cười nói, đây là ta đã từng đã đáp ứng nàng, thì nhất định phải làm được. Tinh Mẫu lúc này thấy thế, nhẹ nhàng vung tay lên, đột nhiên không biết từ nơi nào bay tới một cái kim loại hộp. Kim loại hộp dừng lại tại Vân Thần trước mặt, tự động mở ra sau khi lộ ra một bình màu lục dược thể. Đây là cái gì? Thảo mộc tinh hoa, uống nó có thể khôi phục ngươi thể lực. Vân Thần từ kim loại trong hộp lấy ra thảo mộc tinh hoa, uống một hơi cạn sạch. Thanh thản ngọt chất lỏng dọc theo huyết hầu lan xuống, ấm áp như xuân phong ấm áp lực lượng quét sạch toàn thân, đem sinh mệnh hạch tâm cắt chém sau mang đến mọi mệnh quét sạch. Đa tạ. Vân Thần trên mặt khôi phục màu máu, hắn giơ tay lên hướng Tinh Mẫu gửi tới lời cảm ơn. Không cần cảm ơn ta, coi như là ngươi chủ động giải phóng ý hoa tạ lễ a. Tinh Mẫu nhẹ nhàng giận dữ nói. Vân Thần quay người nhìn về phía bên trong cột ánh sáng, bên trong dần dần hiện ra một cái trần như nhộng tóc vàng thiếu nữ thân ảnh, ý hoa sinh mệnh hạch tâm. Nhìn qua tấm kia rất lâu không có nhìn thấy dung nhan, Vân Thần trong thần sắc đã có vui vẻ, cũng có không bỏ. Nàng hiện tại có thể nghe được ta nói chuyện sao? Vân Thần đưa tay dán tại cột sáng bên trên, nhưng bên trong cột ánh sáng ý hoa nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Nghe không được. Tinh Mẫu lại thở dài, nói tiếp, nàng hiện tại sinh mệnh nơi trọng yếu tại bị hao tổn trạng thái, cho nên mới lâm vào ngủ say hôn mê trạng thái. May mắn nội hạch không có bị hao tổn, một khi tu bổ sau khi hoàn thành, nàng liền có thể thức tỉnh. Vân Thần nghe vậy lại kinh ngạc nói, sinh mệnh hạch tâm bên trong còn có nội hạch. Đương nhiên, vật chất là vô hạn có thể phân. Tinh Mẫu hồi đáp, nguyên tử bên trong có hạt nhân nguyên tử bên trong lại có hạt nhân lại có thể chia làm các. Sinh mệnh hạch tâm cũng là như thế. Vân Thần nhẹ gật đầu, nhìn về phía Y Hoa ánh mắt bên trong tràn đầy tiếc nuối, đáng tiếc, ta còn muốn nói với nàng nói chuyện đâu. Vân Thần lưu luyến không rời lại liếc mắt nhìn vẫn tại ngủ say bên trong Y Hoa, lập tức nhắm lại con mắt, quả quyết quay người chuẩn bị rời đi. Tinh Mẫu lúc này gọi lại Vân Thần, ngươi thật chẳng lẽ muốn trở về? Đi chiến đấu. Đừng bảo là bằng hiện tại ngươi, cho dù là đã từng Y Hoa cùng Ế Lì Sệ cùng nhau liên thủ, đối mặt bọn hắn cũng không có phần thắng. Lúc này Tinh Mẫu dừng lại một chút, sau đó giống như là hạ quyết tâm đồng dạng, đối với Vân Thần nói ra, hồi tới đi. Ngươi không phải liền là để ý nhà của ngươi người sao? Ta có thể đáp ứng ngươi, để các nàng cùng chúng ta cùng rời đi. Vân Thần trong nháy mắt dừng bước, trong lòng không khỏi dao động lên. Tinh Mẫu lúc này tiếp tục khuyên can nói, dạng này nên tính là tốt nhất kết cục a. Ngươi không cần thiết đi tìm chết. Vân Thần vi vi siết chặt nắm đấm, hắn vẫn không có quay đầu, nhưng là mở miệng đối với Tinh Mẫu nói ra, Lam Tinh là ta quê quán. Ta một mực là cho rằng như vậy. Dù cho về sau biết được ta tổ tiên là từ địa cầu mà đến, ta cũng không có thay đổi qua ý nghĩ này. Phía trên này không chỉ có ta người nhà, còn có đến ngàn vạn mà tính mọi người, hàng trăm triệu sinh linh. Ta đã từng chỉ là vì thủ hộ người bên cạnh người, lựa chọn đạp vào võ đạo. Mà lần này, ta sẽ dùng hết tất cả, là tất cả đang tại hô hấp mà chiến. Chương 35, Cố Hương. Vân Thần một phen, triệt để Tinh Mẫu ngây ngẩn cả người. Người nam nhân trước mắt này, vậy mà nói ra vì thủ hộ Lam Tinh mà chiến loại lời này. Ta còn có cái cuối cùng thỉnh cầu. Vân Thần đột nhiên nói ra. Mời ngươi mang theo Y Hoa các nàng sau khi rời đi, không cần lập tức phá hủy Lam Tinh. Cho ta một cơ hội cuối cùng. Chờ một chút. Tinh Mẫu mở miệng lần nữa gọi lại Vân Thần, nhanh chóng trôi hướng hắn trước người. Ngươi dạng này đi, đó là đang chịu chết. Tinh Mẫu không chút lưu tình nói ra. Trước ngươi đã nói qua câu nói này. Vân Thần thần sắc bình tĩnh mỉm cười. Tinh Mẫu thấy thế, biết không khuyên nổi Vân Thần, nàng khe khẽ thở dài. Cầm lên cái này a. Tinh Mẫu đột nhiên đưa tay phải ra, một thanh màu vàng chìa khóa hình dáng vật thể xuất hiện tại nàng trên lòng bàn tay. Đây là cái gì? Vân Thần hỏi. Hủy diệt Lam Tinh vũ khí công tác, tinh thần chi kiếm leo. Tinh Mẫu vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói. Tinh thần chi kiếm. Tinh thần chi kiếm là nơi này chở khách hành tinh cấp vũ khí, chỉ có thể sử dụng một lần, cũng là đối mặt xâm lấn cuối cùng thủ đoạn. Tinh Mẫu mở miệng giải thích. Nguyên bản tại ta trong kế hoạch, ở bên trong hạt nhân cùng vỏ ngoài tách rời sau đó, tinh thần chi kiếm liền sẽ khởi động áp dụng trả đũa. Tinh thần chi kiếm công kích có yên diệt hiệu ứng, có thể trực tiếp đem Lam Tinh vỏ ngoài hóa thành hư vô, để những người xâm lược kia chết không có chỗ chôn. Nhưng đã bây giờ ngươi quyết định lưu lại, cái này neo, liền để cho ngươi đi. Liền xem như ta thay thế nữ nhi cho ngươi lễ vật a. Tinh Mẫu nhìn Vân Thần, vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục nói, nhưng là phải nhớ kỹ, tinh thần chi kiếm chỉ có thể sử dụng một lần. Màu vàng chìa khóa trôi nổi hướng Vân Thần trước mắt, Vân Thần vươn tay cẩn thận từng ly từng tí đem chìa khóa nắm tại bàn tay trong nội tâm. Đúng lúc này, Tinh Mẫu tựa hồ là đạt được tin tức gì, nàng thần sắc biến đổi, không tốt. Thế nào? Vân Thần trong lòng đột nhiên có gan không tốt dự cảm, liền vội vàng hỏi. Một vệt kim quang trong nháy mắt xông phá mặt biển. Vân Thần bằng nhanh nhất tốc độ, hướng phía vị diện giáo hội trôi trong nháy mắt phóng đi. Đó là Y Hoa đã từng lưu tại hai cái vị diện giữa đặc thù thông đạo, đã từng nghệ lì xệ, hạ phù đều là đi đầu này đặc thù thông đạo, mới có thể lui tới tại hai cái vị diện. Nhất định phải gặp phải. Vân Thần cơ hồ muốn đem răng hàm đều cắn nát, cả người hóa thành lưu quang, xẹt qua chân trời. Từ tinh mẫu nơi đó, hắn biết mới nhất tình huống. Hết thể có ba tên nguyên tổ sống lại. Càng hỏng bét là, Vân Thần phát hiện vô luận như thế nào đều không thể tiến vào mình hạnh nhận huyết mạch bên trong, tự nhiên cũng liền vô pháp cùng Lý Trường Sinh bắt được liên lạc. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vân Thần trong đầu không khỏi hiện ra mọi người trong nhà khuôn mặt. Các ngươi, tuyệt đối không thể có sự tình. Mà liên tại Vân Thần sắp đến hai cái vị diện giữa đặc thù thông đạo lúc, đột nhiên Vân Thần toàn bộ ý thức liền được kéo vào hạnh nhận huyết mạch thông đạo bên trong. Hắc ám thông đạo bên trong, Vân Thần nhìn thấy Lý Trường Sinh đổ vào hạnh nhận huyết mạch điểm cuối cùng. Hắn ngực tại kịch liệt phập phồng, phản phất hô hấp đối với hắn mà nói đã biến thành rất phí sức sự tình. Tại Lý Trường Sinh bên cạnh, phụ thân Vân Khởi liền đứng ở nơi đó, khuôn mặt tối đen, thần sắc đờ đẫn. Thế nào? Vân Thần một cái bước xa phóng tới Lý Trường Sinh, liền vội vàng đem hắn từ dưới đất đỡ ngồi dậy đến. Lúc này Vân Thần mới phát hiện, Lý Trường Sinh mặt mũi tràn đầy tất cả đều là máu tươi. Nhỏ, tiểu thần. Lý Trường Sinh nhìn thấy Vân Thần xuất hiện tại huyết mạch thông đạo bên trong, đầu tiên là hơi kinh ngạc, ngay sau đó lộ ra một cái suy yếu đủ cười. Ngươi làm sao chịu nặng như vậy tổn thương? Vân Thần nhìn Lý Trường Sinh bộ dáng này, tâm lý không khỏi đập mạnh mấy lần. Lý Trường Sinh thực lực hắn rõ ràng, vậy mà chịu dạng này trọng thương. Chức, không cần phải để ý đến ta, ngươi nghe ta nói. Lý Trường Sinh lúc này đột nhiên nắm chặt Vân Thần tay, miệng bên trong một bên tuôn ra một cỗ lại một cỗ máu tươi, một bên dốc hết toàn lực nói. Phạm Thiên, sống lại, còn có ở mức. Thấp bà cùng vị đủ, 002 hảo, cùng 004 hảo hoa tiêu. Bọn hắn tìm tới ta. Vân Thần đôi mắt khẽ run, là bọn hắn đem ngươi tổn thương thành tình trạng như thế này. Đột nhiên, Vân Thần tựa hồ nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian bắt lấy Lý Trường Sinh bả vai nghiêm nghị hỏi, mẹ ta cùng Ánh Tuyết các nàng đâu? Các nàng thế nào? Lý Trường Sinh bị Vân Thần đống nhiên lay động một cái, lại ho ra một bãi máu tươi. Đừng lo lắng, ta đem các nàng đều rời đi. Lúc này, Lý Trường Sinh thân hình vậy mà bắt đầu trở nên có chút trong suốt mơ hồ. Ngươi làm sao? Thông đạo bên trong, Vân Thần nhìn Lý Trường Sinh thân thể biến hóa, thần sắc rung động. Ta nhục thân bị thất bà phá hủy, ta đem ý thức trốn vào huyết mạch thông đạo bên trong, nhưng là ta không chống được quá lâu, tiểu thần. Ngươi nghe ta nói, thất bà năng lực hủy diệt vật thể tia sáng, nhưng là tầm bắn rất có giới hạn, chỉ cần không nên cùng nàng cận thân tác chiến. Vịt lù, khục, vịt lù năng lực là phòng ngự cùng thủ hộ, ngươi nhất định phải trước hết giết hắn, nếu không ngươi là không gây thương tổn Phạm Thiên. Lý Trường Sinh thân thể dần dần trở nên hư vô mờ mịt. Phạm Thiên, hắn thân thể đã sớm trải qua cải tạo, hắn lần này dùng năng lực phục chế mấy ngàn năm trước nhục thân, nhưng là hắn tinh thần lực vô pháp trở lại mấy ngàn năm trước, nhân loại trước đó công kích đã đem hắn ý thức tổn thương. Nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận, hắn bốn cái đầu lâu đại biểu hắn bốn cái năng lực, khụ khụ. Nhất định phải nghe cẩn thận. Lý Trường Sinh âm thanh càng ngày càng rất nhỏ, hắn ý thức đã nhanh muốn không chịu nổi. Vân Thần thần sắc kịch liệt dao động lấy, hắn đem lỗ tai gần sát Lý Trường Sinh bên tai, liều mạng muốn nghe thanh hắn nói. Lý Trường Sinh nhỏ bé yếu ớt âm thanh bay vào Vân Thần trong tai. Cự lực, chữa trị. Nhìn thấy tương lai, thời gian sao chép, nhớ kỹ. Sao? Lý Trường Sinh lúc này đem hết toàn lực nắm chặt Vân Thần tay, nội tâm lo lắng Vân Thần, kết lực chống cự tử thần kéo túm. Nhớ kỹ, ngươi yên tâm, ta toàn đều nhớ kỹ. Vân Thần chỉ có thể nắm chặt Lý Trường Sinh tay, để nàng yên tâm. Vậy là tốt rồi. Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười, thân thể trong nháy mắt trở nên càng thêm hư vô lên. Ngươi nói nhục thân bị hủy, phụ thân ta hắn. Vân Thần đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu đống nhiên nhìn về phía đứng tại Lý Trường Sinh một bên Vân Khởi. Chỉ thấy Vân Khởi thân hình trong nháy mắt phá toái, biến thành một đạo lại một đạo hào quang, chui vào Lý Trường Sinh trong mi tâm. Lý Trường Sinh sinh mệnh hạch tâm, một khối nguyên bản không trọn vẹn rất lâu bộ phận chậm rãi bị bù đắp. Vân Thần không dám tin nhìn về phía Lý Trường Sinh, nội tâm không thể tin được sự thật này, nhưng trước mắt tất cả lại như thế nào giải thích? Thay ta hướng mẹ ngươi nói tiếng thật xin lỗi. Lý Trường Sinh lúc này nhìn về phía Vân Thần, trên mặt hiện ra ấy nấy bất đắc dĩ nụ cười. Ngươi. Vân Thần còn có chút không thể nào tiếp thu được hiện thực, nhìn Lý Trường Sinh, không biết phải nói gì. Tha thứ ta, tiểu thần. Ta đã từng nghĩ tới khống chế ngươi đi hấp thu y hoa sinh mệnh hạch tâm. Ta biết, ngươi lần này đi Thâm Nguyên là đem nàng thả đi. Đúng không? Lý Trường Sinh nắm Vân Thần tay dần dần đã mất đi khí lực. Ngươi không nên miễn cưỡng nói chuyện. Ngươi không phải đã nói, chỉ cần giữ lại ý thức, liền có thể phục sinh không phải sao? Vân Thần lúc này ánh mắt kịch liệt dao động lấy, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Ngươi không thể chết. Ngươi không phải nói muốn về đến Cố Hương sao? Ta còn chưa kịp nghe ngươi nói qua Cố Hương sự tình. Chúng ta còn có nhiều chuyện như vậy còn chưa nói, ta không cho ngươi chết. Nghe thấy được sao? Ta không cho phép ngươi chết. Vân Thần rốt cuộc không ngăn lại được nội tâm tình cảm, mãnh liệt nước mắt giống như vỡ đê. Lý Trường Sinh, Vân Khởi, tựa hồ nghe đến Vân Thần nói. Trong thoáng chốc, Lý Trường Sinh tựa hồ trở lại hắn tuổi thơ cái kia phiến thảo nguyên. Tại mênh mông bãi cỏ, Lý Trường Sinh một bên lanh lợi lấy, một bên lẩm bẩm quê quán lưu truyền dân ca, mẫu thân tại sau lưng đuổi theo hắn, căn dặn hắn chạy chậm chút. Trời xanh biết, đồng mênh mông, gió thổi cỏ rạp thấy dây bò. Lý Trường Sinh thì thào mở miệng, hai mắt nhưng như cũ đang nhanh chóng tan rã. Ngay sau đó hắn thân thể bắt đầu phát toái, chỉ có thể phát ra không rõ ý nghĩa âm thanh. Mặt mũi tràn đầy nước mắt Vân Thần, liền vội vàng đem lỗ tai đưa tới, cuối cùng nghe được Lý Trường Sinh cuối cùng âm thanh, địa cầu. Về nhà. Cố Hương, trở lại chúng ta Cố Hương. Tiểu thần. Chương 36, ý thức chi hải. Lam tinh nội hạch bên trong. Tinh mẫu nhìn bên trong cột ánh sáng vẫn tại đang ngủ say ý thể hoa, thần sắc có chút phức tạp. Nàng tâm lý lại là đang suy nghĩ Vân Thần sự tình. Qua rất lâu, tinh mẫu lúc này gần sát cột sáng, đối với đang ngủ say Y Hoa tự lẩm bẩm, "Nữ nhi, ta tận lực, nhưng ngươi ưa thích là một đứa ngốc, vậy mà tình nguyện đi chịu chết, cũng không nguyện ý cùng chúng ta cùng rời đi. Ta đem sao trời chi kiếm cho hắn, ta từ bỏ tự tay báo thù cơ hội. Bởi vì ngươi trở lại ta bên người, báo thù đối với ta đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Ta tạo vật giả. Bọn hắn đem ta phạm vi hoạt động bên trong hạn chế tại cái này nội hạch bên trong, cho nên ta mới sử dụng gen biên tập, sáng tạo ra ngươi cùng Elise. Nguyên bản ta chỉ đem các ngươi hai cái coi là thay ta hành động công cụ, nhưng ngươi tại lần đầu tiên mở to mắt thời điểm, vậy mà đối với ta cười." Tinh Mẫu nhìn qua Y Thiền Hoa, trên mặt hiện ra hoài niệm nụ cười, ánh mắt bên trong lấp đầy chịu mến. Nhìn thấy ngươi nụ cười một khắc này, ta vĩnh viễn quên không được nháy mắt kia. Đó là ta lần đầu tiên biết cái gì là tình cảm, đồng dạng lẽ ra không nên xuất hiện tại ta hoạch tâm chương trình bên trong đồ vật. Tinh Mẫu trong đôi mắt lưu ba chuyển động, nhưng trí năng sinh mệnh sẽ không chảy nước mắt. Nàng tiếp lấy nhẹ giọng mở miệng nói ra, "Y Thiền Hoa, là ta có lỗi với các ngươi, là ta không thể bảo vệ tốt 2 tỷ mỗi các ngươi, mới có thể phát sinh về sau sự tình. Chúng ta lập tức phải đi Tân Gia Viên. Đừng sợ, từ nay về sau, ta sẽ không lại để ngươi chịu đến bất cứ thương tổn gì." Tinh Mẫu tâm sự xong, khe khẽ thở dài, thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc, quay người trước khi đi hướng thao tác phòng, nàng phải đi khởi động bỏ trốn chương trình. Rất nhanh sau đó, nội hạch đem từ mảnh này dưới đáy biển cất cánh, rời đi Lam Tinh. Tinh Mẫu sau khi rời đi, bên trong cột ánh sáng, Y Hoa sắc mặt vẫn như cũ như thế bình tĩnh, tựa như ngủ say đồng dạng. Đột nhiên, nàng lông mày không khỏi khẽ nhíu một cái. Một mảnh hư vô hắc ám bên trong, Y Hoa phát hiện mình một mình đứng ở chỗ này. Nơi này là chỗ nào? Ngắm nhìn bốn phía, chỉ có vô tận hắc ám. Đột nhiên, Y Hoa nhìn thấy trước mắt có một đạo kỳ lạ hào quang tại tụ tập. Chậm rãi, những quang mang này hạt ngưng tụ thành một thiếu nữ bộ dáng. Thiếu nữ dung mạo cùng Y Hoa lại có mấy phần tương tự. Chỉ bất quá, thiếu nữ mặt mày so với Y Hoa đến, ít đi mấy phần thuần mỹ, lại nhiều hơn mấy phần mị hoặc. "Elise, tại sao là ngươi?" Y Hoa không dám tin nhìn xuất hiện ở trước mắt thiếu nữ. "Mình là đang nằm mơ sao?" "Tỷ tỷ." Lúc này, Elise đột nhiên nhẹ nhàng kêu một tiếng Y Hoa. "Elise, thật là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Y Hoa cuối cùng vững tin mình không phải đang nằm mơ. Mừng rỡ nàng vội vàng vọt tới Elise trước mặt, cầm lên nàng song thủ. Elise nhưng là nhìn Y Hoa, dùng áy náy vô cùng âm thanh nói ra, "Tỷ tỷ, ta là tới cùng ngươi nói xin lỗi, thuận tiện cùng ngươi cáo biệt." Cáo biệt? Ngươi muốn đi đâu?" Y Hoa thần sắc kinh ngạc, vội vàng lo lắng hỏi. Elise mỉm cười lắc đầu, nói ra, "Hẳn là một cái rất xa xôi địa phương a." Lúc này, Elise nhìn Y Hoa, thần sắc tràn đầy hối hận cùng áy náy, "Tỷ tỷ, ta trước khi đi tới gặp ngươi, đó là muốn cùng ngươi nói tiếng thật xin lỗi. Nếu như không phải là bởi vì ta, ngươi sẽ không thay đổi thành bây giờ cái dạng này." "Tỷ tỷ, ta thật rất hối hận, thật." "Tỷ tỷ, ngươi nhất định rất hận ta a." Elise vừa nói, dần dần khóc không thành tiếng. Y Hoa lúc này nhìn Elise thống khổ hối hận bộ dáng, đột nhiên tiêu tan cười cười, nàng kéo muội muội tay, nhẹ giọng nói ra, "Ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao lại hận ngươi đâu?" Nước mắt tại Elise trên mặt chảy xuôi, nàng thần sắc mê vong mà tâm thần bất định. "Ta biết, ngươi cũng là bị lừa gạt. Những năm này, ngươi nhất định trải qua rất vất vả a." Lúc này Y Hoa nhẹ nhàng thay muội muội phủi nhẹ nước mắt. Elise cũng rốt cuộc không kiên trì nổi, nàng bổ nhào qua ôm chặt lấy Y Hoa, gào khóc. Y Hoa nhẹ nhàng vuốt ve muội muội phía sau lưng, lúc này lại giả ra một bộ không quan trọng tùy tiện bộ dáng, dùng một loại giáo huấn người giọng điệu nói ra, "Ta cũng đã sớm nói cái kia gọi kệ xả nam nhân không đáng tin đi, ngươi lúc đó còn không nghe ta. Nhất định phải cùng hắn tốt. Sự thật chứng minh, mắt của ta ánh sáng vẫn là rất chuẩn." Hừ hừ. Lúc này Elise nín khóc mỉm cười, một bên lau trên mặt nước mắt, vừa nói, "Tỷ, tỷ tỷ, ngươi bây giờ nói chuyện làm sao cùng cái tiểu hài tử đồng dạng?" Ngốc bên trong ngu đần. Bây giờ Y Hoa cùng Elise ký ức bên trong tỷ tỷ, sắp thực thay đổi rất nhiều. Y Hoa nghe vậy, không khỏi chu môi nhíu mày, vừa muốn phản bác. Đột nhiên trong đầu một thanh âm vang lên, phản phất có âm thanh đang kêu gọi mình ngốc cô nương. Vân Thần khuôn mặt đột nhiên hiện lên ở não hải, Y Hoa bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nói ra, "Đúng, đối với ta muốn đi tìm hắn." Elise nhìn Y Hoa, bất đắc dĩ cười nói, "Là tìm cái kia gọi Vân Thần nam nhân, có đúng không?" Y Hoa lúc này dùng sức nhẹ gật đầu, "Elise, ngươi biết hắn ở đâu?" Elise lẩm bẩm nói, "Hắn phải đi cùng nhân loại nguyên tổ nhóm chiến đấu." "Nguyên tổ? Một mình hắn? Không được, ta muốn đi giúp hắn." Y Hoa lập tức lòng nóng như lửa đốt. Elise nhìn Y Hoa bộ dáng này, ký ức bên trong, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy tỷ tỷ như thế thất kinh. "Tỷ tỷ, ngươi trước kia còn cảnh cáo ta không nên cùng nhân loại nam tử đi được quá gần, nhưng hôm nay mình lại như thế lo lắng cái kia Vân Thần." "Bất quá cũng được, tỷ tỷ ngươi nhìn người ánh mắt so với ta tốt quá nhiều, cái kia Vân Thần, hắn hẳn là một cái nam nhân tốt." Elise lộ ra một tia tiêu tan nụ cười, lúc này nàng thân hình đột nhiên bắt đầu hướng phía sau rút lui, tựa hồ bị một loại vô hình lực cho dẫn dắt. "Elise." Y Hoa vội vàng đưa tay muốn bắt lấy Elise, nhưng lại không làm nên chuyện gì. "Tỷ tỷ, ta phải đi, đi ta nên đi địa phương. Mảnh này hư vô hắc ám, là vũ trụ ý thức chi hải. Toàn bộ sinh linh ý thức cũng sẽ ở cái không gian này xuất hiện. Ngươi cùng hắn là một thể song hồn, hai người các ngươi linh hồn sớm đã hòa làm một thể, dù cho bây giờ các ngươi tách ra, ngươi nhất định có thể tìm tới hắn." "Tỷ tỷ, ngươi nhất định sẽ không giống ta cũng như thế. Ngươi sẽ thu hoạch hạnh phúc." Elise âm thanh dần dần mờ mịt, cuối cùng biến mất tại hắc ám bên trong. Nhìn qua muội muội đi xa thân ảnh, Y Hoa đôi mắt khẽ run. Qua rất lâu, một lần nữa chấn tắc tinh thần về sau, Y Hoa tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện ra kiên nghị thần sắc. "Tìm tới hắn. Không sai, ta có thể tìm tới hắn. Ta nhất định phải tìm tới hắn." Chương 37, Địa cung.
ngươi có chút quá ác thú vị đi. Trên bầu trời, Vịt Nụ bất đắc dĩ đối với Thấp Bà nói ra. Bớt nói nhảm, nhận bóng. Lúc này, Thấp Bà dưới chân đột nhiên phát lực, một cái đầu lâu bị Thấp Bà xem như bóng đá đá bắn đi ra, trực tiếp đem những nơi đi qua không gian vạch ra một đạo ba động đường vân. Vịt Nụ phí hết lớn khí lực mới đưa đầu lâu đó lấy, dùng tay trái cử đi lên. Viên này đầu lâu, thình lình chính là Lý Trường Sinh, Vân Khởi, đầu lâu. Không sai biệt lắm đi, hắn dù sao cũng là cùng chúng ta cùng một chỗ lại tới đây nguyên tổ. Vịt Nụ khuyên can nói. Đúng, hắn ý thức trốn, không có vấn đề a. Vịt Nụ có chút lo lắng nói. Thấp Bà tắc hừ lạnh một tiếng, nàng nói ra, có vấn đề gì? Hắn ý thức cũng bị ta dùng hủy diệt tia sáng đánh trúng vào, phá toái chỉ là sớm muộn sự tình. Hắn ý thức chỉ có một cái hạ tràng, cái kia chính là tiêu tán tại vũ trụ bên trong. Vịt Nụ nghe vậy thở một hơi, nói ra, vậy là tốt rồi. Thấp Bà lúc này tắt trong lòng phiền muộn, đột nhiên một cái ý niệm trong đầu tại Thấp Bà trong đầu hiện, nàng lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía đồ vật đại lục chỗ giao giới trên không, sau đó cấp tốc rơi xuống. Tại nàng dưới chân chính là Thánh Sơn phế tích. Chỉ thấy Thấp Bà đỉnh đầu Tân Nguyệt đột nhiên phát ra một đạo rưỡi tháng hình dáng hồng sắc quang đao, nặng nề mà bổ vào Thánh Sơn phế tích bản khối phía trên. Trong nháy mắt, đồ vật đại lục chỗ giao giới đột nhiên nứt ra một đạo to lớn hồng câu. Ngay sau đó, đất rung núi chuyển. Trước đó chưa từng có mãnh liệt địa chấn, trực tiếp quét sạch đồ vật đại lục chỗ giao giới. Nguyên bản núi liền cùng một chỗ đồ vật đại lục, bắt đầu chia phân thành đồ vật hai cái bộ phận, với lại càng ngày càng xa. Ngoại trừ vang vọng chân trời bản khối phân liệt tâm thành, còn có mọi người kinh hoàng tiếng la khóc cùng thống khổ tiếng thét chói tai, bay vào Thấp Bà trong lỗ tai. Đây chính là Thấp Bà muốn nghe đến. Ha ha, ha ha. Thấp Bà ở trên không trung, cất tiếng cười to. Vịt Nụ nhưng là túi đầu nhìn thoáng qua nhân gian thảm trạng, bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu. Một ngày công phu, ngươi liền giết hơn 100 vạn người, không sai biệt lắm cũng nên nghỉ ngơi một chút. Vịt Nụ nói ra. Ai cần ngươi lo? Hắn mới nói, cho phép ta làm như vậy. Thấp Bà trong mắt lóe lên một tia bạo dâm bạo lực khoái cảm, nàng tiếp lấy còn nói thêm, lại nói, sâu kiến như vậy nhiều, giết cái hơn 100 vạn lại có làm sao? Vịt Nụ không ngăn cản nữa Thấp Bà, cười lắc đầu, quay người rời đi. Tiểu Hạ, Đế Đô. Khắp nơi là hoang vu cùng phế tích, khói lửa tràn ngập, tử thi chồng chất như sơn. Trên mặt đất, tất cả đều là chi không phá toái nhân loại hài cốt. Những này hài cốt chủ nhân, khi còn sống đều là võ giả, hơn nữa còn đều là 6-7 giai cường giả, đã từng là bảo vệ Đế Đô cùng Tiểu Hạ lực lượng. Nguyên bản phồn hoa như cầm Đế Đô, bây giờ lại trở thành khắp nơi rách nát cảnh tượng thê thảm. Tất cả còn sống mọi người đều bị xua đuổi đến mấy chỗ phân tán trại tập trung bên trong. Một tòa trại tập trung lối vào, một chút cầm trong tay vũ khí nhân viên đang tại chặt chẽ canh gác, bọn hắn tóc toàn bộ bị tạo sạch, tại trên khuôn mặt có khắc thần bí ký hiệu, biểu thị bọn hắn đã nhìn về phía nguyên tổ nhóm thống trị. Đúng lúc này, một đạo lưu quang trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Đầu chọc vũ trang các nhân viên còn chưa kịp tiến lên chất vấn, đột nhiên mấy chục đạo màu vàng lưu quang chống rông xuất hiện, giống như mãnh liệt bắn đạn, trực tiếp đem canh gác trại tập trung vũ trang các nhân viên toàn bộ đánh giết. Vân Thần nhìn qua đầy đất vũ trang nhân viên thi thể, đem cắm ở trên thi thể kiếm khí toàn đều thu hồi lại. Bị giam giữ ở trong trại tập trung đám dân thành thị phát hiện Vân Thần, trong nháy mắt tiếng động lớn rầm rĩ lên, Vân Thần đại nhân. Là Vân Thần đại nhân. Vân Thần đại nhân đến, chúng ta được cứu. Vân Thần xông vào trại tập trung bên trong, nhưng không có tìm tới Bạch Ánh Tuyết cùng Tô Thanh đám người hạ lạc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trại tập trung màn hình lớn, trong tấm hình là ngồi nghiêm chỉnh Ma La, đang đại hướng toàn bộ thế giới phát ra hắn diễn thuyết, đi qua, nhân loại chúng ta một mực hành tẩu trong bóng đêm. Chỉ có dựa vào thiên thần các đại nhân lực lượng, chúng ta mới có thể mở ra mới tinh tương lai. Sau đó Vân Thần tìm được mấy tên may mắn còn sống sót cao cấp tướng lãnh quân đội, Vân Thần từ bọn hắn trong miệng biết được hiện tại tình hình đã đến sinh tử tồn vong trong lúc nguy cấp, Ma La tạo ra một cái nhân loại thiên thần cố sự, ý đồ tại trong phạm vi toàn thế giới thành lập một cái tân trật tự, tất cả người bình thường đều bị liệt là dân đen đồng thời bị xua đuổi đến trại tập trung bên trong, chỉ có hướng Ma La biểu thị thần phục mới có thể thoát khỏi dân đen thân phận. Ý đồ phản kháng người, toàn đều biến thành trên đường phố những cái kia từng đống thi cốt. Cùng lúc đó, một trận xảy ra bất ngờ khủng bố động đất quét sạch cả tòa Đế Đô. Đường đi toàn bộ nổ tung, công trình kiến trúc nhao nhao sụp đổ, Đế Đô liền biến thành bây giờ bộ dáng này. Thiên hỏa kế hoạch đâu? Vân Thần liền hỏi. Chết. Đều đã chết. 3.000 tên cường giả toàn bộ bị giết, hải cốt không còn. Đồ vật liên hợp rất nhiều tướng lãnh cao cấp lựa chọn đầu hàng. Phản kháng người toàn bộ bị giết. Liền ngay cả Lôi Đông Đa chủ tịch. Đều tự sát. Vân Thần nghe vậy đôi mắt khẽ run, hắn không nghĩ đến ngắn như vậy thời gian bên trong, tình thế vậy mà phát triển đến trình độ này. Vân Tiên Sinh. Đúng lúc này, Vân Thần đột nhiên nghe được có người sau lưng đang gọi mình. Quay người nhìn lại, một tên người mặc rộng rãi hắc bào phái nữ, đem mũ trùm hai xuống, lộ ra khuôn mặt. Thưa âm. Vân Thần thấy thế giật mình, người trước mặt chính là tự vị Ương cung nữ thống lĩnh, Tư Âm. Vân Tiên Sinh, mời mau theo ta đi. Tư Âm khuôn mặt lo lắng nói, nàng cũng là bước lên to lớn nguy hiểm tới tìm kiếm Vân Thần. Đi cái nào? Vị Ương đâu? Ta mọi người trong nhà đâu? Ta phải tìm tới các nàng. Vân Thần thấp giọng vội la lên. Các nàng đều tại cấm cung dưới mặt đất bí mật cung bên trong, nơi đây không nên ở lâu, mau cùng ta đi. Tư Âm gấp run giọng nói. Vân Thần lúc này không kịp do dự, một tay đem Tư Âm ôm lấy, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt hướng cấm cung phương hướng bay đi. Trong cung điện dưới lòng đất, tự vị Ương đang tại lo lắng chờ đợi. Thiên tử, Vân Tiên Sinh đến. Tư Âm âm thanh truyền đến, tự vị Ương vội vàng lao ra, kém chút cùng Vân Thần đụng cái đầy cõi lòng. Những người khác đâu? Vân Thần vội vàng nắm được tự vị Ương bả vai, thần sắc lo lắng. Đều vô sự, các nàng đều bị ta mang đến. Mẫu thân ngươi cùng đại cứu một nhà, còn có Bạch Ánh Tuyết, Tô Thanh Dương, Nguyên Nghiên, còn có Đế Võ Thiên Kiêu cùng mọi người, ngươi những chiến hữu kia cũng là. Đừng lo lắng. Tự vị Ương bị Vân Thần tóm đến bả vai có chút đau, nhưng vẫn là lên tiếng an ủi.
Nhìn thấy đám người bình an vô sự, Vân Thần tâm lý tảng đá lớn cuối cùng là để xuống. Hắn phát hiện mình làm đau tự vị ương về sau, tranh thủ thời gian buông tay ra, hơi có xin lỗi nói, thật có lỗi.
Không có việc gì, không cần phải để ý đến ta.
Ngươi trước cùng với các nàng đi gặp một mặt đi, các nàng đều rất lo lắng ngươi.
Tự vị ương nhìn thoáng qua Vân Thần, vuốt vuốt bả vai thầm thầm nói ra.
Vân Thần nhẹ gật đầu, trực tiếp quay người liền rời đi.
Vân Thần sau khi đi, tự vị ương cũng cuối cùng thở phào một cái, thân thể mềm mại mất thăng bằng, kém chút ngã sắp xuống.
Tư Âm lúc này bước nhanh đi đến tự vị ương bên cạnh, đỡ lấy nàng, ngựa khí mang theo chút oán giận nói, hắn tại sao như vậy, vậy mà không quan tâm ngươi.
Tự vị ương vô vô Tư Âm tay, an ủi bên dưới nàng, sau đó thần sắc nghiêm túc nói, Tư Âm, bây giờ không phải là phản nạn thời điểm, có nguy cấp hơn sự tình đang chờ hắn đi ứng đối đâu.
Tư Âm tâm lý sợ hãi, nói ra, thiên tử, nếu như những người kia phát hiện nơi này, chúng ta.
Tự vị ương nắm chặt Tư Âm tay, an ủi, không có việc gì, đừng sợ.
Nhưng mà tự vị ương mặc dù nói như vậy, trong thần sắc lại tràn đầy lo lắng.
Vân Thần cuối cùng lần nữa cùng trong nhà người đoàn tụ.
Vân Thần nhìn thấy Vân Thần bình an vô sự trở về, Ánh Tuyết người đầu tiên xông vào Vân Thần trong lòng ngực. Nhưng nàng còn chưa kịp hướng Vân Thần kể ra nỗi khổ tương tư, đầu tiên là thần sắc lo lắng nói, lão công, Thanh Thanh tỷ nàng, ngươi mau đi xem một chút nàng a.
Chương 38, ngươi tương lai.
Thanh Thanh thế nào?
Vân Thần nhìn thấy Bạch Ánh Tuyết vẻ mặt này, trong lòng không khỏi trầm xuống.
Một chỗ trong phòng kế, mấy tên hộ lý nhân viên đang tại đối với Tô Thanh tiến hành khẩn cấp hộ lý trị liệu.
Tô Thanh thần sắc thống khổ dãy rủa, mồ hôi lạnh không ngừng từ nàng cái trán trượt xuống.
Đáng ghét, nếu như chúng ta còn tại trong bệnh viện, tình huống như thế nào lại nguy hiểm như vậy đâu?
Một tên trẻ tuổi hộ lý nhân viên gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, thần sắc lo lắng nói.
Đừng oán trách,
đem tiêm vào dược tề lấy ra.
Một tên tuổi tác hơi dài hộ lý nhân viên trừng mắt liếc y tá trẻ tuổi, nhưng âm thanh lại cực độ bình tĩnh.
Nàng kinh nghiệm phong phú, biết lúc này tuyệt đối không thể tại phụ nữ có thai trước mặt toát ra tâm tình tiêu cực.
Nhà ruột còn gặp mưa, xảy ra bất ngờ tập kích, vậy mà kinh động đến Tô Thanh thai khí, nguyên bản tại cuối tháng dự tính ngày sinh, trước thời hạn hơn 2 chu.
Mà tại địa cung này bên trong, đừng nói cái gì chuyên nghiệp chữa bệnh công trình, ngay cả cơ bản nhất chữa bệnh điều kiện đều không có.
May mắn tự vị ương đem Tô Thanh bên cạnh chuyên nghiệp hộ lý đoàn đội cùng một chỗ thu nhận vào, nếu không Tô Thanh hiện tại chỉ sợ đã mất mạng.
Đã trải qua thời gian dài thống khổ dễ rủa về sau, Tô Thanh cảm giác được trên người mình khí lực đang không ngừng trôi qua, bây giờ nàng cho nên ngay cả kêu to khí lực cũng không có.
Thoáng một cái, thế nhưng là trực tiếp để hiện trường tất cả hộ lý nhân viên toàn đều dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.
Phá thai quá trình bên trong, phụ nữ có thai nếu như thoát lực, đây tuyệt đối là xấu nhất tình huống.
Nhưng mà, tại địa cung này bên trong, căn bản là không có cách tiến hành sinh nở bằng cách mổ bụng, nên dùng dược đã toàn đều dùng, hiện tại chỉ có thể nhìn Tô Thanh cùng nàng trong bụng hài tử vận mệnh.
Trong thoáng chốc, Tô Thanh ý thức đã có chút mơ hồ.
Trước mắt không còn là lờ mờ địa cung vết tưởng, mà là tươi đẹp ánh nắng, lấp đầy hương thơm đường đi.
Tô Thanh rúc vào Vân Thần bên cạnh, hai người cứ như vậy tại trên đường phố chẳng có mục đích đi lấy, hưởng thụ đây khó được phút chốc yên tĩnh.
Thanh Thanh,
Thanh Thanh.
Đột nhiên, quen thuộc âm thanh đem Tô Thanh suy nghĩ đột nhiên kéo về hiện thực.
Trong bụng truyền đến một trận co rút kịch liệt đau nhức, Tô Thanh phát ra tê tâm liệt phế kêu đau đớn âm thanh, một tiếng hài nhi khóc nỉ non âm thanh, phá vỡ hiện trường, cơ hồ đều phải đọng lại không khí.
Tô Thanh chậm rãi mở mắt, khuôn mặt cực độ suy yếu, nguyên bản tú lệ thành ti bị ướt đẫm mồ hôi, chăm chú dán vào tại nàng trên dung nhan.
"Trẻ em, hài tử đâu?"
Khôi phục ý thức sau Tô Thanh, trước tiên hỏi chính là hài tử sự tình.
"Hài tử rất tốt, đã bị Tôn y tá trưởng các nàng mang đến, Ánh Tuyết ở bên kia chiếu khán, không cần lo lắng.
Ngược lại là ngươi, ngươi làm ta sợ muốn chết."
Vân Thần lúc này ngồi tại Tô Thanh bên giường, nắm thật chặt Tô Thanh tay, cảm giác được Tô Thanh lòng bàn tay nhiệt độ dần dần tiết trời ấm lại, Vân Thần cuối cùng cũng coi là yên lòng.
Tô Thanh nhìn Vân Thần, một đôi tươi đẹp con mắt chớp đến mấy lần.
Nàng mới từ trong hôn mê tỉnh lại, còn có chút ngượng.
"Thân ái,
là ngươi sao?
Ngươi không có chuyện gì sao?"
Vân Thần khẽ mắt hiện ra lệ quang, vuốt ve Tô Thanh khuôn mặt, nói ra, "Là ta, ngươi nhìn, ta đây không hảo hảo đang bồi lấy ngươi sao?"
Tô Thanh cuối cùng hoàn toàn thanh tỉnh lại, nước mắt lại đột nhiên giống vỡ đê đồng dạng tuôn ra.
Hai người chăm chú ôm ở cùng một chỗ, vừa khóc lại cười.
Tô Thanh khôi phục chút thể lực, lúc này hài tử cũng bị hộ lý các nhân viên mang ra ngoài, đưa đến Tô Thanh cùng Vân Thần trong ngực.
"Là cái nữ hài.
Thanh Thanh tỷ, ngươi hù chết chúng ta."
Bạch Ánh Tuyết lúc này ngồi ở giường một bên, đối với Tô Thanh lòng vẫn còn sợ hãi nói, trên mặt còn mang theo nước mắt.
Tô Thanh trong ngực ôm lấy hài tử, trên mặt hiện ra tình thương của mẹ hiền lành, sau đó đầy cõi lòng yêu thương nhìn thoáng qua Vân Thần, lại túi đầu nhìn hài tử nói ra, "Là ba ba của nàng đã cứu ta."
Vân Thần nghe vậy, lộ ra vui mừng nụ cười, cẩn thận từng ly từng tí từ Tô Thanh trong ngực tiếp nhận hài tử.
"Cho nàng lấy cái tên a."
Tô Thanh lúc này mỉm cười nói.
Vân Thần cẩn thận từng ly từng tí nhìn trong ngực nữ nhi, kỳ lạ là, đồng dạng con mới sinh đều rất xấu xí, trên thân da tràn đầy nếp nhăn, nhưng hài tử này khác biệt, da như ngọc trong suốt sáng long lanh. Một đôi linh động mắt to đang tại không chớp mắt nhìn Vân Thần, ánh mắt bên trong có chút hiếu kỳ cũng có chút vui vẻ.
"Gọi ta suy nghĩ thật kỹ."
Vân Thần mỉm cười đối với Tô Thanh cùng Ánh Tuyết nói ra.
Nhắc nhở Tô Thanh nghỉ ngơi thật tốt về sau, Vân Thần lưu luyến không rời cuối cùng nhìn thoáng qua nữ nhi, đứng dậy đi ra gian phòng.
Vân Thần một mình đi tại hắc ám trong lối đi nhỏ.
Địa cung thầm nói bên trong, không có một tia sáng.
Vân Thần đi tới, lại đột nhiên phát giác đến một tia quỷ dị.
Phản phất đây lối đi nhỏ vô cùng vô tận, căn bản đi không đến cùng đồng dạng.
Cuối cùng, Vân Thần ý thức được, nơi này đã sớm không phải thế giới hiện thực. Không biết bắt đầu từ khi nào, mình bước vào cái nào đó dị không gian bên trong.
Khi Vân Thần ý thức được điểm này về sau, bốn bề tất cả trong nháy mắt biến mất.
Mình đưa thân vào một mảnh mênh mông hắc ám bên trong.
"Chào ngươi."
Sau lưng, truyền đến một thanh âm.
Âm thanh rất kỳ lạ, nghe không hiểu là nam hay là nữ,
cũng không phân biệt ra được niên kỷ. Vân Thần quay người nhìn lại, chỉ thấy Phạm Thiên đã đứng ở hắn sau lưng.
Ngươi, hẳn là Phạm Thiên a?
Vân Thần bình tĩnh mở miệng nói, làm hắn mình đều cảm thấy kinh ngạc là, hắn nguyên bản sẽ cho là mình đối mặt Phạm Thiên thời điểm sẽ cảm giác được cứu hận, nhưng giờ này khắc này, hắn trong lòng vậy mà không có bất kỳ cái gì chập trùng. Nơi này là vũ trụ ý thức chi hải, ta cho rằng vô luận như thế nào, đầu tiên muốn trước cùng ngươi gặp mặt đàm một chút. Phạm Thiên nhìn về phía Vân Thần, bốn cái đầu lâu đi ra vừa nói. Phạm Thiên thân cao đại khái hơn một thước bảy, tại Vân Thần trước mặt thậm chí càng thấp hơn một cái đầu. Nhưng giờ này khắc này, hắn khí thế lại để mảnh này hắc ám ý thức chi hải càng thêm quỷ quyệt thần bí mấy phần. Ngươi sao có thể tìm tới ta? Vân Thần hỏi.
Tương lai, ta thấy được ngươi tương lai. Ngươi là một cái khó được nhân tài, nếu như muốn ngươi đi chết, cái kia thực sự quá đáng tiếc.
Ta tới chính là vì phòng ngừa như thế tương lai phát sinh.
Chương 39, kính dâng.
Ngươi thấy được ta tương lai? Vân Thần nhìn Phạm Thiên, cũng không có bị hắn nói hù dọa ngược lại. Vậy ngươi xem đến mình tương lai sao?
Vân Thần cười lạnh một tiếng, hỏi lại Phạm Thiên nói.
Phạm Thiên cũng không có trả lời Vân Thần, chỉ là đối với Vân Thần từ tốn nói, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem một vật.
Vân Thần cảm giác mình tại bóng tối này bên trong đột nhiên đã mất đi trọng lực, bắt đầu chậm rãi hướng lên trôi nổi.
Ngay sau đó, bốn bề hắc ám rút đi, Vân Thần cùng Phạm Thiên thân ở một mảnh lam thiên phía trên. Quan sát nhìn lại, bao cát đầy trời, một tòa loại cực lớn góc cạnh thể công trình kiến trúc, thình lình đứng sững ở rộng lớn vô ngần màu vàng trong sa mạc. Đã trải qua vô tận tuế nguyệt ăn mòn, nhưng lại cao ngất không ngã.
Nơi này là địa cầu.
Phạm Thiên không có chờ Vân Thần đặt câu hỏi, trước tiên mở miệng nói ra.
Phạm Thiên nâng lên bốn cái tay cánh tay bên trong một cái, chỉ hướng cái kia trong sa mạc công trình kiến trúc, nói ra, đó là kim tự tháp, tại chúng ta rời đi địa cầu thời điểm, nó đã tại vùng sa mạc này bên trong tồn tại vài vạn năm. Như vậy dài dằng dặc tuế nguyệt, nhưng nó vẫn như cũ bảo tồn như thế hoàn hảo, không phải sao?
Cho dù là hiện tại, tòa này kim tự tháp khẳng định vẫn tồn tại.
Phạm Thiên bốn cái đầu lâu đồng bộ mở miệng, âm thanh mang theo một loại quỷ dị ma tính.
Ngươi vì cái gì để ta nhìn những này?
Vân Thần nhìn về phía Phạm Thiên, trầm giọng chất vấn.
Phạm Thiên lúc này quay người nhìn về phía Vân Thần, nói ra, ngươi có nghĩ tới hay không, một cái phồn vinh văn minh đến tột cùng hẳn là cái dạng gì từ đâu?
Thấy Vân Thần không trả lời, Phạm Thiên tiếp tục nói, để cho chúng ta trước nói chuyện địa cầu a.
Ở địa cầu, mọi người đều tôn trọng nhân sinh mà bình đẳng cái này lý niệm, nhưng có người hay không nghĩ tới, bình đẳng cái này khái niệm, thật đó là chính xác sao?
Phạm Thiên nhìn kim tự tháp, như có điều suy nghĩ nói ra,
tại ta vẫn là cái hài đồng thời điểm, ta liền từ đây kim tự tháp bên trong, nộ đến một cái đạo lý.
Cái kia chính là giai tầng, sẽ mang đến vĩnh hằng ổn định.
Lúc này Phạm Thiên chỉ vào kim tự tháp ngọn tháp, sau đó chậm rãi di động đến đáy tháp, nói ra, xem đi, đây kim tự tháp xây cấu, mỗi một tầng phân chia đều như thế tươi sáng. Nằm ở đáy tháp giai tầng, gánh vác lên bên trên một tầng, mà bên trên một tầng, lại gánh vác lên cao hơn một tầng. Như thế mãi cho đến đỉnh cao nhất đỉnh cao kim tự tháp.
Bao nhiêu mỹ diệu kết cấu.
Phạm Thiên trong giọng nói mang theo một chút say mê.
Đẩy ngược đến một cái gia đình, một cái xã hội, một quốc gia, một cái dân tộc.
Thậm chí toàn bộ văn minh, không phải cũng chính là dạng này đạo lý sao?
Phân chia nghiêm ngặt tươi sáng giai tầng, từ thấp đến cao.
Tỉ mỉ thiết kế loại này xã hội kết cấu, như vậy cái văn minh này liền có thể thực hiện vĩnh hằng ổn định.
Phạm Thiên mở ra bốn cái tay cánh tay, âm thanh vang dội mà mờ mịt, giống như cựu thiên huyền âm.
Tựa như cá thể truy cầu trường sinh bất lao đồng dạng.
Sinh tồn, vĩnh viễn là văn minh mục tiêu cuối cùng nhất.
Từ ta ngộ đến những đạo lý này sau đó, ta liền đem cấu tạo loại này lý tưởng xã hội với tư cách người của ta sinh mục tiêu.
Đáng tiếc, trên địa cầu áp dụng loại này cải cách, thực sự quá khó khăn.
Phạm Thiên chậm rãi lắc đầu nói ra, trong giọng nói mang theo đau lòng tiếc hận.
Địa cầu đã bị tên là bình đẳng độc dược ăn mòn quá lâu, thậm chí đối với bày ở trước mắt sự thật làm như không thấy.
Cho nên tại ta sau khi thành niên, ta trở thành một tên hoa tiêu.
Trên trăm năm tuế nguyện bên trong, ta cho mượn nhiệm vụ danh nghĩa, tìm kiếm hỏi thăm mấy chục cái khác biệt tinh hệ, nhưng mà, từ đầu đến cuối không có tìm tới một cái có thể làm cho ta thực hiện lý tưởng địa phương.
Bởi vì thâm niên hoa tiêu thân phận, ta ở địa cầu cầm phong phú tiền lương, hưởng thụ lấy thường nhân khó mà với tới lãnh ngộ, nhưng mà, như thế thời gian với ta mà nói như đồng hành thi đi thịt đồng dạng.
Địa cầu phát triển dần dần thoát ly bình thường quỹ đạo, cả nhân loại văn minh đều tại cường điệu bình đẳng cùng dân chủ lực lượng, đây quả thực hoang đường đến để ta bật cười.
Ngay tại ta sắp tuyệt vọng thời khắc, ta phát hiện cái hành tinh này.
Phạm Thiên lúc này quay người nhìn về phía Vân Thần, bốn cái đầu lâu đồng loạt nhìn chằm chằm hắn, mở miệng nói ra, gia nhập ta đi, chúng ta sẽ tại trên viên tinh cầu này thành lập một cái trước đó chưa từng có văn minh.
Coi đây là điểm xuất phát, tương lai chúng ta có thể chinh phục toàn bộ vũ trụ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể giúp ta một chút sức lực.
Mà ngươi cũng có thể yên tâm, ngươi chắc chắn sẽ không chịu đến mặt đãi.
Ta biết ngươi huyết thống đã bị cải tạo qua, ta thành khẩn mời ngươi gia nhập chúng ta cùng nhau đứng lên cái hành tinh này đỉnh cao kim tự tháp.
Ngươi sắp trở thành thế giới mới thần.
Nhà của ngươi người, ngươi bằng hữu,
ngươi quan tâm tất cả đều sẽ tại thế giới mới ở bên trong lấy được tuyệt đối an toàn bảo hộ.
Vân Thần im lặng không nói.
Phạm Thiên bốn cái tay cánh tay nâng lên lại rơi xuống, sau đó hắn cuối cùng đối với Vân Thần nói ra, nếu như ngươi suy nghĩ minh bạch, liền đến tìm ta.
Phạm Thiên thân ảnh dần dần biến mất, Vân Thần từ ý thức chi hải trở lại thế giới hiện thực, trở lại địa cung đầu này thầm nói bên trong.
Ngừng chân dừng lại mấy giây, Vân Thần tiếp tục bước chân đi thẳng về phía trước, thân ảnh biến mất tại hắc ám bên trong.
Vân Thần lặng yên không một tiếng động đi vào thầm nói cuối cùng gian phòng.
Gian phòng bên trong, ngồi ba cái quen thuộc thân ảnh, Lục Ở, Mện Đồ Dạ, cùng Cao Gỗ Trì.
Gian phòng bên trong bầu không khí lộ ra có chút nặng nề cùng kiềm chế.
Mẹ Đồ Dạ ngồi tại trong ghế, nguyên bản khôi ngô thân hình, lúc này lại không hiểu lộ ra có chút còn xuống cùng xa suốt tinh thần.
Cầm trong tay hắn một chiếc máy ghi âm, miệng bên trong thì thào đọc lấy cái này đến cái khác chuyện kể trước khi ngủ, đó là nữ nhi của hắn ngày bình thường thích nghe nhất.
Từ nay về sau, hắn không thể bồi tại nữ nhi cùng thê tử bên người, nhưng hắn muốn để cho mình âm thanh bồi bạn nữ nhi lớn lên, tựa như mình chưa hề rời đi đồng dạng. Ngồi tại bên cạnh hắn là Tao Gỗ Trịnh, hắn hai tay cầm một khối màn hình, đang cùng mình nằm tại trên giường bệnh muội muội đánh lấy video điện thoại. "Kaka, ngươi thế nào?" "Không có việc gì, không có việc gì. Lại theo giúp ta nói mấy câu a." Có lẽ đây là một lần cuối cùng nói chuyện, đối mặt với lộ ra nghi hoặc biểu lộ muội muội, Tao Gỗ Trịnh không có nói cho nàng chân tướng, nhưng thủy chung không nguyện ý cúp điện thoại. Ba người bên trong, chỉ có Lǔ Er biểu hiện là bình tĩnh nhất, cầm trong tay hắn mình một mực chân tàng ảnh chụp cả gia đình, trong thần sắc tràn đầy quyết tuyệt cùng kiên định. Cũng chính là bởi vì Lǔ Er trong lòng càng thêm bình tĩnh, hắn cái thứ nhất phát hiện Vân Thần đến. "Vân Thần, ngươi đến." Lǔ Er đứng dậy, nên đón Vân Thần. Mẹ Đồ Dạ cùng Tao Gỗ Trịnh bị Lǔ Er âm thanh đánh gãy suy nghĩ, mẹ Đồ Dạ lưu luyến không rời thả xuống máy đi âm, Tao Gỗ Trịnh vội vàng cùng muội muội cáo biệt, nhịn đau cúp điện thoại. "Ta nghe nói, ba vị ở chỗ này chờ ta rất lâu." Vân Thần nhìn thoáng qua trong phòng ba người, chậm rãi mở miệng. Lǔ Er nhẹ gật đầu, kiên quyết bước về phía trước một bước, "Chúng ta đã biết trận tướng, vì chiến thắng Phạm Thiên." "Vân Thần, ba người chúng ta nguyện ý dâng lên mình sinh mệnh." Chương 40, mời chư thần chịu chết. Lý Trường Sinh sau khi chết, Lǔ Er mẹ Đồ Dạ Tao Gỗ Trịnh ba người thoát khỏi hắn khống chế tinh thần, nhưng tương ứng, ba người cũng biết trận tướng. Bọn hắn biết, mình sở dĩ có thể trở thành cựu giai võ giả, cũng là bởi vì Lý Trường Sinh muốn đem ba người bọn họ hiến tế cho Vân Thần. Chỉ cần Vân Thần sử dụng tế tạc hưởng thần pháp hấp thu ba người sinh mệnh, liền có thể nhảy lên trở thành có thể địch nổi nguyên tổ tồn tại. "Xem ra các ngươi đều biết, cho nên các ngươi đã làm tốt giác ngộ, muốn hy sinh chính mình." Vân Thần ngồi, bình tĩnh nhìn ba người. "Đừng nói những này nhiều lời, Vân Thần, động thủ đi." Lúc này Tao Gỗ Trịnh lại giận dữ đứng người lên, đối với Vân Thần nghiêm nghị nói ra. "Không sai, cho chúng ta một cái thống khoái a." Mẹ Đỗ Dạ cũng đứng dậy nói ra. Vân Thần lúc này đứng lên đến, nhìn ba người một chút, sau đó bất đắc dĩ cười lắc đầu, "Ta sẽ không giết các ngươi cũng có quan tâm người đang chờ các ngươi à. Phiền phức sự tình, một người đi làm là đủ rồi." Ba người nghe vậy, nhao nhao kinh ngạc nhìn Vân Thần. "Ngươi muốn một mình đi cùng nguyên tổ nhóm chiến đấu?" Lưu ở lúc này lo lắng nói ra. "Ngươi điên rồi sao? Nếu như không đem chúng ta sinh mệnh năng lượng thôn phệ hết, ngươi căn bản không có một tơ một hào phần thắng." Mẹ Đồ Dạ lúc này nắm chặt nắm đấm, dùng thô giọng quát. được rồi, ồn ào quá." Vân Thần bất đắc dĩ lắc lắc tay, nói tiếp, "Thừa dịp còn có thời gian, trở về nhìn nàng một cái nhóm đi, nếu như lần này ta thất bại nói, có lẽ liền không có cơ hội." Sau đó, Vân Thần quay người rời đi. Chỉ còn ba người lưu tại gian phòng bên trong, trong lòng vô hạn phức tạp cảm xúc xông lên đầu, lâm vào vô tận trầm mặc. Đêm dài, trăng sáng treo cao bầu trời. "Ngươi muốn đi sao?" Vân Thần sau lưng truyền đến một đạo giọng nữ, quay đầu nhìn lại, là Tự Vị Ương đứng tại mình sau lưng. Cuối mùa thu ban đêm, đã là 10 phần rét lạnh, Tự Vị Ương bên cạnh hất lên một kiện tức kim cầu, mềm mại song thủ bị đồng cứng đến hơi trắng bệnh. "Đã trễ thế như vậy, còn chưa ngủ?" Vân Thần bất đắc dĩ cười một tiếng. "Ngươi nhớ cứ như vậy đi không từ giã. Các nàng đâu? Ngươi cân nhắc qua các nàng không?" Tự Vị Ương nhìn chằm chằm Vân Thần, thần sắc có chút nghiêm khắc. Vân Thần nghe vậy, thu hồi trêu tức qua loa thái độ, trong mắt hào quang vi vi tối sầm lại, "Ta không biết nên nói thế nào, nên nói cái gì?" Tự Vị Ương nhìn Vân Thần bộ này thân sắc, trong đôi mắt cũng hiện lên một tia đau lòng, nàng khẽ khẽ thở dài nói ra, "Ngay cả ta đều có thể xuất hiện ở đây, ngươi cho rằng các nàng lại không biết ngươi ý nghĩ sao? Kỳ thực tất cả người đều biết ngươi muốn đi làm cái gì, chỉ là mọi người lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau trầm mặc thôi." Lúc này Tự Vị Ương nhìn Vân Thần, nói từng chữ từng câu, "Vân Thần, ta không phải đến ngăn cả ngươi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, các nàng, còn có ta, bao quát tất cả người đều làm xong giác ngộ cùng chuẩn bị." Tự Vị Ương âm thanh quyết tuyệt vô cùng, trong miệng nàng giác ngộ Vân Thần cũng minh bạch là có ý gì. Đã từng, Vân Thần nghĩ tới khiến người khác rời đi, mình một mình nên chiến nguyên tổ. Bởi vì từ trong đáy lòng, Vân Thần cũng không cho rằng mình có thể chiến thắng Phạm Thiên bọn hắn, đây là một trận tuyệt vọng chi chiến. Nhưng Dương Nguyên Nghiên đã từng đối với Vân Thần nói qua, nếu như Vân Thần không tại, cái kia các nàng dù cho cưỡi phi thuyền sống tạm xuống dưới, thì có ý nghĩa gì chứ? Từ đó trở đi, Vân Thần liền hiểu các nàng ý nghĩ, cũng minh bạch các nàng giận nộ. Lúc này, Tự Vị Ương kiên định âm thanh vang lên lần nữa, "Ngươi không cần có bất kỳ lo lắng, buông tay đi làm a. Nhưng là có một chút ta muốn nói với ngươi rõ ràng, ngươi liền tính liều mạng, cũng phải sống sót trở về, nghe rõ chưa?" Vân Thần hơi kinh ngạc mà nhìn xem Tự Vị Ương, trước mắt nàng sớm đã không phải đi qua cái kia bị người thao túng đóng vai thiên tử diễn viên, mà là chân chính có nhân chủ khí thế. Vân Thần không nói thêm gì nữa, chỉ là cười cười, cuối cùng lại liếc mắt nhìn Tự Vị Ương, nói ra, "Cận tuân thiên tử thánh mệnh, cũng thay ta chuyển cáo các nàng, ta sẽ cố gắng trở về." Sau đó Vân Thần cả người hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Nguyệt cung bên trong, đấu thú trường bên trong, 6 tên nhân loại cường giả đang tại vây công một đầu tướng mạo hung ác quái vật. 6 tên cường giả trên thân đã vết thương chồng chất, nhưng bọn hắn trên mặt không có chút nào thoái ý, đây là ngươi chết ta sống chiến đấu, bọn hắn phối hợp với nhau, đem hết toàn lực đồng loạt hướng quái vật phát động chí mạng công kích. Mấy trăm hiệp sau đó, bỏ ra 4 đầu sinh mệnh đại giới, nhân loại một phương cuối cùng chiến thắng quái vật. Ghế khán giả bên trên, chỉ có thấp bà một người, nàng nhàm chán thở dài. "Các ngươi đánh cho nhiệt huyết như vậy sục sôi làm gì? Một điểm ý tứ đều không có. Ta muốn nghe đến là kêu thảm, là thống khổ dãy rủa. Ta muốn nhìn thấy nội tạng bị kéo bay, tứ chi bị bẻ gãy." May mắn còn sống sót hai người, nguyên bản còn tại kích động nhẹ cẫng, nhưng ngay sau đó, một đạo hồng quang liền đem bọn hắn nhất chạm hai đoạn. Trước khi chết, bọn hắn nhìn về phía thấp bà ánh mắt bên trong đều tràn đầy sự khó hiểu cùng phẫn nộ. Tại giết chết hai người về sau, thấp bà từ ghế khán giả bên trên chậm rãi dâng lên, quan sát cả toàn nguyệt cung. Nơi này đã từng là một cái không gian đứng. Nguyên tổ nhóm thống trị Lam Tinh về sau, từng bước đem chạm không gian này cải tạo thành vườn quanh Lam Tinh nhân công vệ tinh.
Giờ này khắc này, mấy ngàn tên hướng nguyên tổ nhóm đầu hàng nhân loại cường giả, chính quỳ gối nơi này, chờ đợi Thất Bà mệnh lệnh. Không có ý nghĩa, thật sự là một điểm ý tứ đều không có. Thất Bà lắc đầu nói ra, trong lòng vô hạn phiền muộn, cảm giác được mình nhu cầu căn bản không có bị thỏa mãn. Tại Thất Bà vẫn là một tên địa cầu thiếu nữ thời điểm, nàng liền ý thức được mình không giống bình thường. Cùng xung quanh nữ sinh khác biệt, nàng cũng không ưa thích đáng yêu đồ vật, cũng không thích cách ăn mặc mình, nàng cùng bốn bề tất cả đều lộ ra không hợp nhau. Phụ mẫu đã từng phát giác đến nàng dị thường, mang nàng đi bệnh viện về sau, bị bác sĩ chẩn đoán là tình cảm thiếu thốn chứng ngại. Thay lời khác đến nói, nàng khó mà cảm nhận được người bình thường các loại cảm xúc, đối với nàng đến nói, chỉ có thể cảm nhận được một loại cảm xúc, cái kia chính là nhàm chán. Đối với nàng mà nói, sinh mệnh tựa như nước sôi để nguội đồng dạng, tẻ nhạt vô vị. Thẳng đến có một ngày, tại ven đường nàng nhìn thấy một đầu vô cùng bẩn tiểu cầu, đột nhiên ngoắc ngoắc cái đuôi bước nhỏ chạy mau hướng mình. Nguyên bản nàng coi là tiểu cầu sẽ cắn nàng, nhưng cũng không có né tránh, bởi vì nàng không cảm giác được sợ hãi. Nhưng mà, tiểu cầu chỉ là chạy đến nàng bên chân, hướng về phía nàng càng không ngừng ngoắc ngoắc cái đuôi, tựa hồ rất muốn thân cận nàng. Nàng ngồi xổm xuống hướng tiểu cầu vẫy vẫy tay, tiểu cầu giống như là tiếp thu được tín hiệu đồng dạng, hưng phấn mà dùng đầu càng không ngừng đi cọ nàng tay. Tiểu cầu mặc dù vô cùng bẩn, nhưng dáng dấp rất đáng yêu, nhưng mà Thất Bà lại mặt không thay đổi vớt ve tiểu cầu đầu lâu. Mà đột nhiên, nàng lúc đầu không có chút nào ba động nội tâm, không hiểu thấu nơi sản sinh sinh một cái ý niệm trong đầu. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía đường đi, phát hiện không ai sau đó, nàng cúi đầu nhìn về phía tiểu cầu ánh mắt bên trong nhiều hơn một phần bạo ngược. Ngay sau đó nàng xảy ra bất ngờ một phát bắt được cái này tiểu cầu cái đuôi, cao cao vung lên, sau đó hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Có lẽ là lần đầu tiên khẩn trương thái quá, nàng không có khống chế tốt lực đạo, tiểu cầu tại sắp nện ở mặt đất thời điểm cái đuôi thoát tay, dẫn đến tiểu cầu không có chịu đến cái gì trọng thương, chỉ là té ngã tại mặt đất. Nhìn qua tiểu cầu rẽ rủa lấy từ trên mặt đất bò lên, Thất Bà trong lòng lần đầu tiên nhiều một loại nào đó tình cảm. Về sau nàng mới biết được, gọi là tiếc nuối. Nó khẳng định phải chạy đi. Trong nội tâm nàng như thế tiếc nuối thầm nghĩ. Nhưng mà nàng lại phát hiện cái này tiểu cầu vậy mà không hề rời đi, mà là hai cái chân sau chống đỡ lấy đứng thẳng lên, càng không ngừng hướng phía Thất Bà thở dài, trong miệng phát ra mảnh mai tiếng nghẹn nào. Nó không biết muốn chạy trốn, bởi vì lúc trước gặp phải tất cả người đều biết vớt ve nó đồng thời cho nó đồ ăn. Lần này, nó còn tưởng rằng là mình làm sai chỗ nào, chọc giận đối phương. Tại tiểu cầu thế giới bên trong, đây là hướng nhân loại định nọ tư thái, là xin lỗi cầu xin tha thứ tư thái. Thất Bà nhìn không ngừng hướng phía mình chó vẫy đuôi mừng chủ tiểu cầu, đột nhiên khóe miệng hơi dương lên. Về sau nàng mới biết được, đây gọi mất mà được lại kinh hỉ. Không người trải qua đường đi, lờ mờ ánh đèn. Trên vách tường một thân ảnh, đang điên cuồng càng không ngừng vung lên trong tay một đoàn nhỏ hắc ảnh, nặng nghề màn đện ở trên mặt đất. Cứ như vậy kéo dài mười mấy phút. Nhìn trên mặt đất bãi kia đã không thành hình thi thể huyết đục, Thất Bà cuối cùng xoa xoa tay, hài lòng rời đi. Đó là trong đời của nàng lần đầu tiên cảm nhận được khoái cảm là vật gì. Như thế làm cho người khó mà quên, để cho người ta thật lâu không thể quên nghi ngờ. Rất nhiều năm qua đi, Thất Bà không còn có cảm nhận được giống cường liệt như vậy khoái cảm. Bất quá từ ngày đó bắt đầu, Thất Bà liền triệt để minh bạch mình rốt cuộc chỗ nào không giống bình thường. Bây giờ, nàng xem thấy thần phục ở trước mặt mình mấy ngàn danh nhân loại cường giả, trên mặt lại ngăn không được bực bội. Nhân loại tâm tư, còn lâu mới có được động vật đơn thuần như vậy. Dù cho ngược đãi bọn hắn, có ít người lại bởi vì tôn nghiêm mà nhịn đau cắn răng cho đến chết đi, có người sẽ lộ ra một bộ tiểu nhân sắc mặt vuốt ngông ngựa cầu xin tha thứ, mà có ít người thậm chí vậy mà lại thích thú. Vô vị, thực sự quá vô vị. Thất Bà muốn tìm được là loại kia thuần túy bạo dâm khoái cảm. Nàng muốn để cho đối phương xuất phát từ nội tâm cảm thấy thống khổ dãy rủa, chỉ có như thế, nàng mới có thể thu được khoái cảm. Ngay tại Thất Bà suy nghĩ xuất thần thời điểm, Vĩnh Nũ lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Phạm Thiên đang tìm chúng ta, đi thôi. Thỉnh mời tên tiểu tạm chủng kia đến gia nhập chúng ta. Đùa gì thế? Thất Bà phiền muốn nói. Có chúng ta ba người như vậy đủ rồi. Chúng ta nếu muốn lấy nhục thân tiến hành vũ trụ vận chuyển, còn cần hấp thu lượng lớn năng lượng. Nhưng đây Lam Tinh bên trên đặc thù năng lượng trận vốn là còn thừa không nhiều, ngươi thỉnh mời tên tiểu tạm chủng kia gia nhập chúng ta, chẳng phải là dành với chúng ta tài nguyên. Thất Bà một mặt không kiên nhẫn, khoát khoát tay nói ra, tóm lại, nếu là hắn dám đến, ta liền giết hắn. Vịt Nù thấy thế, muốn nói lại thôi, chỉ là ghé mắt nhìn về phía Phạm Thiên. Phạm Thiên tắc cười cười, không nói gì. Mình thực lực mặc dù mạnh hơn so với Thất Bà cùng Vịt Nù, nhưng hắn lại sẽ không dùng vũ lực đi khiến cho hai người hướng mình thần phục, bởi vì như vậy cũng không có lời cũng không an toàn. Thất Bà tính cách bạo ngược, nhưng trung tình với mình. Vịt Nù háo sắc, nhưng không thích cùng người tranh chấp, cơ hồ tất cả năng lực đều dùng đang thủ hộ mình không bị giết chết phía trên. Phạm Thiên một mực lợi dụng là hai người tính cách. Đúng lúc này, Phạm Thiên bốn cái đầu lâu đột nhiên đồng thời mở miệng nói ra, hắn đến. Nguyệt cung mặt đất, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào viên này cơ hồ không có chút nào cho bụi vệ tinh nhân tạo phía trên. Vân Thần đưa mắt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mà lúc này, cách đó không xa một tòa tháp nhọn phía trên, Ma La đang đứng ở phía trên, phách lối cười nhìn về phía Vân Thần, nhìn một cái, đây không phải chúng ta đại anh hùng Vân Thần sao? Làm đủ rùa đen rút đầu, cuối cùng dám lộ diện. Nhưng mà, Vân Thần thậm chí đều không có nghe được Ma La nói, hắn không nhìn thẳng đối phương. Ma La thẹn quá hóa giận tới cực điểm, bộ mặt cơ bắp cực độ vặn mèo. Bây giờ mình là hầu hạ ba vị nguyên tổ thiên thần đại nhân đệ nhất người hầu, đây Vân Thần lại còn dám không nhìn mình. Đúng lúc này, nguyệt cung mặt đất phía trên, quỷ dị bảy màu tường vân lần nữa hiện hiện. Cực lạc tận thiện thiên quốc, là Phạm Thiên đại nhân. Ma La lúc này hoảng sợ hô, vội vàng quỳ xuống. Phía sau hắn một đám tín đồ cũng nhao nhao quỳ giảm xuống đất. Cực lạc tận thiện thiên quốc, Phạm Thiên lĩnh vực chi lực. Cùng Bạch Khởi giết đồ người trận loại này nửa phong bế lĩnh vực khác biệt, cực lạc tận thiện thiên quốc là mở ra tính lĩnh vực, có thể trực tiếp ảnh hưởng cải biến thế giới hiện thực. Đúng lúc này, ba đạo nhân ảnh tại bảy màu tường vân bên trong hiện hiện. Bên trái, là một mặt âm trầm thấp bà, cái trán ở giữa hỏa diễm hình dạng vết dạn hồng quang lấp lóe, hình như có cảnh cáo ý vị. Phía bên phải là một mặt im lặng vì lù, hắn từ trên cao nhìn xuống bệ nghệ lấy Vân Thần, nhìn không ra hắn trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Ở giữa, nhưng là bốn cái đầu lâu, bốn cái tay cánh tay Phạm Thiên, hắn bốn ánh mắt vi vi khép kín. Phạm Thiên đại nhân, thấp bà đại nhân, vị lù đại nhân. Vậy mà toàn bộ đều hiện thân, ta thiên a. Ma La vội vàng quỳ xuống dập đầu như dã tỏi. Thiên hạ người nào? Uy nghiêm âm thanh từ trên trời giáng xuống, tại trời cùng đất giữa quanh quẩn. Vân Thần. Phạm Thiên cuối cùng mở mắt, trong đôi mắt ánh sáng xuyên thấu bảy màu tầng mây, trực kích trên mặt đất tất cả người tâm linh. Xem ra ngươi nghĩ thông suốt. Vân Thần. Hy vọng ngươi không để cho ta đợi uổng công. Nói ra đi, ngươi quyết định là cái gì? Vân Thần lúc này cười nhạt một tiếng, nói ra, ta cẩn thận nghĩ tới, ngươi nói kỳ thực có chút đạo lý. Chỉ bất quá để ta gia nhập các ngươi, khả năng không phải ý kiến hay. Vịt Nu nhìn về phía Vân Thần trong đôi mắt, nhiều một tia kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ đến Vân Thần vậy mà lại ngu đến mức cự tuyệt. Thấp bà trong thần sắc lại mơ hồ có chút hưng phấn, nàng đã nghĩ kỹ 100 loại phương pháp đến trà tấn Vân Thần. Phạm Thiên lúc này đôi mắt nổ bắn ra dọa người tinh quang, hắn lạnh giọng hỏi, đã như vậy, ngươi lại tới đây, cần làm chuyện gì? Chỉ thấy Vân Thần chậm rãi nâng tay phải lên. Ta tới, chỉ vì một chuyện. Chỉ là trong nháy mắt, vô số cái màu vàng ba động không gian tại Vân Thần sau lưng hiện hiện. Mời chư thần, chịu chết. Chương 41, thấp bà chi chiến. Vân Thần vừa dứt lời, trong nháy mắt, vạn kiếm tề phát. Vịt Nụ thần sắc biến đổi, đột nhiên đưa tay phải ra, một cái to lớn hình hoa sen hình dáng vòng phòng hộ chống rông xuất hiện, ngăn tại ba vị nguyên tổ trước người. Ngay sau đó, ba người thân ảnh cấp tốc gần vào bảy màu tường vân bên trong, sau đó tường vân cấp tốc lên cao, cùng Vân Thần kéo dài khoảng cách. Vạn kiếm bảo khố bên trong mãnh liệt bắn mà ra vạn kiếm dòng lũ, lốp bốp nện ở hoa sen vòng phòng hộ bên trên. Giữ vững được mấy giây sau đó, hoa sen vòng phòng hộ trong nháy mắt nổ bể ra đến, trực tiếp phá thoái. Lúc này nơi xa Ma La cuối cùng kịp phản ứng, hắn cấp tốc từ dưới đất bò lên, hướng phía Vân Thần giận dữ hét, giết cái này ngỗ nghịch chi nhân. Ma La vừa dứt lời, Thiên Vân kiếm thình lình xuất hiện tại Vân Thần trên tay, một tôn to lớn màu vàng pháp tướng tại Vân Thần dưới chân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Pháp tướng toàn thân cao thấp đều bị khôi giáp bao trùm, đây là Vân Thần hoàn toàn thể pháp tướng, so với ban đầu Vân Thần lần đầu tiên thi triển pháp tướng thời điểm, bây giờ tôn này kiếm thần pháp tướng, thân cao đã đem gần 100 mét, một bước liền có thể vượt qua một đỉnh núi nhỏ. Thiên Vân kiếm phi hướng pháp tướng trong tay, thình lình bị màu vàng hỏa diễm bọc lấy, biến thành một thanh dài mấy chục thước mãnh liệt thiêu đốt lên viêm kiếm. Một đạo rộng lớn kiếm khí, trong nháy mắt bị màu vàng pháp tướng chặt chém mà ra. Mang bọc lấy lôi đỉnh vạn quân lực đạo, kiếm khí trực tiếp vẽ nước nguyện cùng kim loại mặt đất, nặng nghề mà bổ vào Ma La chỗ tháp nhọn phía trên. Và anh, trong nháy mắt, tháp nhọn từ ở giữa bắt đầu đứt gãy, trên dưới trực tiếp sai chỗ, sau đó ầm vang sụp đổ, trực tiếp đem Ma La cùng hắn một chút thân tín cho vùi lấp lên. Đúng lúc này, một đạo hồng quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng nhập vào mặt đất bên trong. Vết dạn tại mặt đất lan tràn, vô số giống kim loại mảnh vụn bay lên mà lên. Thấp bà cất bước đi về phía trước hai bước, nhìn về phía Vân Thần, khóe miệng phát họa lên một tia làm người ta sợ hãi nụ cười quỷ dị, hy vọng ngươi có thể để cho ta chơi đến tận hứng một chút. Bảy màu tường vân bên trong, Vịt Lũ nhìn qua phía dưới, tiếp rẻ thở dài một hơi, nói ra, cái này Vân Thần đầu chỉ sợ không dùng tốt lắm, đáng tiếc, hắn thực lực rất không tệ, xem ra Lý Trường Sinh liền mình tâm huyết đều chút xuống ở trên người hắn. Lúc này Vịt Lũ quay người nhìn về phía Phạm Thiên, nói ra, hắn cùng cái này Vân Thần, đến tuột cùng là quan hệ như thế nào? Trong ba người, chỉ có Phạm Thiên có thể đọc đến sinh mệnh hạch tâm ký ức, chỉ có hắn biết Lý Trường Sinh bí mật. Phạm Thiên bốn cái đầu lâu bên trong một cái đột nhiên mở miệng nói ra, Lý Trường Sinh đã từng cướp đoạt Vân Thị Tiên Tổ nhục thân, đem mình lực lượng dung nhập vào bọn hắn huyết mạch bên trong. Vịt Lũ nghi ngờ nói, như thế nói đến, Lý Trường Sinh hẳn là đối với đây Vân Thần không có cái gì tình cảm mới đúng. Làm sao lại vì bảo hộ hắn ngay cả mình mệnh cũng không cần? Phạm Thiên cái đầu kia tiếp tục nói, theo lý thuyết, Vân Thị huyết mạch vốn nên là tại Vân Thần đời trước liền đoạn tuyệt, mà lúc đó Lý Trường Sinh sinh mệnh hạch tâm còn bị phong ấn, căn bản bất lực, thế là hắn thông qua huyết mạch, đem mình một bộ phận sinh mệnh hạch tâm cho chia liệt xuống tới, thông qua huyết mạch đưa vào cái kia tử thai bên trong, để này mới khiến Vân Thị huyết mạch kéo dài xuống dưới. Hắn dùng mình một bộ phận sinh mệnh hạch tâm, để cái kia tử thai một lần nữa thu hoạch được sinh mệnh. Vịt Nụ giật mình. Phạm Thiên trong miệng tử thai chính là Vân Khởi. Phạm Thiên tiếp tục nói, hắn xúc phạm sinh mệnh cấm kỵ, cái kia Vân Khởi sinh mệnh hạch tâm đã phụ thuộc tại Lý Trường Sinh, nhưng lại có nhất định độc lập tính, dẫn đến Lý Trường Sinh cùng Vân Khởi hai người ô đã có tương tự tính, lại sẽ sinh ra xung đột. Mà Lý Trường Sinh nếu như muốn phục sinh, nhất định phải chiếm cứ Vân Khởi nhục thân mới được. Thế nhưng là Lý Trường Sinh không nghĩ tới là, Vân Khởi sinh mệnh hạch tâm vậy mà cũng bị phong ấn lên, cuối cùng vẫn là Vân Thần xuất hiện, thông qua huyết mạch chi lực để hắn cùng Vân Khởi sinh mệnh hạch tâm một lần nữa hợp hai là một, mới khiến cho Lý Trường Sinh phục sinh. Vịt Lũ nhẹ gật đầu, biểu thị thì ra là thế. Ngay sau đó, Vịt Lũ tiếp tục hướng xuống nhìn lại, Thấp Bà đã cùng Vân Thần triển khai cận thân từ đấu. Thấp Bà đỉnh đầu tân nguyệt hồng quang đại tác, nàng như một chi mũi tên xuyên qua tại nguyệt cung trên mặt đất, điên cuồng tới gần Vân Thần. Mà Vân Thần trong lòng ghi nhớ Lý Trường Sinh đã từng cho mình tình báo, cũng hóa thành một đạo lưu quang không ngừng hướng phía sau nhanh chóng tối lui, một mực duy trì cùng Thấp Bà có một khoảng cách. Thấp Bà nắm giữ hủy diệt lực lượng, tuyệt đối không thể cùng nàng cận thân tác chiến. Bên hai phảng phất vang lên Lý Trường Sinh âm thanh. Giờ này khắc này, Thấp Bà cũng phát hiện, tại phương diện tốc độ, mình vậy mà so đây Vân Thần còn muốn kém một bậc. Nhìn qua Vân Thần trên thân kim quang, Thấp Bà thẹn quá hóa giận, giận quá thành cười, đáng chết chuột, chỉ biết chạy trốn sao? Tường Vân phía trên, Vịt Lũ cũng kinh ngạc nhìn Vân Thần, bất khả tư nghị nói, một cái chỉ là phàm gian võ giả, làm sao lại nắm giữ loại tốc độ này? Trên người hắn kim quang là, chẳng lẽ? Phạm Thiên lúc này nhẹ gật đầu, ấn chứng bị Vịt Lũ suy đoán, hắn bây giờ có được thiên nhân chi thể. Nghe được thiên nhân hai chữ,
Vịt Nụ trong thần sắc thoáng hiện một tia hoảng sợ, trong đầu không khỏi hiện ra Y-Y-Hoa đánh vào Cực Lạc Tận Thiện Thiên Quốc trước kia hình ảnh. Chính là bởi vì Y-Y-Hoa cùng Elise, mình ý thức mới trầm luân đây mấy ngàn năm, bây giờ một lần nữa nhìn thấy thiên nhân lực lượng, Vịt Nụ cũng không thể không lộ ra thất thố một mặt. Bất quá hắn nắm giữ chỉ là thiên nhân chi thể, sinh mệnh hạch tâm mới là bản chất. Nghe được Phạm Thiên nói như thế, Vịt Nụ thoáng bình tĩnh lại. Lúc này trên mặt đất, Thất Bà bởi vì chậm chạp không thể tới gần Vân Thần, cuối cùng giận dữ nói, "Trốn! Trốn liền hữu dụng không?" Thất Bà hai cánh tay đột nhiên ở trước ngực làm một cái giao nhau ít hình thủ thế. Chỉ thấy nàng bàn tay giới hạn, bộc phát ra màu đỏ sẫm hào quang. Hai đạo sen kẽ hồng sắc quang nhận, trong nháy mắt bay vụt ra ngoài, trực tiếp bổ về phía Vân Thần. Hồng sắc quang nhận những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành một mịn, liền ngay cả bụi bặm đều nhìn không thấy. Chạm. Vịt Nụ nhìn Thất Bà một chiêu này, không khỏi cười nói, xem ra nàng là thật bị chọc giận, nàng trước đó quá khinh địch. Phạm Thiên lúc này túi đầu nhìn qua Thất Bà một chiêu này công kích, trong mắt cũng có chút kiên kỵ. Thất Bà lực lượng, đến từ nàng lĩnh ngộ hủy diệt chi đạo mà loại này tượng trưng cho hủy diệt lực lượng, gửi ở đỉnh đầu nàng cái kia vòng màu đỏ trang khuyết bên trong. Thất Bà đánh ra màu đỏ công nhận, nắm giữ đem tất cả đụng vào vật thể hủy diệt đặc tính. Kỳ thực Phạm Thiên cùng Vịt Nụ cũng không biết Thất Bà là từ đâu lĩnh ngộ được đến loại này có hủy diệt đặc tính lực lượng. Với lại loại này hủy diệt đặc tính lực lượng, vậy mà đối với sinh mạng hạch tâm cũng hữu hiệu quả. Phạm Thiên có thể nghĩ đến duy nhất giải thích, đó là Thất Bà hủy diệt đặc tính là từ yên diệt hiệu ứng bên trong lĩnh ngộ đến. Thất Bà chẳng không cách nào tránh né công kích, liền ngay cả ta Hoa Sen thủ hộ đều chưa hẳn có thể ngăn cản được nàng một kích toàn lực. Với lại từ khi nàng phục sinh về sau, ta cảm giác nàng trở nên so trước đó càng thêm bạo ngược, càng thêm có phá hư tính. Vịt Nụ lúc này rung động mở miệng nói ra, nói không chừng nàng có khả năng trở thành trong chúng ta hạng nhất vừa năng giả. Phạm Thiên, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này Vịt Nụ ghé mắt nhìn về phía Phạm Thiên, chỉ thấy Phạm Thiên im lặng không nói, ngay cả Vịt Nụ cũng không biết suy nghĩ cái gì. Vịt Nụ thấy Phạm Thiên không để ý tới mình, thế là cũng liền thức thời ngậm miệng lại. Hắn tiếp tục quan sát phía dưới, bởi vì hắn cảm thấy trên mặt đất chiến đấu hẳn là cũng đã thấy rõ ràng. Nhưng mà tiếp xuống một màn, lại để Vịt Nụ mở to hai mắt, không thể tin được. Chỉ thấy Vân Thần bị pháp tướng hoàn toàn bọc lấy tại nội bộ, pháp tướng trên thân khôi giáp toàn bộ rực rỡ hẳn lên, mỗi một khối giáp phiến đều tản ra màu vàng hào quang, vô cùng ánh sáng. Người mặc minh quang khải giáp pháp tướng, độ cao cũng siêu việt trăm thước, lộ ra càng thêm khôi ngô hùng tráng, chỉ là nhìn qua, cũng không khỏi làm cho lòng người thấy sợ hãi. Mà khoa trương hơn là, tôn này pháp tướng toàn thân cao thấp đều bị màu vàng thiểm điện bao vây lấy. Chân võ pháp tướng. Vân Thần lấy pháp tướng hình thái, mở ra chân võ hình thức. Thất Bà chạm rắn rắn chắc chắc bổ vào Vân Thần pháp tướng trước ngực trên khôi giáp, nhưng mà, chỉ là tại pháp tướng minh quang khải giáp phía trên, lưu lại hai đạo không sâu không cạn dấu. Vân Thần bản thân, thần sắc tự nhiên, nhìn qua không có thụ một tơ một hào tổn thương. Cái gì? Vịt Nụ thấy thế, không khỏi quá sợ hãi. Mặc dù bản thân hắn tinh thần lực không đủ để thi triển pháp tướng, nhưng hắn không phải là không có kiến thức qua. Nhưng giống Vân Thần loại khí thế này khoáng đạt pháp tướng, hắn lại là lần đầu tiên thấy. Cùng quá sợ hãi Vịt Nụ khác biệt, một bên Phạm Thiên, tất lộ ra càng trấn tĩnh. Phản phất tất cả đều tại hắn trong dự liệu. Trên mặt đất, Thất Bà ngẩng đầu nhìn Vân Thần tôn này pháp tướng, thần sắc lần đầu tiên nghiêm túc lên. Chỉ thấy nàng nheo cặp mắt lại, dùng một loại làm người ta sợ hai ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Thần, cười lạnh nói, "Ta nói ngươi làm sao dám phách lối như vậy, nguyên lai là có như vậy một tay." Giờ này khắc này, Vân Thần khoảng cách Thất Bà khoảng chừng vài trăm mét xa. Mặc dù vừa rồi Thất Bà chẳng không có đối với Vân Thần có hiệu lực, nhưng đó là bởi vì Vân Thần đã sớm biết không thể cùng Thất Bà tiếp thân chiến đấu, dựa vào về khoảng cách ưu thế, Vân Thần mới đưa Thất Bà chẳng bên trong đại bộ phận lực lượng hủy diệt toàn bộ hóa giải. Nhưng mà, Vân Thần không hề giống nhìn qua dễ dàng như vậy. Trên thực tế, hắn đã có chút lực bất tòng tâm. Y Hoa từ hắn thể nội bị tách ra đi sau đó, hắn sinh mệnh hạch tâm vẫn đứng tại bị hao tổn trạng thái. Mà pháp tướng, nhưng là Vân Thần sinh mệnh hạch tâm bên ngoài lộ ra. Nếu như vây quanh Vân Thần phía sau, liền có thể phát hiện, tại Vân Thần tôn này pháp tướng sau lưng, có một cái to lớn lỗ thủng, bên trong là thâm thúy hắc ám. Đây cũng là vì cái gì Vân Thần vừa rồi một mực tận lực cùng Thất Bà bảo trì chính diện tương đối. Lúc này, Thất Bà đột nhiên mở ra song thủ, đối với Vân Thần âm trầm cười nói, "Là Lý Trường Sinh tiểu tử kia, đem ta một ít chuyện nói cho ngươi biết ta. Ngươi dạng này một mực chạy trốn, ngươi có thể bị thương ta mảy may sao?" Vân Thần trầm mặc không nói, hắn lực chú ý còn phân cho một bộ phận bảy màu tường vân bên trên Phạm Thiên cùng Vịt Nụ. Nhưng kỳ quái là, Phạm Thiên vậy mà không có thừa cơ hội này ra tay với mình. Vịt Nụ mạnh hơn thủ hộ chi thuật, nhưng Phạm Thiên vì cái gì không cùng Thất Bà liên thủ công kích mình? Vân Thần không nghĩ ra. Đúng lúc này, Thất Bà đột nhiên đem song thủ đống nhiên sát nhập ở cùng nhau, nàng giữ tợn cười như điên nói, "Đáng tiếc, hắn nói qua cho ngươi chiêu này sao?" Chỉ thấy Thất Bà song thủ nắm thật chặt cùng một chỗ, hai cánh tay ngón trỏ hợp lại cùng nhau, chỉ hướng Vân Thần. Trong nháy mắt, từ nàng đầu ngón tay, một đạo bén nhọn vô cùng hồng sắc quang đâm, bay thẳng bắn mà ra, đâm về Vân Thần. Thất Bà hủy diệt thức thứ hai, đâm. Là bản thân nàng tối cường đơn thể công kích, không có cái thứ hai. Một kích toàn lực, thậm chí nắm giữ có thể xuyên qua hành tinh uy lực. Cho dù là vị đủ Hoa Sen thủ hộ, tại đâm trước mặt, cũng chỉ sẽ trong nháy mắt biến thành một đống vô dụng mảnh vỡ. Mà đâm tốc độ, so với chẳng đến, còn nhanh hơn mấy ngàn lần. Nhưng là một kích này, liền đã tiếp cận đến 1/3 tốc độ ánh sáng. Vân Thần cao 100m phát tướng, đương nhiên né tránh không kịp, nhưng Thất Bà đâm mục tiêu lại là Vân Thần mi tâm. Một kích này xuyên qua Vân Thần mi tâm, nàng muốn đem Vân Thần nhục thể cùng tinh thần cùng nhau giết chết. Hồng sắc quang đâm chợt lóe lên, tất cả người chỉ nghe được nhẹ nhàng một tiếng vang dọn, chỉ thấy nguyên bản bao vây lấy Vân Thần pháp tướng trên khôi giáp đột nhiên xuất hiện một đạo rất nhỏ vết dạng. Ngay sau đó, vết dạng trong nháy mắt quyết tán, trực tiếp dày đặt tại Vân Thần pháp tướng chọn bộ minh quang khải giáp phía trên. Vô hình pháp tướng trên thân minh quang khải giáp trong nháy mắt toàn bộ phá toái. Thất Bà nhìn Vân Thần pháp tướng bị mình đánh nát,
khóe miệng điên cuồng dương lên, tiếp tục nói, vợ kịch hay lúc này mới muốn đăng chẳng đâu. Ngay sau đó, thấp bà thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Chỉ thấy thấp bà đột nhiên xuất hiện ở Vân Thần sau lưng.
Ân.
A. Đằng sau mở thật lớn lỗ thủng, nguyên lai là trong đó không vừa ý dùng công tử bột. Đừng lo lắng, ta lập tức giúp ngươi đem lỗ thủng mở lớn một chút. Thấp bà nụ cười lộ ra vô cùng điên cuồng, đỉnh đầu nàng bên trên tân nguyệt lần nữa tản mát ra hồng quang, một đạo hồng sắc quang nhận trên đó ngưng tụ. Bá. Đúng lúc này, chỉ thấy một đoàn màu vàng hỏa diễm từ ngọn nguồn hướng lên, trực tiếp bọc lại Vân Thần cả chiếc pháp tướng. Thấp bà đôi mắt siết chặt, còn chưa kịp phản ứng, người mặc minh quang khải giáp pháp tướng liền từ hỏa diễm bên trong phá kén mà ra. Pháp tướng giống giận, song thủ nắm chặt Thiên Vân kiếm, hung hăng đâm về phía thấp bà. Thấp bà trong đôi mắt phản chiếu ra càng ngày càng gần Thiên Vân kiếm, cuối cùng lấy lại tinh thần. Chỉ thấy nàng bỗng nhiên phía bên phải chợt lóe, thân thể thoảng qua kiếm thần pháp tướng đột nhiên tập kích, nhưng cánh tay trái lại bị Thiên Vân kiếm hỏa diễm cho lan đến gần. Phong ấn. Vân Thần màu vàng đôi mắt không có một tơ một hào tình cảm ba động, hờ hững mở miệng. Luân xuất pháp tùy. Trong ngay mắt, màu vàng đường vân xuất hiện ở thấp bà trên cánh tay trái. Cái gì? Thấp bà còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác cánh tay trái một trận phát lực. Vô luận nàng cố gắng thế nào, đều không thể nâng lên cánh tay trái. Hắn chui kiếm này, có phong ấn lực lượng. Vishnu thấy cảnh này, liên tục kinh ngạc nói: "Đã từng phong ấn cựu giai hung ma thiên vân kiếm, bây giờ tại Vân Thần trong tay, đủ để phong ấn nguyên tổ một cánh tay." A a a. Lúc này, thấp bà nghiễm nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm, ngửa đầu hướng lên trời gầm thét, trên thân y phục trong nháy mắt nổ tung. Chỉ thấy nàng nguyên bản hiểu điệu thân ảnh, đột nhiên bành trướng gấp bội. Cả người trực tiếp biến thành một cái đại lực giác đấu sĩ dáng người, trên thân da trở nên đỏ bừng vô cùng, gân mạch nâng lên. Mà nàng giữa lông mày cái kia đạo hỏa diễm vết rạn, cuối cùng hoàn toàn mở ra. Hồng quang mãnh liệt mà ra. Trên bầu trời, ngưng tụ thành một cái lưỡi dịu hình dạng. Ngay sau đó, lấy hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía Nguyệt cung mặt ngoài cấp tốc rơi xuống. "Thưa bà, ngươi muốn hủy Nguyệt cung? Ngươi điên rồi." Vishnu thấy thế, vội vàng hét lớn. "Chức!" Thấp bà một kích mạnh nhất. Chương 42, tinh thần chi kiếm, trước một kích, tốc độ rất chậm. Nhưng trước uy lực lại đền bù khuyết điểm này. Khi tạo thành phá hư phạm vi cũng đủ lớn thời điểm, dù cho tốc độ chậm một chút, cũng không quan trọng. Ví dụ như đạn hạt nhân bạo tạc thời điểm, dù cho để cho người ta trước chạy trốn 10 phút đồng hồ, cũng trốn không thoát đạn hạt nhân phạm vi công kích. Nhìn qua thấp bà đây hủy thiên diệt địa một chiêu trước Ma La, các tín đồ cùng được đưa tới Nguyệt cung phía trên nhân loại các cường giả đều ngốc ngả người. Vishnu lúc này vội vàng hướng Phạm Thiên nói ra, ta so với các ngươi hai cái đều phải yếu, ta tại vũ trụ hoàn cảnh bên trong nhiều nhất chỉ có thể phi hành mấy cái giờ, một khi Nguyệt cung chạm không gian bạo tạc, ta không nhất định có thể bay trở về Lam Tinh. Phạm Thiên lúc này lại không chút hoang mang, bình tĩnh nói, không đổi, ngươi trước hãy chờ xem. Vishnu nhìn Phạm Thiên một bộ không có chút rung động nào thần sắc, trong nháy mắt giật mình minh bạch thứ gì, hắn nhìn chằm chằm Phạm Thiên nói ra, ngươi có phải hay không tại Cực Lạc Tận Thiện Tiên Quốc bên trong nhìn thấy cái gì? Tương lai sẽ phát sinh cái gì? Phạm Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, không có trả lời. Trên mặt đất, Vân Thần ngẩng đầu nhìn lại trên không trung, hủy diệt hồng quang ngưng tụ lưỡi dịu không ngừng tới gần, tung hành mấy ngàn thước, nguy nga khủng bố. Tiếp tục chạy a, còn có thể chạy trốn được sao? Ha ha ha. Thấp bà thần sắc điên cuồng, nhìn Vân Thần, điên cuồng mà cười nói. Đỉnh đầu nàng Tân Nguyệt đang tại tiếp tục bộc phát ra mãnh liệt hồng quang. Vân Thần đưa mắt nhìn sang thấp bà trên thần, kiếm thần pháp tướng nắm chặt ở trong tay Thiên Vân kiếm. Thấp bà bị Vân Thần ánh mắt tiếp cận, đột nhiên không hiểu có gan không tốt dự cảm. Một giây sau, Vân Thần hướng thấp bà phóng đi. Cùng lúc đó, kiếm thần pháp tướng vung vẩy lên Thiên Vân kiếm. Thấp bà thấy thế, vội vàng muốn nâng lên song thủ, nhưng mà lúc này mới nhớ tới tay trái đã bị Vân Thần Thiên Vân kiếm phong ấn. Dưới tình thế cấp bách, thấp bà phẫn nộ gào thét, tay phải đem hết toàn lực hất lên. Một đạo màu đỏ chạm trong nháy mắt bổ về phía Vân Thần. Kiếm thần pháp tướng dùng thân thể hung hăng đón lấy đây một chạm. Mà Vân Thần khoảng cách thấp bà đã không đủ trăm mét. Đúng lúc này, kiếm thần pháp tướng trong tay Thiên Vân kiếm lấy phá vỡ sơn đảo hải khí thế, vung vẩy ra một đạo trùng thiên kiếm khí. Kiếm khí rộng lớn vài trăm mét, nhưng tốc độ lại không phải rất nhanh. Thấp bà thần sắc điên cuồng, kéo dài thời gian, chậm như vậy công kích, ngươi cho rằng được chúng được ta sao? Chỉ thấy nàng trong nháy mắt hướng một bên né tránh. Thấp bà tốc độ cũng rất nhanh, mấy trăm mét khoảng cách, đối với nàng mà nói, liền tựa như thuấn di đồng dạng. Mấy trăm mét kiếm khí bị thấp bà nhẹ nhõm tránh thoát. Thấp bà nhìn về phía Vân Thần, tựa như là nhìn một đầu bị buộc đến không có đường lui ra thú, đang làm chó cùng rất dậu. Tránh thoát kiếm khí sau đó, thấp bà cũng hướng Vân Thần phóng đi. Mà đúng lúc này, nàng đột nhiên phát giác đến có một tia dị dạng. Trong nháy mắt, thấp bà phát hiện mình vậy mà lại trở lại trước đó vị trí, mà vốn hẳn nên bị mình tránh thoát đi kiếm khí, vậy mà lại hướng phía mình bay tới. Thấp bà khiếp sợ không gì sánh nổi, lần nữa hướng bên trái trốn tránh. Rất mạo hiểm lần nữa tránh thoát đạo kiếm khí này. Gặp quỷ, đây là làm sao? Thấp bà lời còn chưa dứt, nàng cả người thần sắc đều cứng đờ. Bởi vì nàng phát hiện, mình lại trở lại trước đó vị trí. Đạo kiếm khí kia cũng trở về đến trước kia vị trí, tiếp tục hướng phía mình chém tới. Tuần hoàn. Thấp bà lúc này mới ý thức được, mình lâm vào một cái vô tận tuần hoàn bên trong. Đạo kiếm khí này dù cho mình tránh thoát hơn trăm lần, bên trên nghìn lần, nhưng sớm muộn lại sẽ trở lại lúc đầu vị trí. Thấp bà ý thức được điểm này về sau, cả người đều lâm vào trong hỗn loạn. Nhưng tới gần kiếm khí để nàng không có thời gian suy nghĩ, trốn tránh, trở lại nguyên điểm, lần nữa trốn tránh, lần nữa trở lại nguyên điểm. Không biết kéo dài bao nhiêu lần, thấp bà cảm giác mình bị vây ở cái này tuần hoàn bên trong thậm chí đều có mấy ngày mấy đêm. Nàng tinh thần đã gần như sụp đổ. Cuối cùng, tại cực độ chết lặng phía dưới, thấp bà lần này không có trốn tránh thành công, mà là trực tiếp bị kiếm khí xuyên qua mà qua. Ngay tại kiếm khí bổ trúng thấp bà trong nháy mắt, cái này vô hạn tuần hoàn thời không ở giữa bị giải trừ. Một kiếm này, Vân Thần mệnh danh là Mộ Bụ Chi kiếm. Thông qua đem thấp bà kéo vào một cái cùng loại Mộ Bụ Chi hoàn không gian bên trong, vô luận thấp bà như thế nào chạy né tránh, cuối cùng đều biết trở lại lúc đầu điểm xuất phát. Thằng đến bị Vân Thần công kích trong số mệnh, cái này đặc thù thời không ở giữa mới có thể giải trừ. Nói cách khác, một kiếm này là vĩnh viễn không cách nào né tránh một kiếm. Mặc dù thấp bà cảm giác bị vây ở cái này tuần hoàn bên trong thật lâu, nhưng là người ở bên ngoài trong mắt cũng vẹn vẹn đi qua một giây không đến. Tường Vân phía trên, Vịt Nũ nhìn thấp bà trên ngực thình lình xuất hiện một đạo kiếm thương, thần sắc rung động, nàng không thể tránh thoát một kiếm này. Làm sao có thể? Trên mặt đất, thấp bà bụng thụ thương lực, thở hổn hển mà nhìn xem Vân Thần, cười gần nói, ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết ta? Ta biết ăn ngươi. Sau đó, đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện tại thấp bà sau lưng. Thấp bà kinh hãi, liền vội vàng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy Phạm Thiên bốn cái tay cánh tay, đột nhiên quán xuyên thấp bà lồng ngực. Ngươi! Thấp bà trong thần sắc mang theo bị phản bội khiếp sợ, phẫn nộ, tuyệt vọng. Nàng còn chưa kịp nói dứt lời, nàng cả người liền trong nháy mắt thu nhỏ ngưng tụ, biến thành một cái tản ra hồng quang hạch tâm, trực tiếp bị Phạm Thiên một cái đầu lâu nuốt vào. Nuốt mất thấp bà sinh mệnh hạch tâm cái đầu kia, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên nóng hổi đỏ bừng vô cùng, mọc ra răng nanh. Gân xanh tại trên trán bại lộ, một đạo màu đỏ hỏa diễm vết rạn tình lình hiện hiện, Phạm Thiên một cử động kia, trực tiếp để ở đây tất cả người đều kinh hãi. Liền ngay cả Vân Thần cũng không ngờ tới tình thế sẽ như thế phát triển. Tường Vân phía trên, vị nữ thần sắc ngốc trệ, còn không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Một cấp vừa năng giả, ta cuối cùng đạt đến. Lúc này, Phạm Thiên túi đầu nhìn mình thân thể, cảm thụ được thân thể lực lượng, có chút say mê nói. Vân Thần kiêng kỵ nhìn về phía Phạm Thiên, hắn có thể cảm giác được, Phạm Thiên cả người phảng phất thuế biến đồng dạng. Trước đó Phạm Thiên đã đầy đủ kinh khủng, mà bây giờ hấp thu thấp bà sinh mệnh hạch tâm về sau, Phạm Thiên bất kỳ một cái nào cử động đều làm người sợ hãi. Sau đó, Phạm Thiên quay người mặt hướng Vân Thần, dùng trầm thấp giàu có ma tính âm thanh nói ra, "Đa tạ. Hiện tại, đến phiên ngươi." Phạm Thiên bốn cái tay cánh tay đồng thời nâng lên, chỉ hướng Vân Thần. "Đây chính là ngươi thấy tương lai sao?" Đánh lén đồng bọn. Vân Thần cười lạnh nói, "Thấp bà lực lượng rất mạnh, dù cho ta muốn giết chết nàng, cũng không thể cam đoan vô pháp không bị thương. Mượn đao giết người, mà ngươi là một thanh hảo đao, có thể cho ta mượn dùng một chút." Phạm Thiên lúc này cười từ tốn nói. Vân Thần cảm giác được phía sau lưng truyền đến một trận ác hàn. Chỉ thấy Phạm Thiên chậm rãi nâng lên bốn cái tay cánh tay. Cực lạc tận thiện thiên quốc. Lực xuyên thấu âm thanh trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tinh cầu. Trong nháy mắt, lấy Phạm Thiên làm trung tâm, một cái to lớn lĩnh vực trong nháy mắt kéo dài tới ra, trực tiếp bao phủ mất cả tháng cung vệ tinh. Cực lạc tận thiện thiên quốc. Phạm Thiên ý thức lĩnh vực. Mở ra tính lĩnh vực, có thể trực tiếp ảnh hưởng sửa hiện thực. Khi cực lạc tận thiện thiên quốc bị triển khai trong nháy mắt, mà là, hạ giả tạ thần giáo các tín đồ, còn có những cái kia nhân loại cường giả, liền phảng phất thất hồn lạc phách đồng dạng, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, đầu lâu cao cao nâng lên. Màu trắng sinh mệnh hạch tâm từ bọn hắn trong miệng bay ra, sau đó liên tục không ngừng chui hướng Phạm Thiên thể nội. Tế tạc hưởng thần pháp. Vân Thần lập tức liền phân biệt ra được Phạm Thiên đang thi triển tế tạc hưởng thần pháp, bắt đầu đem tháng này cùng phía trên tất cả sinh mệnh đều hấp thu vào mình thể nội. Chỉ thấy Phạm Thiên thân thể đang tại không ngừng bành trướng, đã biến thành cao hơn 3 mét tiểu cự nhân. Một đạo thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà ngã xuống tại Phạm Thiên bên chân. Là Vịt Nũ. Phạm Thiên, vì cái gì? Ngươi, chúng ta không phải đồng bọn sao? Vịt Nũ lúc này cũng biến thành hấp hối, hắn nhìn ngày xưa đồng bọn, không dám tin chất vấn. Đồng bọn? Phạm Thiên phảng phất nghe được 10 phần buồn cười nói, bốn cái đầu lâu chuyển động, dùng một cái màu da hơi có chút hiện xanh đầu lâu nhìn về phía Vịt Nũ. Vịt Nũ, kim tự tháp ngọn tháp, vĩnh viễn chỉ có thể đứng thẳng một người. Nếu không vậy thì không phải là chân chính ngọn tháp. Ngươi biết ngươi cùng thấp bà vì cái gì ngu xuẩn? Cũng là bởi vì các ngươi không có ý thức được, các ngươi chỉ là ta dưới chân hòn đá tảng. Cho tới bây giờ, ngươi lại còn có thể nói ra đồng bọn hai chữ này, có thể thấy được ngươi chết không an. Dứt lời, Phạm Thiên thậm chí không có cho Vịt Nũ tiếp tục nói chuyện cơ hội, liền một cước giẫm nát hắn đầu lâu. Vịt Nũ đầu nổ tung, một cái tròng mắt trong nháy mắt bay loạn ra ngoài, lăn xuống đến Vân Thần bên chân. Vân Thần nhìn Phạm Thiên, chỉ thấy Vịt Nũ sinh mệnh hạch tâm cũng bị Phạm Thiên nuốt vào, cái kia tờ hiện màu xanh đầu lâu, màu sắc dần dần làm sâu sắc. Chỉ thấy Phạm Thiên trên thân thể, thình lình xuất hiện một cái hoa sen đường vân. Hoa sen thủ hộ, là Vịt Nũ năng lực. Phạm Thiên bốn cái đầu lâu, bên trong một cái hấp thu thấp bà lực lượng hủy diệt, một cái khác hấp thu vị sủ thủ hộ chi lực. Vân Thần không có quên Lý Trường Sinh nói. Phạm Thiên bốn cái đầu lâu, phân biệt đại biểu bốn cái khác biệt năng lực. Trưởng quản lực lượng cái đầu kia, hấp thu hẳn là thấp bà lực lượng hủy diệt. Mà trưởng quản chữa trị đầu lâu, hấp thu nhưng là vị sủ thủ hộ chi lực. Còn có hai cái đầu lâu, Phạm Thiên một mực không có sử dụng tới, nhưng này hai cái đầu lâu biểu tượng năng lực, mới thật sự là lệnh Vân Thần kiêng kỵ. Nhìn thấy tương lai cùng thời gian sao chép. Đúng lúc này, Phạm Thiên bốn cái tay cánh tay mở ra, hắn hoạt động một chút bốn cái đầu lâu. Sau đó nhìn về phía Vân Thần nói ra, ngươi nhất định sẽ không buông tha cho chống cự, đúng không? Ngươi ngược lại là rất hiểu ta. Vân Thần sau lưng pháp tướng chậm rãi giơ lên Thiên Vân kiếm. Đương nhiên, dù sao ngươi là làm đã quen anh hùng người. Phạm Thiên cười ha ha một tiếng, nhưng cười bên trong lại tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Nháy mắt sau đó, hắn cùng Vân Thần gần như đồng thời phát động. Chỉ thấy kiếm thần pháp tướng lần nữa vung vẩy Thiên Vân kiếm, một đạo rộng lớn kiếm khí trực tiếp chạm không mà ra. Mộ Bù chi kiếm, vô hình dị không gian, lần nữa đem Phạm Thiên kéo vào trong đó. Nhưng mà, ngay tại Phạm Thiên sắp bị kiếm khí bổ trúng thời điểm, hắn bốn cái đầu lâu trong nháy mắt biến hóa, Phạm Thiên đổi một cái khác đầu lâu. Cái này đầu lâu, tướng mạo thanh tú, mang theo một cỗ thiếu niên khí, chính là thời kỳ thiếu niên Phạm Thiên gương mặt. Lúc này, chỉ thấy Phạm Thiên thân ảnh lại đột nhiên trở lại vị nụ thi thể bên cạnh. Mà đạo kiếm khí kia, nhưng là một mình tại đường ô bị tư chi kiếm không gian bên trong, một mình tái diễn tuần hoàn, nhưng đã vĩnh viễn tìm không thấy mục tiêu. Vân Thần vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem Phạm Thiên, sắc mặt có chút trắng bệnh, lúc trước cùng thấp bà chiến đấu bên trong,
hắn đã tiêu hao quá lớn rồi. Nhưng so với mình tình trạng cơ thể, Vân Thần càng để ý Phạm Thiên mới vừa rồi là như thế nào thoát ly mồ bụ chi kiếm. Thời gian sao chép? Vân Thần trong lòng mặc niệm, hắn chỉ có thể nghĩ đến cái này khả năng. Để ấn chứng trong lòng suy đoán, Vân Thần lần nữa giơ kiếm, hướng Phạm Thiên phóng đi. Phạm Thiên đổi lại trưởng quản lực lượng hủy diệt đầu lâu, một cánh tay nắm chặt, tản mát ra mãnh liệt hồng quang. Hai người đánh giáp lá cà, quyền phong cùng mũi kiếm tương giao, kịch liệt đốm lửa tứ tán mà bay. Mơ hồ trong đó, Vân Thần vậy mà áp chế Phạm Thiên một bậc. Phạm Thiên lúc này trong thần sắc cuối cùng lộ ra một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ đến Vân Thần kỹ xảo chiến đấu vậy mà vượt xa mình bằng trước. Trong mắt xuất hiện một tia không cam lòng, Phạm Thiên một viên cuối cùng đầu lâu chậm rãi mở mắt. Đột nhiên, Phạm Thiên cả người quyền pháp đều đổi một bộ sáo lộ võ thuật. Vân Thần đang muốn hướng Phạm Thiên phía bên phải phát động tiến công, nhưng hắn còn không có phát động tiến công trước đó, chỉ thấy Phạm Thiên một cánh tay đã dẫn đầu đón đỡ tại thân thể phía bên phải. Cùng lúc đó, Phạm Thiên một quyền đã đập trúng Vân Thần lồng ngực, khủng bố lực đạo nổ tung, trực tiếp đem Vân Thần cho đánh bay ra ngoài. Vân Thần cả người trên không trung bay ngược ra ngoài, sau đó ngã rầm trên mặt đất, miệng bên trong ho ra một đạo máu tươi. Một quyền này đã đem Vân Thần xương ngực đập nát. Mà Phạm Thiên lúc này đứng tại chỗ, thở hồng hộc nhìn Vân Thần, thần sắc tức giận, hắn trên thân cũng nhiều thêm mấy đạo kiếm thương. Dù cho có hoa sen thủ hộ cùng chữa trị chi lực, nhưng tại Vân Thần toàn lực tấn công mạnh dưới, Phạm Thiên cũng vô pháp tránh cho hoàn toàn không bị thương. Nhưng mà, ngay sau đó, viên kia thiếu niên đầu lâu lần nữa bị đổi được chủ vị, chỉ thấy Phạm Thiên thân ảnh lần nữa biến hóa. Trên thân kiếm thương toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, Phạm Thiên cả người phảng phất lại trở lại thêm vài phút đồng hồ trước đó bộ dáng. Đây chính là Phạm Thiên thời gian sao chép năng lực, có thể sao chép qua lại thời gian, đồng thời thay thế đến ngay sau đó. Cho nên Phạm Thiên không cần giống bị đủ cùng thấp bà như thế, thay mình tìm một cái nhục thân, sau đó mới có thể phục sinh. Chỉ cần Phạm Thiên ý thức một lần nữa ngưng tụ, hắn liền có thể đem đã từng mình sao chép trở về. Cho nên Phạm Thiên bây giờ nhục thân, đó là hắn mấy ngàn năm trước bản thể nhục thân. Nói cách khác, mặc kệ Phạm Thiên chịu bao nhiêu nghiêm trọng tổn thương, nằm ở bao nhiêu bất lợi hoàn cảnh, chỉ cần hắn đem qua lại đã sao chép tốt thời gian tiến hành thay thế. Tình huống đã 10 phần bất lợi, Vân Thần không thể không trước nói với chính mình tỉnh táo lại. Lúc này Vân Thần thể nội sinh mệnh năng lượng đã còn thừa không nhiều, từ dần dần trở nên hư vô mở mịt kiếm thần pháp tướng liền có thể nhìn ra, Vân Thần đã là nọ mạnh hết đà. Nhưng mà, dựa vào thời gian sao chép Phạm Thiên, lại có thể tùy thời đem mình toàn thịnh trạng thái sao chép trở về. Trên lý luận, hắn có thể tại chiến đấu bên trong bảo trì không hao tổn. Nhược điểm, nhất định có nhược điểm. Vân Thần lúc này cố gắng bình phục tâm tình, đại não đang nhanh chóng vận chuyển. Hắn chú ý đến Phạm Thiên cũng không có lập tức hướng mình phát động công kích, mà hắn viên kia tượng trưng cho thời gian sao chép đầu lâu, lúc này lại vẫn như cũ đứng tại chủ vị, nhưng là hai mắt lại là tại đóng chặt lại. Trong ngay mắt, Vân Thần liền hiểu Phạm Thiên năng lực nhược điểm ở nơi nào. Cùng một cái thời gian điểm, chỉ có thể sao chép một lần. Chỉ thấy Vân Thần không có chút nào do dự, vạn kiếm bảo khố ba động không gian trong nháy mắt tại phía sau hắn đầy trời hiện hiện, giống như chòm sao long lánh đồng dạng. Vô số thanh phi kiếm hóa thành màu vàng lưu quang, như đạn đạo tụ quần đồng dạng, đánh phía Phạm Thiên. Chỉ thấy Phạm Thiên viên kia thiếu niên đầu lâu bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Vân Thần ánh mắt bên trong nhiều một tia ghen ghét. Bốn cái đầu lâu ngay sau đó biến hóa, viên kia hấp thu vị đủ đầu lâu chiếm cứ chủ vị. To lớn đỏ tím sắc hoa sen đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp đem Phạm Thiên cho bọc lấy tại bên trong. Vạn kiếm dòng lũ như mưa rơi đồng dạng rơi đập tại đóa này to lớn hoa sen vòng phòng hộ bên trên. Đột nhiên, một cánh hoa bên trên xuất hiện vết dạng. Lúc này, kiếm thần pháp tướng trong nháy mắt vung vẩy lên Thiên Vân kiếm, phát xuất triển giống, bước đến sơn băng giao động nhị bước, phóng tới Phạm Thiên. Thiên Vân kiếm mũi kiếm, hung hăng bổ vào cái kia đóa sinh ra vết dạng trên mặt cánh hoa. Cả đóa hoa sen trong nháy mắt nổ bể ra. Hiện ra chính một mặt kinh ngạc kinh dị Phạm Thiên. Đáng chết sâu kiến, dám. Vân Thần lúc này đã hóa thân thành một đạo lưu quang, tới gần Phạm Thiên trước mặt, nói ra lời trong lòng: "Ngoại trừ ngươi, cái khác tất cả sinh mệnh đều là sâu kiến, đúng không?" Vân Thần cười lạnh châm chọc nói. Phạm Thiên phẫn hận tới cực điểm, nguyên bản hắn coi là đối phó Vân Thần, chỉ cần lực lượng hủy diệt đầu lâu liền đầy đủ, cho ăn bể bụng lại thêm một cái thủ hộ chi lực đầu lâu. Nhưng là bây giờ Vân Thần vậy mà đem hắn làm cho liên tục sử dụng lần hai thời gian sao chép năng lực cùng một lần nhìn thấy tương lai năng lực. Đây để Phạm Thiên cảm thấy mình quyền uy nhận lấy cực lớn khiêu chiến. Chỉ thấy Vân Thần mũi kiếm chợt lóe lên, một đạo không sâu không cạn kiếm thương tại Phạm Thiên trước ngực xuất hiện. Ngay tại Vân Thần giơ kiếm chuẩn bị phát động lần công kích thứ hai thời điểm, Phạm Thiên thân ảnh đột nhiên lần nữa biến hóa xáo lộ, đột nhiên phía bên trái lệch ra, Vân Thần lần công kích thứ hai bị Phạm Thiên sát bên người tránh thoát. Hắn nhìn thấy Phạm Thiên viên kia tượng trưng cho nhìn thấy tương lai đầu lâu, đột nhiên mở mắt. Phạm Thiên lần nữa phát động nhìn thấy tương lai năng lực, xem thấu Vân Thần tiếp xuống hành động. Cùng với những cái khác ba cái đầu khác biệt, tượng trưng cho nhìn thấy tương lai đầu lâu, không cần chiếm cứ chủ vị, cũng có thể phát động năng lực. Phanh! Lực lượng hủy diệt đầu lâu chiếm cứ chủ vị, một đạo hiện ra hồng quang năm đấm hung hăng đập trúng Vân Thần phần bụng. Lực đạo trong nháy mắt nổ bể ra, Vân Thần nhất hầu ngọt ngọt, đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay thẳng ra ngoài, nặng nề mà té xuống đất mặt, kéo đi vài trăm mét. Vân Thần khó khăn bò lên lên, hắn cảm giác được vẫn còn đồ vật không ngừng từ trong dạ dày xuống tới, là máu tươi. Hắn năng lực này có khoảng cách, với lại không ngắn, bởi vì thương thế quá nặng, Vân Thần ánh mắt có chút trở nên mơ hồ. Không biết lúc nào, tinh thần chi kiếm leo đã bị Vân Thần nắm chặt trong tay, chỉ cần bóp nát nó, Lam Tinh bên trên vũ khí bí mật liền sẽ phát động, trực tiếp đem viên này Nguyệt Cung vệ tinh đánh cho không còn sót lại một chút cặn. Nhưng là Phạm Thiên đâu? Hắn nhất định sẽ tránh thoát tinh thần chi kiếm công kích, dựa vào hắn hiện tại thực lực, cho dù ở vũ trụ hoàn cảnh bên trong phi hành, cũng có thể trở lại Lam Tinh. Với lại Nguyệt Cung khoảng cách Lam Tinh quá gần, ở chỗ này dẫn bạo tinh thần chi kiếm, Nguyệt Cung mảnh vỡ đánh tới hướng Lam Tinh, tuyệt đối sẽ dẫn đến Lam Tinh một trận sinh thái hạo kiếp. Còn không được, còn không phải thời điểm. Ngay tại Vân Thần như thế suy tư thời điểm, một đạo khí tức lại đột nhiên xuất hiện ở Vân Thần sau lưng. Không đợi Vân Thần quay đầu đi, đột nhiên hắn cảm giác được ngực trái truyền đến đau đớn một hồi. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cánh tay đã quán xuyên mình lồng ngực. Phạm Thiên trong tay, còn nắm đang tại nhảy lên không ngớt Vân Thần trái tim. Kết thúc. Phạm Thiên lạnh lùng âm thanh từ phía sau truyền đến. Thấy lạnh cả người trong nháy mắt truyền khắp Vân Thần toàn thân, ngực trái rõ ràng truyền đến kịch liệt đau nhức, nhưng Vân Thần lại không phát ra được thanh âm nào. Nhưng rất nhanh Vân Thần ngay cả cảm giác đau cùng rét lạnh đều không cảm giác được. Ý thức bắt đầu vô pháp tập trung, tựa như là sắp sửa trước cái loại cảm giác này đồng dạng. Ngay sau đó, Vân Thần phát hiện mình đưa thân vào một vùng tăm tối bên trong. Đây là huyết mạch thông đạo sao? Vân Thần vô ý thức coi là mình lại bị kéo vào huyết mạch thông đạo bên trong. Nhưng mà rất nhanh hắn lại phát giác đến không thích hợp, bốn phía chỉ có thâm thúy vô tận hắc ám, thứ gì đều không có. Lúc này Vân Thần mới nhớ tới, Lý Trường Sinh đã chết, Tấn Vân thị huyết mạch chỉ còn lại có hắn một người, đã không có người có thể đem mình lần nữa kéo vào hạnh nhận huyết mạch bên trong. Vân Thần cũng cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, thần sắc toát ra vẻ cô đơn, lẩm bẩm nói, đây là sau khi chết thế giới a. Phạm Thiên nắm giữ tế tạc hưởng thần pháp, chỉ sợ mình sinh mệnh hạch tâm đã bị hắn thôn phệ a. Xung quanh đây vô tận hắc ám, đó là bị thôn phệ sau hạ chẳng sao. Ngoại trừ hắc ám cái gì đều không có. Muốn một mực bị cầm tù xuống dưới. Đột nhiên, Vân Thần nhớ tới Ilya. Nàng chính là như vậy bị Tấn Vân thị huyết mạch nuốt mấy ngàn năm. Nhớ tới Ilya, Vân Thần trong lòng tỏa ra tiếc nuối. Mình đã không có cơ hội, chỉ mong Tinh Mẫu có thể mang theo nàng, tìm tới một cái thích hợp ở lại tinh cầu a, một bên nghĩ như vậy nói, Vân Thần một bên bước chân, chẳng có mục đích trong bóng đêm đi lại. Thấy tận mắt Phạm Thiên cường đại, Lam Tinh bên trên chỉ sợ cũng lại không ai có thể phản kháng Phạm Thiên thống trị. Vân Thần thua, cũng liền mang ý nghĩa tất cả đều kết thúc. Không có trong dự đoán không cam lòng cùng tuyệt vọng, lúc này Vân Thần trong lòng như là buông xuống gánh nặng ngàn cân đồng dạng, cảm giác được vô cùng nhẹ nhõm đồng thời, to lớn cảm giác trống rỗng cũng đem hắn vây quanh. Trong đầu, ý ba đám người khuôn mặt chợt lóe lên. Thật nhớ gặp lại các nàng một mặt ta. Vân Thần bất đắc dĩ thở dài, dừng bước lại, tùy ý mình phiêu lưu tại bóng tối này bên trong, từ bỏ tất cả suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, mơ hồ trong đó một đạo ánh sáng nhạt tại Vân Thần đáy mắt lướt qua. Chậm rãi mở mắt ra, Vân Thần nhìn thấy cách đó không xa, một đạo tản ra hào quang bóng người chợt lóe lên. Vân Thần đứng dậy, dụi dụi con mắt. Tại đây vô tận hắc ám bên trong, nhưng phàm là một điểm ánh sáng, đều biết vô cùng dễ thấy. Cho nên Vân Thần vững tin mình không có nhìn lầm. Nơi này, không phải Phạm Thiên thể nội. Đúng lúc này, mơ hồ trong đó Vân Thần tựa hồ nghe đến có người đang kêu gọi mình. Vân Thần là một đạo phái nữ âm thanh, nghe lên âm sắc lại có chút mấy phần giống như đã từng quen biết. Ai? Vân Thần kinh ngạc, đây mênh mông hắc ám bên trong, tại sao có thể có khác âm thanh xuất hiện? Ngươi muốn từ bỏ sao? Tỷ tỷ nàng đang tại vì tìm kiếm ngươi phiêu bạt tại đây ý thức chi hải bên trong, ngươi lại muốn từ bỏ. Quả nhiên, trên đời này nam nhân đều là một cái tính tình. Hệ lì xệ. Vân Thần dẫn đầu phản ứng lại. A, xem ra chí ít ngươi còn không ngốc. Hệ lì xệ có chút ngoài ý muốn. Nơi này là chỗ nào? Ngươi nói ý và đang tìm ta. Nơi này là vũ trụ ý thức chi hải, ngươi nhục thân đã tử vong, cho nên mới sẽ tiến vào nơi này. Vũ trụ ý thức chi hải. Nơi này không phải Phạm Thiên thể nội. Vân Thần lúc này mới phát hiện mình nguyên lai là đoán sai. Vân Thần, đi tìm tỷ tỷ của ta đi, nàng đang chờ ngươi. Hệ lì xệ âm thanh lần nữa truyền đến. Ta hẳn là đi đâu cái phương hướng? Vân Thần nghe được Yva tin tức, trong lòng tỏa ra lo lắng hỏi. Đi theo ngươi nội tâm. Ngươi cùng nàng là một thể song hồn, chỉ cần hai người các ngươi đều phía trước vào, liền nhất định sẽ gặp nhau. Ta phải đi, Vân Thần, nhớ kỹ ta nói, chỉ cần không dừng lại, các ngươi cuối cùng rồi sẽ gặp lại. Hệ lì xệ âm thanh càng ngày càng xa xôi, cuối cùng biến mất. Hệ lì xệ. Chờ chút. Ta. Vân Thần lo lắng nói. Nàng muốn đi đâu? Vùng vũ trụ này ý thức chi hải, sẽ đến địa phương nào? Hắn còn có quá nhiều liên quan tới Yva vấn đề chưa kịp hỏi. Nhưng là hệ lì xệ nói, chỉ ít một lần nữa đốt lên Vân Thần nội tâm hy vọng. Nơi này không phải Phạm Thiên thể nội, là ý thức chi hải, Yva cũng ở nơi đây. Chỉ cần không dừng lại, cuối cùng rồi sẽ gặp lại. Vân Thần mở ra nhị bước. Một bước, hai bước. Ngay sau đó, Vân Thần bắt đầu chạy lên. Tại mảnh này vô tận hắc ám bên trong, không phân rõ phương hướng, cũng không nhìn thấy con đường phía trước. Nhưng mình bây giờ duy nhất có thể làm, đó là đem hết toàn lực chạy lên. Yva không biết mình trong bóng đêm chạy bao lâu. Một ngày. Xa xa không chỉ. Một tháng. Cũng không đủ. Một năm. Có lẽ vậy, Yva đã vô pháp tinh chuẩn cảm thụ thời gian. Vũ trụ ý thức chi hải, thời gian trôi qua cùng thế giới hiện thực không giống nhau. Tựa như đang tiến hành một trận dài dằng dặc mạ dạ tổng, không có đường băng, không rảnh khí, không có mục đích, thậm chí không có thời gian. Vũ trụ ý thức chi hải, ở chỗ này, không có thời gian khái niệm, cũng không có không gian khái niệm. Chỉ có vô tận hư vô. Nhưng Yva không có thả chậm bước chân. Dạng này thời gian, nàng đã từng qua mấy ngàn năm, hay là tại không có bất kỳ cái gì hy vọng tình huống dưới. Nhưng bây giờ khác biệt, nàng có hy vọng, có mục tiêu, còn có muốn lần nữa nhìn thấy người. Nghĩ tới đây, nàng lần nữa tăng nhanh nhịp bước, chạy vọt về phía trước chạy. Vô tận hắc ám bên trong, Vân Thần quên mình chạy về phía trước. Hắn trong đầu tưởng tượng lấy, huyễn tưởng tại phía trước có một đạo màu vàng ánh sáng, nơi đó chính là mình mục đích. Ở nơi đó, hắn Yva đang đợi mình. Chỉ có dạng này huyễn tưởng, Vân Thần mới có tiếp tục chạy xuống dưới động lực. Không biết qua bao lâu, huyễn tưởng khắc vào Vân Thần trong đầu, để hắn phảng phất thật sinh ra phía trước có một chút màu vàng ánh sáng ảo giác. Chỉ thấy cái kia màu vàng hào quang cũng cách mình càng ngày càng gần. Cuối cùng, Vân Thần đột nhiên phát hiện, đây không phải mình ảo giác. Nơi xa tia sáng kia bên trong, cái kia bôi quen thuộc bóng hình xinh đẹp dần dần hiện hiện. Dưới tình thế cấp bách, Vân Thần đột nhiên chân trái cùng đùi phải đánh một trận, trực tiếp ngã sấp xuống tại bóng tối này bên trong. Ngẩng đầu chuẩn bị bò lên đến thời điểm, váy trắng tiếp theo song trắng như tuyết tinh tế thon cao bắp chân, đã xuất hiện ở hắn trước mặt.
Izuma đang đứng tại Vân Thần trước mặt, trong đôi mắt đẹp lại là hoài nghi lại là kinh hỉ, không thể tin được trước mắt tất cả vậy mà đều là thật, im lặng chảy nước mắt. Vân Thần nhìn qua trước mắt nàng, lúc đầu muốn nói rất nhiều lời, nhưng cũng không biết nói cái gì, đành phải giơ tay lên, có chút câu nệ nói ra, "Này." Không đợi Vân Thần nói xong, Izuma phóng tới Vân Thần lồng ngực, cuối cùng nàng tại Vân Thần trong ngực lên tiếng khóc lớn. "Bại hoại, bại hoại. Ngươi để ta tìm rất lâu." Izuma tại Vân Thần trong ngực khóc nức nở nói ra. Cười thở dài, Vân Thần nhẹ nhàng vuốt ve Izuma phía sau lưng, mở miệng nói ra, "Ngươi làm sao lại tại đây? Tinh mẫu không phải mang ngươi rời đi sao?" Izuma lúc này ngẩng đầu, đầy mặt nước mắt như mưa nói, "Ngươi nhớ bỏ xuống ta một người đi chiến đấu. Ta đương nhiên không thể bỏ qua ngươi, ngươi hôn đản này." Vân Thần sờ lên Izuma tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt, cáo biệt nói ra, "Ngốc cô nương, ngươi nên tỉnh, đi gặp mẫu thân ngươi, nàng rất nhớ ngươi." Izuma nhìn Vân Thần, trong đôi mắt đẹp hiện ra một tia mê võng, đột nhiên tỉnh ngộ lại, kinh hoàng nói, "Chủ nhân, ngươi..." Vân Thần gật gật đầu, bất đắc dĩ cười nói, "Ta thua." Dứt lời, Vân Thần đột nhiên cảm giác được sau lưng có một loại không hiểu lực lượng, muốn kéo dắt hắn rời đi. Izuma đôi mắt run rẩy, lúc này mới phát hiện Vân Thần cùng Elise đồng dạng, là sau khi chết linh hồn tiến nhập đây ý thức chi hải bên trong. Xem ra đến lúc rồi. Vân Thần cũng không kinh ngạc, hắn không biết vì cái gì cỗ lực lượng này hiện tại mới xuất hiện, nhưng chí ít cho phép hắn cùng Izuma gặp được một lần cuối, hắn cũng không có tiếc nuối. "Không, không, ta không cho ngươi đi, ai cũng không thể đem ngươi mang đi, ta sẽ không buông tay." Izuma đột nhiên ôm chặt lấy Vân Thần, liều mạng lắc đầu nói. Vô pháp kháng cự lực lượng lúc này cũng thêm tại Izuma trên thân, muốn đem nàng và Vân Thần từng chút tách ra. Izuma dùng hết toàn thân lực lượng muốn bắt lấy Vân Thần, nhưng mà ý thức chi hải bên trong cỗ này quy tắc chi lực lại là vô pháp dung chuyển, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Thần một chút bị kéo ra. Đúng lúc này, mặt khác một cỗ quỷ dị lực lượng lại đột nhiên lôi kéo tại Vân Thần trên thân, cùng ý thức chi hải bên trong quy tắc chi lực tạo thành đối kháng. Vân Thần lúc này thần sắc biến đổi, hắn biết Phạm Thiên cuối cùng hành động. Cỗ này quỷ dị lực lượng đến từ Phạm Thiên, tế tạc hưởng thần pháp. Hắn muốn đem mình sinh mệnh hạch tâm hấp thu vào thể nội. Ý thức chi hải bên trong quy tắc chi lực tựa hồ tại do dự, sau đó nó dần dần yếu bớt, mà Phạm Thiên lực lượng cũng đang không ngừng tăng cường. Điều này chẳng lẽ đó là tế tạc hưởng thần pháp khuôn mặt thật? Từ ý thức chi hải bên trong tức đoạt sinh mệnh hạch tâm, lừa bịp quy tắc chi lực. Vân Thần trong lòng giật mình, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch nguyên tổ nhóm chân chính cường đại căn nguyên ở nơi nào. Izuma cùng Elise cũng là như thế như vậy bị cầm tù a. Khoảng cách Vân Thần cách đó không xa, một cái hắc ám vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, Phạm Thiên lực lượng đó là từ đây vòng xoáy bên trong tuôn ra, hắn muốn đem Vân Thần sinh mệnh hạch tâm đưa đến cái kia hắc ám trong nước xoáy. Lúc này, Izuma cũng đã nhận ra dị dạng, nàng biết bị cầm tù tư vị, thế là nàng liều mạng níu lại Vân Thần, muốn trợ giúp Vân Thần thoát khỏi Phạm Thiên. Nhưng mà, tế tạc hưởng thần pháp lực lượng vẫn tại không ngừng tăng cường, Vân Thần cùng Izuma hai người đồng loạt bị chậm rãi giơ lên, bắt đầu hướng phía nơi xa cái kia hắc ám vòng xoáy tới gần. Ý thức chi hải bên trong quy tắc chi lực đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, Vân Thần biết đại thế đã mất, một khi bị túm vào cái kia màu đen vòng xoáy bên trong, chỉ sợ liền vĩnh viễn không được siêu sinh. "Buông tay đi, Izuma." Vân Thần đột nhiên túi đầu nhìn về phía Izuma nói ra. "Ta không, ta không. Nếu chết chúng ta cùng chết." Izuma kêu khóc nói. "Ngốc cô nương, còn có người đang chờ còn ngươi. Ngươi chẳng lẽ liền không có sao? Cũng có nhiều người như vậy đang chờ ngươi. Còn có ta, còn có ta. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện không có làm đâu. Ngươi không phải đã đáp ứng ta sao, muốn dẫn ta đi thật nhiều địa phương, chơi với ta thật nhiều đồ vật. Ngươi cái lừa đảo này, ngươi sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết?" Izuma cuồng loạn kêu khóc nói. Vân Thần lúc này trong đôi mắt hiện lên một tia kiên định, nhìn về phía cái kia màu đen vòng xoáy, lẩm bẩm nói, "Ngươi nói đúng, còn có nhiều người như vậy cho nên ta còn có cuối cùng sự tình muốn đi làm." Nhìn thấy Vân Thần bộ này quyết tuyệt thần sắc, Izuma thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, tuyệt vọng nhắm lại mắt, rơi lệ không chỉ nói, "Ngươi, ngươi liền nhất định phải rời đi ta sao?" Vân Thần cuối cùng chịu mến nhìn thoáng qua Izuma, mở miệng nói ra, "Ngốc cô nương, ta không hề rời đi ngươi. Dù cho hóa thành trong vũ trụ này tinh trần, chúng ta cũng cuối cùng rồi sẽ chung phùng." Dứt lời, Vân Thần đột nhiên một cái tay bắt lấy Izuma cổ tay, hắn thần sắc vùng vẫy một hồi, nhưng cuối cùng vẫn là quyết tuyệt dùng sức đem Izuma tay tránh ra khỏi. "Izuma, hảo hảo sống sót, thay ta đi xem một chút phiến tinh không này." Vân Thần cả người trong nháy mắt bị Phạm Thiên tế tạc hưởng thần phạt giật cách Izuma, âm thanh biến mất tại hắc ám vòng xoáy bên trong. "Không, không cần." Izuma liều lĩnh phóng tới hắc ám vòng xoáy, nhưng mà hắc ám vòng xoáy đã nhanh chóng co vào, cho đến không thấy. Phạm Thiên lúc này chính một mình đứng tại tường vân chi đỉnh, tường vân đang tại chậm rãi phiêu động, chờ hắn tuần sát mình lãnh địa. Tại hắn đỉnh đầu, ngẫu nhiên có phi điểu lướt qua, bất quá vậy cũng là hắn dụng ý biết chi lực ngưng tạo ra đến đồ vật. Ở chỗ này, Phạm Thiên đó là tạo vật giả. Phạm Thiên quan sát mặt đất, cả viên Nguyệt cung vệ tinh đã bị hắn cải tạo thành cực lạc tận thiện thiên quốc. Tại mình lĩnh vực này bên trong, Phạm Thiên mới có thể phát động nhìn thấy tương lai cùng thời gian sao chép năng lực. Nói cách khác, chỉ cần lĩnh vực này tồn tại, Phạm Thiên cơ hồ đó là vô địch. Giờ này khắc này, Phạm Thiên chính nhìn vô số đạo màu vàng trùng sáng, đang tại liên tục không ngừng mà tràn vào mình thể nội. Đó là Vân Thần sinh mệnh hạch tâm. Ha ha, cảm thụ được liên tục không ngừng lực lượng tràn vào mình thể nội, Phạm Thiên nhịn không được phát ra say mê một dạng nụ cười. Ta muốn đem giờ này khắc này sao chép xuống tới. Loại này mỹ diệu cảm giác, ta lại chưa hề thể nghiệm qua. Phạm Thiên lúc này trong lòng mảy may phiền não đều không có, vô cùng thoải mái nói. Cuối cùng một đạo màu vàng trùng sáng cũng bị Phạm Thiên hấp thu vào thể nội, mang ý nghĩa Vân Thần sinh mệnh hạch tâm đã triệt để bị Phạm Thiên nuốt chửng lấy. Phạm Thiên lúc này chú ý đến Vân Thần thi thể, còn chăm chú nắm chặt một cái màu vàng chìa khóa hình dáng đồ vật, hắn cầm lấy đến quan sát một hồi, đây là cái gì? Hắn còn ẩn giấu một tay. Ha ha, buồn cười đến cực điểm, lại ngay cả phát huy được tác dụng cơ hội đều không có. Phạm Thiên lắc đầu, nhìn Vân Thần thi thể mỉa mai cười nói. Phạm Thiên dùng chân đá văng Vân Thần thi thể, quay người lần nữa đi đến tường vân biên giới, quan sát nhìn lại. Đột nhiên hắn lại phát hiện, tường vân đình trệ bất động. Phạm Thiên lúc này ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Hắn dụng ý biết ngưng tạo ra đến phi điểu, lúc này cũng đình trệ ở trên bầu trời. Tất cả, phảng phất đều ngưng lại. Huyễn thuật. Phạm Thiên đột nhiên giật mình. Không phải huyễn thuật. Đột nhiên, một thanh âm tại Phạm Thiên sau lưng vang lên. Phạm Thiên không dám tin quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Thần đang đứng tại mình sau lưng, chậm rãi hướng đi mình. Cái gì? Không có khả năng. Ngươi làm sao còn sống? Phạm Thiên quá sợ hãi, muốn quay đầu nhìn về phía Vân Thần thi thể. Nhưng mà, đúng lúc này, Phạm Thiên mới phát hiện, mình thân thể không thể động đậy. Sự tình vượt xa khỏi Phạm Thiên phạm vi hiểu biết, chỉ thấy hắn một mặt hoảng sợ nhìn Vân Thần không ngừng tới gần mình. Nhưng mình lại khẽ động cũng không thể động. Ngươi đã làm gì? Phạm Thiên khó khăn nhúc nhích miệng, phát ra mơ hồ không rõ âm thanh. Tại ý thức chi hải bên trong, ta rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì ta tinh thần lực một mực vô pháp đến cuối cùng giai đoạn kia. Lúc này, Vân Thần lại không nhìn Phạm Thiên, phối hợp nói lên. Vô tận hư vô, cho ta linh cảm. Vân Thần đi đến Phạm Thiên bên cạnh, nhìn thoáng qua cách đó không xa mình thi thể, sau đó vừa nhìn về phía Phạm Thiên cười nói, nếu như ta không có chết, chỉ sợ cả đời đều không lĩnh ngộ được điểm này. Phạm Thiên lúc này thần sắc kinh ngạc, con mắt chuyển động không được chỉ có thể mắt nhìn phía trước, hắn phí sức mở miệng, lĩnh vực. Ngươi nói là nơi này là ngươi lĩnh vực. Làm sao có thể, ngươi. 3. Vân Thần búng tay một cái, Phạm Thiên hết hầu trong nháy mắt ngưng kết, một điểm âm thanh đều không phát ra được. Ngoại trừ Vân Thần, bốn bề tất cả hoàn toàn đều đình trệ, giống như một tấm bị dừng lại ảnh chụp. Không có thời gian khái niệm, cũng không có không gian khái niệm. Thiên địa tịch diệt, không sống không chết vô thường, đây chính là Vân Thần lĩnh vực. Vân Thần hít vào một hơi thật sâu, ngay sau đó hắn trong đôi mắt kim quang chợt lóe, hắn song thủ nhấc lên Phạm Thiên, ra sức hướng lên bầu trời vung đi. Phạm Thiên lấy tốc độ siêu âm tốc độ, cấp tốc rời xa mặt đất. Mà Phạm Thiên đại não cũng không có đình trệ, hắn còn có thể suy nghĩ. Chỉ thấy hắn ý đồ lần nữa phát động thời gian sao chép năng lực. Nhưng mà, Phạm Thiên phát hiện, thời gian sao chép đã vô pháp có hiệu quả. Đáng chết sâu kiến, ta nhất định phải giết ngươi. Vô luận Phạm Thiên ở trong lòng như thế nào vô năng gầm thét, hắn đều không cải biến được mình thời gian đã bị Vân Thần đè xuống tạm dừng khóa sự thật. Ngay sau đó, Phạm Thiên cấp tốc thoát ly Nguyệt cung tầng khí quyển, trôi hướng trong thái không. Mất trọng lượng cảm giác cùng ngạt thở cảm giác cùng nhau tiến lên, Phạm Thiên miệng sủi bọt mép, trong tay màu vàng chìa khóa hình dáng vật thể chợt xuống, cũng trôi hướng trong vũ trụ. Đúng lúc này, một đạo lưu quang đột nhiên vọt tới Phạm Thiên trước mặt, chính là Vân Thần. Khoảng cách này, không sai biệt lắm. Vân Thần quay người nhìn về phía sau lưng, hắn trông thấy xa xôi Lam Tinh, hắn quan tâm người thân, chính ở chỗ này chờ đợi mình trở về. Mà lúc này giờ phút này, một cái từ Lam Tinh cất cánh kim loại viên cầu, đã thoát ly quỹ đạo, chậm rãi rời xa Lam Tinh. Tinh mẫu cũng thành công. Vân Thần thầm nghĩ trong lòng. Yoa hiện tại hẳn là tại cái kia chiếc kim loại viên cầu bên trong, chờ đợi Tinh mẫu đưa nàng một lần nữa tỉnh lại. Mênh mông tĩnh mịch vũ trụ bên trong, có vô số cái tinh hệ đang tại lóng lánh. Vệ tinh xoay quanh hành tinh vờn quanh hành tinh. Tất cả đều tại ngay ngắn trật tự vận hành lấy. Vân Thần quay người nhìn mình thân thể, đã bắt đầu tiêu tán. Dựa vào ý thức ngưng tụ ra hư giả nhục thân, tiếp tục không được thời gian quá dài, hắn cùng Phạm Thiên dù sao khác biệt, Vân Thần cũng không biện pháp thông qua thời gian sao chép đem mình nhục thân mang về. Nhưng chỉ ít, ta còn có thể làm sự tình. Vân Thần quay đầu nhìn về phía Phạm Thiên, ánh mắt vô cùng kiên định. Mà tinh thần chi kiếm neo, chẳng biết lúc nào xuất hiện lần nữa tại Vân Thần lòng bàn tay. Hắn muốn làm gì? Phạm Thiên một mặt hoảng sợ, không đứng ở trong lòng gầm thét, nhưng lại vô pháp phát ra âm thanh. Phạm nhân, đệ tiện phạm nhân, ngươi bất quá là cái bị ta bồi dưỡng ra đến nô lệ hậu đại, ngươi dám mưu phản ta, ngươi dám mưu toàn thí thần. Phạm Thiên ở trong lòng quát tầm lên, Vân Thần lại phảng phất nghe được hắn tiếng lòng. Kiếm này chặt đứt nhân quả, nhân gian từ đó lại không thần linh. Tiếng nói vừa ra, Vân Thần ra sức bóp nát trong tay tinh thần chi kiếm. Trong chốc lát, một đạo mãnh liệt hào quang thôn vệ Vân Thần cùng Phạm Thiên, giống như một đạo kiếm mang xẹt qua chân trời, vô thanh vô thức, nhưng lại trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thâm thúy hắc ám vũ trụ. Giờ này khắc này, toàn bộ vũ trụ đều đang vì Vân Thần mà lấp lóe. Tinh Mẫu đứng tại phi thuyền trung ương trong phòng lái, nhìn bên trong cột ánh sáng Ilya, thấy nữ nhi vẫn là không có tỉnh lại dấu hiệu, Tinh Mẫu khe khẽ thở dài, chuẩn bị quay người rời đi. Mẫu thân. Đột nhiên, sau lưng một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, Tinh Mẫu lập tức thân thể chấn động, trong nháy mắt quay người, chỉ thấy bên trong cột ánh sáng, Ilya đã chậm rãi mở mắt, chính mỉm cười nhìn nàng. Ilya, là ngươi sao? Ta nữ nhi, ngươi đã tỉnh. Tinh Mẫu vừa mừng vừa sợ, nàng vội vàng phóng tới cột sáng, song thủ áp sát vào phía trên. Nàng không nghĩ đến, Ilya vậy mà thật thức tỉnh. Rõ ràng nàng bởi vì cùng Vân Thần linh hồn tách rời mà lâm vào ngủ say, nhưng bây giờ Ilya vậy mà dựa vào chính mình liền có thể tỉnh lại. Nói rõ Ilya thương thế không có chính mình tưởng tượng tên kia nghiêm trọng. Mẫu thân, ta tới là cùng ngươi cáo biệt. Ilya đột nhiên nói ra. Cáo biệt? Ngươi đang nói cái gì? Ilya, chúng ta không phải ở một chỗ sao? Tinh Mẫu thần sắc mê vong nói. Hắn ý thức biến thành bụi bặm, giải rác tại ý thức chi hải bên trong, ta muốn đi tìm đến hắn. Ilya bình tĩnh nói ra. Tinh Mẫu lúc này mới giật mình minh bạch, nàng cấp tốc mở ra ngoài không gian hình ảnh theo dõi, nhìn qua trong tấm hình cảnh sắc, nàng đôi mắt run rẩy, tinh thần chi kiếm. Hắn dùng nhục thân dẫn nổ tinh thần chi kiếm. Y Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, mẫu thân, ta muốn nhờ ngươi thay hắn chuẩn bị kỹ càng nhục thân, chờ đợi ta trở về. Tinh Mẫu lúc này thần sắc dao động, không có khả năng. Tinh thần chi kiếm đã đem hắn ý thức yên diệt thành hạt. Ngươi sao có thể lần nữa tìm tới hắn? Ngươi làm như vậy, đó là tại trong biển rộng tìm thủy,
tại trong sa mạc tìm hạt cát. Làm sao có thể có thể? Izua lúc này mỉm cười, ta đã từng tìm tới qua hắn một lần, liền sẽ tìm tới hắn lần thứ hai. Mặc kệ cần bao nhiêu thời gian, 100 năm, 1 vạn năm, ta đều biết tìm tới hắn. Cho dù hắn hóa thành tinh trần, ta cùng hắn cũng biết trùng phùng. Mẫu thân, xin nhờ. Izua âm thanh chậm rãi thấp, nàng lần nữa nhắm hai mắt lại, lần nữa tiến nhập ý thức chi hải. Tinh mẫu nhìn qua chìm vào giấc ngủ nữ nhi, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng, nàng trong thần sắc hiện ra một vẻ kiên định, nàng nhìn về phía giám sát hình ảnh, nhìn về phía viên kia cách mình càng ngày càng xa Lam Tinh. Mở ra phi hành chương trình. Sửa chữa mục đích, Lam Tinh. Vũ trụ ý thức chi hải bên trong, thời gian trôi qua cùng ngoại giới cũng không giống nhau. Một tên tuyệt mỹ nữ tử một mình hành tẩu tại mảnh này vô tận hắc ám bên trong, miệng bên trong mặc niệm lấy 3153-60011-2234, 3153-60011-2235. Nàng dựa vào trong lòng mặc niệm cái dây, đến xác định thời gian. Cuối cùng, nguyên bản bình tĩnh như nước dung nhan tuyệt mỹ bên trên, nổi lên mất mà được lại vui sướng. Bởi vì nàng tìm được cuối cùng một hạt màu vàng hào quang. Chỉ thấy nữ tử duỗi ra trắng non thon cao ngón tay ngọc, mà viên kia màu vàng hào quang, liền phảng phất có bản thân ý thức đồng dạng, cấp tốc hướng nữ tử bay đi, tiến nhập nữ tử thể nội. Cũng không biết qua bao lâu, nơi này là chỗ nào? Izua nghe được trong đầu truyền đến quen thuộc âm thanh, cuối cùng cũng nhịn không được nữa, hai hàng thanh lệ trượt xuống khuôn mặt, nàng run rẩy âm thanh, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, "Chủ nhân, đã lâu không gặp." Đại kết cục rồi, mấy ngày nay không có đổi mới, bởi vì nhẫn nhịn cái lớn. 3153-60011-2235 giây là bao nhiêu năm? Ai có thể tính ra đến, mời ăn đùi gà. Được rồi, để ta vung cái hoa trước, nhưng đừng nóng nội, còn có phiên ngoại, bất quá nha, nghỉ ngơi trước 2 ngày, lại viết. Thuận tiện chuẩn bị một chút sách mới hẳn là cường giả trọng sinh, chủ đánh một cái khoai y ân cửu, ngay thẳng sảng khoái. Lần này, ta muốn đem sảng quán triệt đến cùng, thỉnh kỳ đợi một cái đi.